Chương 178, nhân sinh làm lại chương 178, nhân sinh làm lại quỷ tiên, chuyện này đối với ta đã kích rất lớn, biết chuyện này, ta thật rất tuyệt vọng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì. Trương Chí Dũng đương nhiên nghĩ qua, muốn giết chết cái kia hủy đi hắn nhân sinh nữ nhân. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Liền xem như hắn giết nữ nhân kia, lại có thể thế nào? Hắn cũng sẽ chết, nhân sinh đồng dạng xong đời. Cho dù hướng quỷ tiên cầu nguyện, để nữ nhân kia chết, hắn cũng sẽ trả giá thật lớn, hơn nữa cũng sẽ không được đến bất kỳ vật gì. Hắn đã nhanh 40 tuổi, sẽ không giống người trẻ tuổi xúc động như vậy, bị cảm xúc tả hữu. Hắn chỉ muốn để chính mình nhân sinh một lần nữa đốt lên hy vọng, đến mức hại hắn như vậy thế tử, có lẽ nàng sẽ gặp báo ứng, lại hoặc là sẽ không. Nhưng cũng không sao cả, chỉ cần hắn có thể trôi qua tốt, vậy liền cũng được. Quỷ tiên, xin ngài chờ một chút một cái, để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Trương Chí Dũng mời ra như nguyện quỷ tiên chỉ là một cái ngoài ý muốn sự kiện ngẫu nhiên, sự tình phát sinh quá đột ngột, thế cho nên hắn chưa nghĩ ra chính mình nên hướng nguyện vọng gì. Lâm Viên trên giấy vẽ cái câu, hắn nguyện ý chờ một hồi. Thấy được trên giấy ký hiệu, Trương Chí Dũng nhẹ nhàng thở ra, như nguyện quỷ tiên xác thực như những cái kia cố sự bên trong, rất dễ nói chuyện. Hắn yên tâm lâm vào suy xét. Thê tử vượt quá giới hạn, hai tử không phải chính mình, cái nhà này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn khẳng định là muốn ly hôn. Phía trước hắn sẽ do dự, đó là bởi vì hắn cùng hài tử còn có một chút tình cảm, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn. Hơn nữa, ly hôn sau đó, hắn gần như không có khả năng lại kết hôn, phải đối mặt một người cô độc sống quãng đời còn lại kết quả. Bất quá bây giờ, có quỷ tiên có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng, kết quả này là có thể tránh khỏi, nhân sinh liền còn có hy vọng. Cho nên, hắn nhất định phải hứa một cái, có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình nguyện vọng. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tiền. Chỉ cần có tiền, cho dù 40 tuổi, cũng có thể tìm tới người kết hôn, tiếp tục sinh hoạt. Thoát khỏi nữ nhân kia, hắn còn sẽ có nhân sinh mới. Quỷ tiên, ngài có thể cho ta tiền sao? Nếu như ta đem ta vận đều cho ngài, ngài có thể cho ta bao nhiêu tiền? Lâm Viên trên giấy viết một con số, 70. 70 vạn sao? Trương Chí Dung nhíu mày, ý vị này, hắn người này, chỉ trị giá 70 vạn. Trương Chí Dung cũng không có đối cái số này sinh ra dị nghị. Không có quá nhiều kinh lịch người trẻ tuổi có thể đối mấy bạn mấy chục vạn chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn loại này có gia thất trung nhân, vô cùng rõ ràng tiền có nhiều khó kiếm. Đây đã là cái rất lớn con số, liền xem như trước đây hắn, muốn tích lũy 70 vạn đều 10 phần không dễ dàng. Huống chi hiện tại, hắn liền công tác đều không có, còn bị phán quyết hình, tiền đồ xa vời. Rất có thể, hắn về sau mấy chục năm, đều không nhất định có thể để giành được nhiều như thế ít tiền. Nhưng mà bất kỳ người nào nghĩ đến, chính mình trả giá toàn bộ vận, lại chỉ có thể được đến 70 vạn, còn là sẽ rất xót xa trong lòng. Số tiền này, tại Trung Châu cũng mua không nổi một bộ phòng ở, càng không khả năng cứu vớt nhân sinh của hắn. Hắn vội vàng còn nói thêm, quỷ tiên, cảm ơn ngài, ta vẫn là đổi một cái nguyện vọng đi. Hiện tại hắn thật lo lắng, quỷ tiên cho hắn 70 vạn, sau đó thu đi hắn tất cả vận. Cho dù đối với hiện tại nhân sinh rất bất đắc dĩ, cảm thấy kiềm chế, nhưng hắn vẫn là không muốn chết. Nhưng Lâm Viên sẽ không làm như thế, dù cho người này cùng hắn có sát thân mối thù, hắn cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này tình cảm, hắn sẽ cho Trương Chí Dũng suy xét thời gian. Trương Chí Dũng hiểu, muốn dựa vào cầu nguyện tiền bạc, trực tiếp thay đổi vận mệnh, chuyện này không có khả năng lắm. Như vậy, một phần vô cùng lương cao, lại công việc ổn định đâu? Nếu như có thể có một cái tiền lương cao thể diện công tác, cũng có thể thay đổi mình bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Quỷ tiên, ngài có thể cho ta một cái an ổn công tác sao? Thu vào một tháng một vạn trở lên liền được, chỉ cần có thể để ta an ổn làm đến về hưu, bất quá muốn phong quang, thể diện. Nguyện vọng của hắn còn chưa nói xong, Lâm Viên liền tại trên giấy vẽ một cái xiên. Hắn không cần nói ra phía sau yêu cầu, ánh sáng phía trước liền đã thực hiện không được. Hiện tại Trương Chí Dũng, phán qua hình, còn tại hoan thi hành hình phạt trong đó, có cái gì đặc thù kỹ năng, muốn một phần lương cao công tác, làm đến về hưu, quả thực là nằm mơ. Nếu như chỉ là để Trương Chí Dũng thu hoạch được làm việc như vậy, vẫn là có thể, nhưng nghĩ an ổn làm đến về hưu, cái kia dính đến đồ vật cũng quá nhiều. Lâm Viên còn nhất định phải tiêu diệt hắn nhân sinh bên trong có thể xuất hiện tất cả ngoài ý muốn, cần tiêu hao rất nhiều. Trương Chí Dũng có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới, mình muốn một công việc tốt cũng không được. Nhưng cái này cũng bình thường, hắn cũng biết, chính mình không có bản lĩnh gì, xác thực không có khả năng có một cái phong quang thể diện, còn ổn định lương cao công tác cho hắn. Hắn hiện tại, nếu như ly hôn, chính là một cái lớn tuổi tái hôn nam, không có đầy đủ thực lực kinh tế, thực sự cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại, hắn lại mê mang, thật không biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, "Quỷ tiên, ngài có đề nghị gì sao?" Hắn nói xong, mong đợi nhìn xem tờ giấy kia. Nhưng một lát sau, trên giấy chỉ viết hạ một con số, 1. Lâm Viên xác thực có thể cho hắn đề nghị, nhưng muốn đề nghị hợp lý, vậy thì nhất định phải muốn xem xét Trương Chí Dũng tương lai. Tại không biết người này tương lai vận mệnh dưới tình huống, đề nghị của hắn cũng chỉ là chút không có bất kỳ cái gì căn cứ đại đạo lý. Nhưng nếu như nhất định muốn cho một cái đề nghị, đó chính là không muốn cầu nguyện, qua một thời gian ngắn, nghị thông suốt lại nói. Nhìn xem trên giấy chữ số, Trương Chí Dũng có chút bất đắc dĩ, một cái đề nghị, liền muốn một điểm vận, hắn thật có chút không nỡ. Huống chi, quỷ tiên đề nghị cũng chưa chắc liền hữu dụng. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận tuyệt vọng, nguyên lai mình nhân sinh đã là một đạo khó giải đề mục. Cho dù hiện tại có như nguyện quỷ tiên dạng này tồn tại, hắn cũng không cách nào dựa vào một cái nguyện vọng hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Hắn đột nhiên rất hối hận, nếu như mình khi còn bé thật tốt nghe phụ mẫu, cố gắng học tập, không cùng những hài tử kia mù lăn lộn, thi cái đại học tốt. Chỉ cần mình có năng lực, có kiến thức, liền xem như người sinh ra hiện một chút ngoài ý muốn, cũng có đông sơn tái khởi có thể. Cũng không đến mức giống bây giờ, nhân sinh yếu ớt giống như là xếp gỗ xây dựng lâu đài, chịu không được bất kỳ khó khăn chắc trở. Cho dù hắn phát hiện thê tử vượt quá giới hạn, hai tử đều không phải chính mình, nhưng vẫn là không có ngay lập tức ly hôn, bởi vì hắn cái gì cũng không có. Hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, nếu như nhân sinh có khả năng làm lại, vậy nên tốt bao nhiêu a, hắn vấn đề, tựa hồ cũng chỉ có để người sinh làm lại một lần mới có thể chân chính giải quyết. Thế nhưng là, nhân sinh làm sao có thể làm lại đâu? Điều đó không có khả năng. Nhưng mà, ý nghĩ này sinh ra sau đó, hắn đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Vì cái gì không có khả năng đâu? Hiện tại, trước mặt hắn, thế nhưng là như nguyện quỷ tiên a, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng tồn tại. Có lẽ, quỷ tiên thật có thể để chính mình nhân sinh làm lại. Hắn xác định, đây chính là mình muốn nguyện vọng, một cái thay đổi cuộc đời mình cơ hội. Quỷ tiên, ta hiểu ta muốn cái gì, ta nghĩ, để nhân sinh của ta làm lại một lần, có hay không có cơ hội như vậy đâu? Cầu ngài nhất định muốn đáp ứng ta. Không quản nhân sinh của chúng ta biến thành bộ dáng gì, không quản gặp phải vấn đề gì, đều có thể dựa vào làm lại một lần giải quyết. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình chỉ cần mang theo hiện tại kinh nghiệm cùng thành thục tư tưởng trở lại quá khứ, liền có thể để chính mình nhân sinh trở nên càng tốt hơn. Trương Chí Dũng khẩn trương chờ mong quỷ tiên trả lời. Vì nguyện vọng này, hắn nguyện ý trả giá tất cả. Chương 179, quá nhiều tiếc nuối. Chương 179, quá nhiều tiếc nuối. Mỗi người có lẽ đều có qua nhân sinh lại một lần ảo tưởng, bởi vì cuộc sống của mỗi một người bao nhiêu đều có một chút tiếc nuối. Trương Chí Dũng nhân sinh đương nhiên cũng có vô số tiếc nuối. Ví dụ như không thể tại đi học lúc cố gắng học tập, không có thi lên đại học, hoang phí thanh xuân, lại không có học tập một loại kỹ năng phát triển sự nghiệp của mình, thế cho nên hiện tại tầm thường vô vi. Hắn còn bỏ qua rất nhiều nữ nhân mình thích, mất đi tình yêu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp vá kết hôn. Dạng này tiếc nuối quá nhiều. Người nào lúc tuổi còn trẻ không phải lòng cao hơn trời, nhưng cuối cùng đại bộ phận người đều chỉ có thể hướng vận mệnh thỏa hiệp, thừa nhận chính mình bình thường, chấp vá, trải qua bình thường thời gian. Nhưng bây giờ hắn liền bình thường thời gian cũng cầu không được. Hắn qua 2 năm liền 40 tuổi, nhân sinh trên cơ bản định hình, lại bị phán qua hình, hơn nữa dưỡng dục hơn 10 năm hải tử còn không phải chính mình. Có thể nói hắn đời này sẽ chỉ càng kém, sẽ không càng tốt hơn. Hắn không những không có sống thành chính mình lúc tuổi còn trẻ chỗ mong đợi bộ dáng, thậm chí sống thành một chuyện cười. Hắn cũng không dám hồi ức chính mình lúc tuổi còn trẻ một tưởng. Hồi ức trước đây sẽ chỉ làm chính mình đối đã chết đi nhân sinh cảm thấy hối hận. Hắn có một đoạn thời gian rất thích xem văn học mạng, nhất là lấy trùng sinh làm đề vật liệu văn học mạng. Mỗi lần nhìn thấy như thế tiểu thuyết, hắn đều sẽ có loại ý nghĩ, đó chính là nếu như nhân sinh có khả năng làm lại, thật là tốt biết bao a. Một lần nữa, hắn tuyệt sẽ không lại tầm thường vô vi. Hắn muốn đền bù tất cả tiếc nuối, làm chính mình muốn làm sự tình, cho chính mình một cái đặc sắc nhân sinh. Quỷ tiên, ta có cơ hội hay không trở lại quá khứ, để chính mình nhân sinh lại một lần? Lâm Nguyên lại tại trên giấy vẽ một cái xiên. Cái này đương nhiên không có khả năng, muốn trở lại quá khứ, dựa vào chính mình dẫn trước thời đại nhận biết, xác thực càng dễ dàng thành công. Nhưng cái này nghĩ cũng quá đẹp. Thời gian là hướng về phía trước, chuyện của quá khứ đã phát sinh, không có khả năng bởi vì ngươi tương lai hối hận, liền có thể trở về thay đổi quá khứ. Muốn mang theo tất cả mọi thứ ở hiện tại trở lại quá khứ, tuyệt đối không thể. Nhưng muốn làm lại, không phải không được, chỉ là nhất định phải dùng những biện pháp khác. Trương Chí Dũng nhìn thấy trên giấy ký hiệu, cũng ý thức được, chính mình có chút ý nghĩ hao huyền. Hắn cầu nguyện một cái công việc ổn định, đều trả không nổi đại giới, vị tiên lại thế nào có thể để hắn trùng sinh một lần. Thú hồ, chính hắn cũng cảm thấy trùng sinh quả thật có chút không hợp thói thường. Bởi vì trở lại quá khứ, mang ý nghĩa toàn bộ thế giới mốc thời gian đều xuất hiện biến động. Hắn lại có cái gì tư cách làm cho cả thế giới mốc thời gian vì hắn trở lại quá khứ? Nhưng hắn cũng không có thất vọng, bởi vì hắn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, "Quỷ tiên, ta nghĩ hỏi một chút, có hay không một loại khả năng, để ta linh hồn chiếm cứ thân thể người khác, ta ở trên người hắn trùng sinh đâu?" "Đương nhiên, nếu như ngài có khác biện pháp, cái kia cũng có thể, chỉ cần ta có thể trở lại lúc còn trẻ, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại là được rồi." Hắn nói xong, khẩn trương nhìn chằm chằm trên giấy. Nếu trên thế giới này có quỷ, vậy hắn ý nghĩ này hẳn là có thể. Nhưng nếu như cái này cũng không được, có lẽ liền không có thu hoạch được tân sinh cơ hội. Rất nhanh, trên giấy xuất hiện một cái câu, đây là bày tỏ khẳng định ý tứ. Trương Chí Dũng lập tức kích động lên, "Quỷ tiên, ngài là nói, ta có thể dùng loại này phương thức trùng sinh?" "Đương nhiên có thể, cũng sớm có người tại dạng này làm, những cái kia người chuyển sinh, không phải liền là dùng loại này phương thức mở ra nhân sinh mới sao? Âm gian âm sai có thể làm được chuyện này, Lâm Viên tự nhiên cũng có thể làm đến." Chuyện này đối với Lâm Viên đến nói, so Trương Chí Dũng muốn một phần công việc ổn định đều muốn đơn giản. Thực hiện nguyện vọng cần trả ra đại giới, cùng nguyện vọng này đối người ảnh hưởng lớn bao nhiêu, không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù cầu nguyện người chỉ là cầu nguyện, chính mình mỗi ngày ra ngoài nhất định phải trước bước chân trái loại này đối nhân sinh không có quan hệ việc quan trọng nguyện vọng, cũng phải trả một cái giá thật lớn. Bởi vì loại này nguyện vọng sẽ dính đến rất nhiều thứ, một khi thực hiện, liền tương đương với một loại quy tắc xuất hiện trên thế giới này. Nhưng cầu nguyện chiếm cứ thân thể người khác cũng rất đơn giản. "Ngài có thể để cho ta tại cái gì nhân thân bên trên trùng sinh đâu?" Trương Chí Dũng khống chế lại trong lòng mình vui sướng, bắt đầu nghĩ đến muốn sử dụng người nào thân thể trọng sinh. Cái này phi thường mấu chốt, quan hệ đến sau khi hắn sống lại sẽ ở vào cái dạng gì hàng bắt đầu. Nhân sinh hàng bắt đầu chính là gia đình của mình, gia đình quyết định ban đầu vị trí. Mà một chút người ban đầu vị trí, chính là vô số người cả một đời đều đến không được điểm kết thúc. Cho nên, tốt nhất có khả năng chiếm đoạt tiên cơ. Trương Chí Dũng suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến một người, đó là hắn một cái bà con xa, còn rất có tiền. Mà hắn cái này bà con xa có một cái nhi tử, hẳn là 14, 15 tuổi, học rất giỏi, phía trước hắn vẫn luôn để nhi tử lấy cái này thân thích nhi tử xem như tấm gương. Người này rất thích hợp xem như hắn trùng sinh vật chứa. Nhỏ tuổi, quan hệ xã hội đơn giản, mấu chốt là gia đình điều kiện cũng không tệ. Sinh hoạt tại như thế trong gia đình, lại thêm chính mình là người trùng sinh, tương lai tuyệt đối không đơn giản. Nếu như hắn có thể tại cái này thân thể bên trên trùng sinh, vậy liền quá tốt rồi. Hắn lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Quỷ Tiên, ta nghĩ tại cái này thân thể bên trên trùng sinh, có thể chứ? Để ta chiếm cứ thân thể của hắn, dùng thân thể của hắn sống lại một đời. Hắn chiếm cứ thân thể của đối phương khẳng định sẽ chết. Cho nên, nguyện vọng này chẳng khác gì là hắn muốn hại chết một người. Hắn mặc dù không phải đạo đức bao nhiêu cao thượng người, nhưng cũng không nguyện ý làm loại sự tình này. Có thể nghĩ đến chính mình có thể trùng sinh một lần, hắn liền đem đạo đức của mình hoàn toàn buông xuống. Đối phương mặc dù xem như là bà con xa, nhưng trên thực tế không có gì tình cảm, nhiều nhất gặp mặt chào hỏi, khách khí một chút. Từ tình cảm đi lên nói, kỳ thật cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Có thể hắn mới vừa nói xong, Lâm Viên liền tại trên giấy vẽ một cái xiên. Nhìn thấy đáp án này, Trương Chí Dũng có chút uống lên, Quỷ Tiên, người này không được sao? Vậy có thể hay không để ta trùng sinh đến cùng điều kiện của hắn không sai biệt lắm thân thể bên trên? Lâm Viên vẫn như cũng phủ định. Trương Chí Dũng hỏi, vì cái gì? Muốn làm như vậy, có thể, nhưng người lại không thể từ Trương Chí Dũng xác định. Bởi vì Trương Chí Dũng bận, không đủ để cho hắn thay thế dạng này người. Cái kia người chuyển sinh, muốn chiếm cứ Khâu Tử Du thân thể, cuối cùng đều thất bại. Trương Chí Dũng bận, cũng liền 10 điểm tả hữu, muốn tùy tiện lựa chọn một người, kế thừa thân phận của hắn, nghĩ có thể quá đẹp. Hắn có thể lựa chọn người, vận nhất định là rất thấp, hơn nữa gần đây sẽ còn tử vong, nếu không, không có khả năng bị người như hắn thay thế. Trương Chí Dũng suy nghĩ một chút, cũng hiểu đạo lý này. Nếu như người có thể tùy tiện chọn, cái kia trực tiếp lựa chọn một cái quyền quý tử đệ, thay vào đó, chính mình thậm chí cái gì đều không cần làm, liền đã thành công. Nhưng Nguyện Quỷ Tiên hiển nhiên là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình có tài đức gì, dựa vào hứa một cái nguyện vọng, liền một bước trùng thiên. Quỷ Tiên, nhân tuyển chỉ có thể bởi ngài an bài sao? Lâm Viên vẽ một cái câu. Nếu như Trương Chí Dũng vận có cái 20-30 điểm, vậy hắn xác thực có thể tùy tiện tuyển chọn. Nhưng không có nhiều như vậy, nhất định phải nghe theo an bài. Như vậy, ta có thể nâng một vài điều kiện sao? Như Quỷ Tiên để hắn trùng sinh đến một cái 70-80 tuổi lão đầu tử trên thân, vậy mình liền trực tiếp xong đời. Hắn đối Quỷ Tiên hiểu rõ cũng không đủ sâu, sợ hai Quỷ Tiên thật sẽ làm ra loại sự tình này tình cảm. Cho nên, cái này trùng sinh nhân tuyển nhất định phải trước nói rõ. Lâm Viên cũng đồng ý hắn điều thỉnh cầu này. Hắn có thể tùy tiện nhắc tới yêu cầu, chỉ là đưa ra càng nhiều, trả giá vận cũng càng nhiều. Chương 180, sắp trùng sinh chương 180, sắp trùng sinh Trương Chí Dũng biết, chính mình không có tư cách nâng quá nhiều điều kiện, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ lưu lại cần thiết đồ vật là được rồi. Đầu tiên, nhất định là nếu là người trẻ tuổi. Chỉ có người trẻ tuổi, nhân sinh mới không có định hình, còn có học tập cùng trưởng thành cơ hội, tốt nhất chỉ có 10 mấy tuổi. Tuổi tác quá lớn, liền không tốt nghịch chuyển nhân sinh, quá nhỏ mà nói, sẽ có rất nhiều năm, hắn cái gì cũng không làm được. Thân thể cũng nhất định phải khỏe mạnh, không có thân thể khỏe mạnh bất kỳ cái gì sự tình đều không thể nào nói đến. Đến mức gia đình điều kiện, bình thường là được, bởi vì quá tốt, hắn chả không nổi đại giới. Hắn là trùng sinh người, mới gia đình cho dù không thể giúp được hắn, nhưng chỉ cần không trở thành liên lụy, cũng liền có thể. Cuối cùng, nhất định phải là nam tính, hắn thật tiếp thụ không được chính mình trở thành một cái nữ nhân. Suy xét sau đó, Trương Chí Dũng lập tức nói ra yêu cầu của mình. Quỷ Tiên, những điều kiện này có thể chứ? Đây là cơ bản nhất điều kiện, nếu như không thể thỏa mãn, vậy hắn hẳn là cũng không có trùng sinh cần thiết. Dù sao trùng sinh về sau, cũng không bằng hiện tại, vậy hắn còn không bằng nhận mệnh, tìm Quỷ Tiên muốn điểm tiền, sau đó tiêu xài mấy năm, cái này cuối đời. Nghe hắn lời nói, Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Những điều kiện này, rất hợp lý, Lâm Viên có thể dựa theo điều kiện này, giúp hắn tìm nhân tuyển thích hợp. Gặp Quỷ Tiên đồng ý, Trương Chí Dũng cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cần những điều kiện này có thể thỏa mãn, liền đều dễ nói. Hắn không có khả năng trông chờ nhân sinh một bước đúng chỗ, chỉ cần có làm lại cơ hội, còn lại, chính hắn tranh thủ. Quỷ Tiên, lại hỏi ngài một vấn đề, nếu như ta chủ sinh, vậy bây giờ ta có phải hay không liền xem như chết rồi. Hắn mới vừa nói xong, trên giấy lại xuất hiện một cái câu. Đây là khẳng định, hắn thay thế thân thể người khác, hắn hiện tại thân thể mất đi linh hồn, tự nhiên sẽ chết. Trên mặt của hắn lộ ra một ít bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn đối với hiện tại gia đình, không có gì có thể lưu luyến, chỉ có hận. Chỉ là hắn còn có phụ mẫu, hắn rất rõ ràng, tuổi già mất con, đối phụ mẫu tất nhiên là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Nhưng kỳ thật cũng còn tốt, hắn còn có huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu mặc dù sẽ bởi vì hắn chết mà thương tâm, nhưng về sau cũng không phải liền không có chỗ dựa vào. Đời này tất cả đều muốn từ bỏ, đây là trùng sinh nhất định phải trả ra đại giới. Hắn lại hỏi, ta đã biết, Quỷ Tiên, xin hỏi, ta lúc nào có thể trùng sinh? Lâm Viên trên giấy viết xuống mấy chữ, 1 đến 7 thiên. Trương Chí Dũng nhìn thấy những chữ này, khắp khuôn mặt là vui mừng, cảm ơn ngài, Quỷ Tiên. Thời gian này vừa vặn, hắn đã không cần chờ quá lâu, còn có thời gian cùng mình đi qua thật tốt tạm biệt. Trương Chí Dũng người này, rất nhanh liền sẽ chết, như vậy trước khi chết, hắn có thể dùng cái thân phận này, làm một chút hắn phía trước chuyện không dám làm. Hắn mặc dù sẽ không xúc động làm việc, nhưng không biểu hiện hắn không nghĩ báo thù. Không nghĩ tới, nguyện vọng này còn có nhất tiễn xong điều chỗ tốt. Quỷ Tiên, ta còn có một vấn đề, kia chính là ta sẽ tiêu hao bao nhiêu vận? Còn lại vận, lại sẽ thế nào? Mặc dù vận thứ này, nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng nó đúng là một phần vô cùng trọng yếu tài phú. Trương Chí Dũng cũng không muốn đem những này vận toàn bộ lãng phí hết. Lâm Viên trên giấy viết một con số, 7. Trương Chí Dũng cần tiêu hao 7 điểm vận. So với thu hoạch được nhân sinh làm lại cơ hội, cái này đại giới tuyệt đối không cao. Lâm Viên lại viết một câu, thuộc về ngươi. Hắn chuyển sinh sau đó, hiện tại vận vẫn như cũng là chính hắn. Trương Chí Dũng hiểu, một người đại khái là có 10 điểm tả hữu vận, nếu là thật tiêu hao 7 điểm, vậy hắn còn lại vận đoán chừng tối đa cũng liền 3 điểm rồi. Quỷ Tiên, mất đi nhiều như vậy vận, đối ta ảnh hưởng sẽ rất lớn sao? Chuyển sinh sau đó, ta có thể hay không vì vậy mà chết? Không xác định. Lâm Viên trên giấy viết xuống 3 chữ này, cái này để Trương Chí Dũng cảm thấy có chút bất an. Nhưng tình huống kỳ thật không có bết bát như vậy. Người bình thường nếu như chỉ còn lại 3 điểm vận, ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng Trương Chí Dũng chuyển sinh sau đó, thu được càng thêm thân thể trẻ trung, xảy ra chuyện như vậy sau đó, hắn vận nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Mặc dù vẫn là khá thấp, nhưng chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, hơn nữa có thể tại nhân sinh trọng yếu quan khẩu, làm ra lựa chọn chính xác. Hắn vận hội theo thời gian trôi qua, hoàn toàn khôi phục. Trương Chí Dũng không hiểu những này, nhưng hắn biết, vận không phải cố định, là sẽ biến hóa. Chỉ cần còn lại còn có, vậy hắn liền có cơ hội lật bàn. Được rồi, Quỷ Tiên, ta không thành vấn đề, xin ngài giúp ta hoàn thành nguyện vọng này, ta nguyện ý thanh toán đại giới. Chỉ cần có thể để ta trùng sinh, ta đem vinh thế cảm kích ngài. Trương Chí Dũng xác thực rất cảm kích, nếu không phải có như nguyện Quỷ Tiên dạng này tồn tại, hắn như thế nào lại có dạng này cơ hội đâu? Chỉ cần có thể để chính mình rách mướp nhân sinh lại một lần, hắn có lòng tin, hắn sẽ lại lần nữa nhân sinh bên trong, được đến mình muốn tất cả. Hắn muốn thực hiện chính mình lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, trở thành mình muốn trở thành người. Vì thế, đánh cược tất cả cũng là đáng. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, cuộc giao dịch này cũng liền chính thức đạt tới. Trương Chí Dũng rất nhanh liền sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn. Hắn sẽ chết, nhưng sau đó liền sẽ tại một người khác trên thân trùng sinh. Quỷ Tiên, vô cùng cảm ơn, chỉ mong ta có cơ hội, có khả năng báo đáp ân tình của ngài. Trương Chí Dũng đứng lên, hai tay chắp lại, túi mình bái chào. Coi hắn lại ngồi thẳng lên lúc, trước mặt chiếc bút kia đột nhiên ngã xuống, như nguyện Quỷ Tiên đã rời đi. Nhìn xem trên bàn tất cả, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như kinh lịch vừa rồi chính là một giấc mộng. Nhưng trên giấy những cái kia ký hiệu lại nói cho hắn, vừa rồi tất cả cũng không phải là ảo giác, hắn thật cùng như nguyện Quỷ Tiên đạt tới giao dịch. Không lâu sau đó, hắn liền sẽ tại một người khác trên thân trùng sinh. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn liền kích động không thôi. Hắn sẽ mất đi cùng cái thân phận này có liên quan tất cả, thoát khỏi cái này vô cùng hỏng bét nhân sinh, nên đón chính mình tân sinh. Nhân sinh mới, là tốt hay xấu, không cách nào xác định, nhưng nhất định là có càng nhiều khả năng. Chỉ một điểm này, liền đã so với mình hiện tại đã định hình, không có chút nào trưởng thành không gian nhân sinh mạnh hơn nhiều. Mặc dù trên mạng, mọi người đối với Như Nguyện Quỷ Tiên đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng sắp đến tuổi 40, cơ bản nhất đạo lý hắn là hiểu. Chửi đối Quỷ Tiên người, bất quá là nguyện vọng thực hiện sau đó, bởi vì mất đi vận, rơi xuống càng kém hoàn cảnh. Nhưng cái này không thể trách Như Nguyện Quỷ Tiên. Quỷ Tiên chỉ để ý thực hiện nguyện vọng, thu lấy đại giới, cái khác đều không có quan hệ gì với Như Nguyện Quỷ Tiên. Kết quả là tốt là xấu, từ trước đến nay đều là mọi người chính mình lựa chọn. Nhưng hắn tin tưởng, hắn kết quả nhất định là tốt. Giống như là những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong trùng sinh nhân vật chính, liền xem như kiếp trước lại kém, đều có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà hắn, liền xem như không thể đứng ở thế giới đỉnh điểm, nhưng cũng sẽ không quá kém. Đối với chính mình nhân sinh mới, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Chương 181, còn về ta vận chương 181, còn về ta vận Như Nguyện Quỷ Tiên, ta gần nhất vẫn luôn vô cùng xui xẻo, ta có thể cảm giác được, giống như toàn bộ thế giới đều đối ta tràn đầy ác ý, nhất định để ta chết. Vì sao lại dạng này, những này cùng ngài có quan hệ sao? Dương Bân trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn, tại ngọn đến chiếu rọi, lộ ra 10 phần khủng bố. Nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, giống như là bị kinh sợ thú săn. Gần nhất, hắn có một loại cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào hắn, trên thế giới này tất cả tồn tại ý nghĩa đều chỉ là vì lấy mạng của hắn. Hắn mới từ bệnh viện đi ra không bao lâu, liền suýt nữa lại tiến vào. Những ngày gần đây, mỗi lần ra ngoài, hắn đều giống như tại kinh lịch một tràng đại mạo hiểm. Không trung bật rơi, không tuân thủ quy tắc chiếc xe, tán loạn người đi đường, trên đất có thể đem hắn trượt chân chướng ngại vật trở, bất kỳ vật gì đều có thể là một cái cửa ải. Chỉ cần không cẩn thận, hắn liền có thể thụ thương, thậm chí có khả năng đi chết. Thế giới này đột nhiên liền tràn đầy nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, thế cho nên hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, mới có thể không để cho mình chết đi. Thần kinh của hắn thời khắc đều căng thẳng, vô cùng gấp gáp, cả người cũng biến thành nghi thần nghi quỷ, gần như muốn tinh thần rối loạn. Hắn đã sớm hối hận, hắn căn bản không nên hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện. Cái này Như Nguyện Quỷ Tiên chính là một cái ác ma, sẽ chỉ thông qua nguyện vọng hướng dẫn hắn, cuối cùng thì là lấy mạng của hắn. Cho dù hắn biết tất cả những thứ này, nhưng vẫn là lại một lần mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên, bởi vì hắn đã không có đường rút lui. Nếu quả thật có đồ vật gì có thể cứu hắn, vậy cũng chỉ có thể là Như Nguyện Quỷ Tiên. Đối mặt Dương Bân chất vấn, Lâm Viên không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên ba động, chỉ là nhẹ nhàng trên giấy gạch chéo. Hắn sẽ không nhằm vào bất luận kẻ nào, Dương Bân gặp phải, không phải hắn an bài, trừ phi có người hướng hắn cầu nguyện, nếu không hắn sẽ không làm loại sự tình này tình cảm. Tất cả những thứ này chính là hắn hiện tại mệnh. Quỷ Tiên, ngài là nói cùng ngài không có quan hệ. Dương Bân trong mắt tràn đầy chất vấn, hắn tuyệt không tán thành đáp án này. Có lẽ tất cả những thứ này không phải Như Nguyện Quỷ Tiên cố ý an bài, nhưng ở cùng Như Nguyện Quỷ Tiên giao dịch bên trong, hắn mất đi vận. Nếu không phải như vậy, như thế nào lại có hiện tại gặp phải? Nhưng Quỷ Tiên nói không có quan hệ, hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì liền xem như giảng đạo lý thành công, hắn lại có thể đem cái này quỷ như thế nào đây? không ai có thể vì hắn làm chủ, cuối cùng còn không phải không thể làm gì. Quỷ Tiên, hiện tại chúng ta liền không thảo luận trách nhiệm vấn đề, cái này cũng không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ hỏi ngài, ta làm như thế nào mới có thể thoát khỏi tất cả những thứ này? Hiện tại ta, mỗi lần ra ngoài, đều muốn gánh chịu áp lực lớn, mỗi một lần, đều sẽ có như vậy một chút ngoài ý muốn tình hình xảy ra ở trên người ta. Ta thật xui xẻo tới cực điểm. Tiếp tục như vậy, thụ thương vẫn là nhẹ, ta sợ ta sẽ chết. Cầu ngài nhất định muốn mau cứu ta. Hắn thực tế hối hận phía trước lỗ mãng, trên trời làm sao sẽ có rất đĩa bánh sự tình, có thể hắn mà lại liền tin. Hắn cũng không phải rất thiếu thứ gì, cũng không có cái gì nhất định muốn hoàn thành không thể nguyện vọng. Nhưng hắn vẫn là không ngừng hướng Quỷ Tiên cầu nguyện. Thậm chí liền gặp phải một chút vấn đề nhỏ, hắn cũng muốn dựa vào cầu nguyện giải quyết. Hắn xác thực biết sai. Nhưng đây là muốn trách Quỷ Tiên không cùng hắn nói rõ ràng, không có nói cho hắn, hắn cuối cùng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nếu như hắn biết đại giới, là không thể nào làm như vậy. Vật. Trên giấy xuất hiện một cái chữ, Dương Bân suy nghĩ một chút, liền hiểu đây là ý gì. Quỷ Tiên, ngài là nói, ta tình huống hiện tại là vì vận tương đối ít, chỉ cần ta vận khôi phục, ta liền có thể không xui xẻo như vậy, phải không? Dương Bân cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng là, vận phải làm thế nào khôi phục? Vậy ta nên làm như thế nào? Trên giấy lại xuất hiện hai chữ, thời gian. Chỉ cần hắn sống đủ lâu dài, mất đi vận tự nhiên sẽ khôi phục. Bao lâu? Dương Bân hỏi lần nữa. Không xác định. Hiện tại, Lâm Viên cũng vô pháp xác định hắn cần bao lâu mới có thể khôi phục vận. Ngắn mà nói, mấy tháng, dài, cả một đời. Cái này muốn nhìn hắn thế nào đối đãi nhân sinh của chính mình. Cũng có khả năng không còn có cơ hội, bởi vì hắn khả năng sẽ chết. Dương Bân đương nhiên cũng nghĩ đến, có thể phương pháp kia căn bản không được. Hắn không cảm thấy chính mình có thể tùy tiện chống đến vận khôi phục thời điểm. Không có biện pháp khác sao? Trên giấy lại xuất hiện một cái xiên. Dương Bân cũng lên, Quỷ Tiên trả lời, cũng không nói gì, cũng không có khác biệt. Hắn lại hỏi, Quỷ Tiên, ngài có thể đem ta mất đi vận còn trở lại không? Lâm Viên lập tức phủ định hắn yêu cầu. Tuyệt không có khả năng này, không quản Dương Bân tuổi tác lớn bao nhiêu, đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Chỉ cần giao dịch hoàn thành, liền tuyệt không lui về có thể. Ai cũng là giống nhau. Dương Bân không cam tâm, Quỷ Tiên, ta lần trước hỏi ngài sổ số thông tin, thế nhưng là ta cũng không có mua được tấm kia sổ số. Liền xem như ngài không đem toàn bộ vận cho ta, ít nhất đem cái này một điểm vận còn cho ta. Lâm Viên lại lần nữa cự tuyệt. Dương Bân nguyện vọng là thực hiện, tấm kia sổ số xác thực có thưởng, nhưng hắn không có mua được, vậy thì cùng Quỷ Tiên không có quan hệ. Dù sao Dương Bân chỉ là muốn sổ số trúng thưởng tin tức. Lại lần nữa bị cự tuyệt, Dương Bân không cam lòng khẩn cầu nói, Quỷ Tiên, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình cảm, chỉ cần ngươi đem ta vận còn cho ta. Không có những cái kia vận, ta thật sẽ chết. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Đời ta đều có thể là ngài làm việc. Dương Bân lời nói xong, chớ mong cái gì Quỷ Tiên hồi phục. Nhưng chiếc bút kia lại chậm chạp không có động. Ý tứ rất rõ ràng, tự nhiên vẫn không được. Cái này để Dương Bân vô cùng nổi nóng, không có bận, hắn khẳng định là sẽ chết. Là Quỷ Tiên đem hắn hại thành dạng này, Quỷ Tiên rõ ràng có thể cứu hắn, lại hết lần này tới lần khác muốn nhìn hắn chết. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào trên mặt bàn chiếc bút kia, ngươi đến cùng có trả hay không? Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy lửa giận, dù sao cũng muốn chết rồi, hắn cái gì cũng không sợ. Đừng nói trước mặt là quỷ, liền xem như thần, hắn cũng không sợ. Ngươi đừng cho là ta cầm ngươi không có cách, nhà ta có tiền, ta sẽ mời có thể đối phó ngươi người, giết chết ngươi. Những lời này đương nhiên chính là nói nhảm, có thể hiểu thành là hắn bất lực của nộ. Hắn nếu thật có thể tìm tới có thể bắt quỷ người, đã sớm làm như vậy. Lâm Viên không có khả năng quan tâm uy hiếp của hắn, cũng không có bởi vậy sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, vẫn như cũ cầm bút, chờ lấy Dương Bân tỉnh táo lại, hướng hắn cầu nguyện. Nếu như Dương Bân còn không cho nguyện, vậy hắn cũng chỉ có thể kết thúc lần này trao đổi. Dương Bân thở mạnh, ngươi nhất định phải còn cho ta, đó là ta bận, là bị ngươi lừa qua đi. Ngươi chưa nói rõ ràng ta cần trả ra đại giới, đều là lỗi của ngươi. Thế nhưng là, hắn thật không biết cầu nguyện sau đó khả năng sẽ trả ra đại giới sao? Nhưng nguyện vị tiên cố sự, hắn nhìn qua không ít, quy tắc hắn rất rõ ràng. Có thể hắn vẫn như cũng làm ra lựa chọn như vậy. Hắn chỉ là bị dục vọng mê hoặc con mắt, đắm chìm ở nguyện vọng thực hiện quái cảm, giả vờ nhìn không thấy mà thôi. Có lẽ hắn còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng những chuyện kia sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bức bách hắn, là hắn để chính mình biến thành một người mù. Gặp như nguyện vị tiên vẫn không có đáp lại, Dương Bân trở nên càng tức giận hơn. Con mẹ ngươi, đi chết đi. Hắn đột nhiên bắt lấy trên mặt bàn giấy, đem nó rút ra, ném về phía trước. Ngay tại lúc đó, trên mặt bàn bút ngược lại cũng xuống dưới, như nguyện vị tiên rời đi. Bởi vì Lâm Viên đã xác định, Dương Bân sẽ không hướng hắn hứa bất luận cái gì nguyện vọng. Mà Dương Bân bận, cũng không đủ nhiều. Nếu như Dương Bân hôm nay không đem hắn mời đi ra, hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng đem vị tiên mời đi ra, hỏi một vài vấn đề, cũng là cần tiêu hao vận. Những ngày vận, đối tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là cực kỳ bé nhỏ, gần như sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối một cái đã tại bên bờ vực người mà nói, đây chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chỉ là căn này rơm dạng, tuyệt không phải lạc đà tử vong nguyên nhân chủ yếu, phía trước liền đã tại lạc đà trên lưng những cái kia vật nặng mới là. Chương 182, trùng sinh chương 182, trùng sinh như nguyện quỷ tiên rời đi, Dương Bân vô lực ngồi ở trên giường. Mặc dù là hắn đuổi đi như nguyện quỷ tiên, nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có chút hối hận, có lẽ hắn nên lại van cầu quỷ tiên. Lại hoặc là, hắn có lẽ hỏi rõ ràng, chính mình cụ thể làm cái nào sự tình, mới có thể để cho chính mình vẫn khôi phục. Sự tình còn chưa tới khó giải thời điểm, hắn quả thật có chút xúc động. bất luận kẻ nào đối mặt tử vong lúc cũng sẽ không rất tỉnh táo, rất có thể sẽ có một chút không lý trí cử động. Nhưng bây giờ hắn liền xem như lại nghĩ mời quỷ tiên, hẳn là cũng khó khăn. Đó, hắn một quyền nện ở trên giường, hiện tại hắn mới chính thức lý giải vì cái gì trên mạng có ít người đem như nguyện quỷ tiên xưng là ác ma. Những người kia hẳn là cũng giống như hắn, có giống kinh lịch đi. Hắn mặc dù gặp một chút phiền phức nhỏ, nhưng sinh hoạt trôi qua thật tốt. Nếu như không có như nguyện quỷ tiên, hắn làm sao đến mức đây? Quỷ tiên từng bước một dùng những cái kia vô cùng giá rẻ đồ vật đem hắn vận cướp đoạt đi, để hắn biến thành như bây giờ. Hắn nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn không thể không tiếp thu chính mình là cái không còn sống lâu nữa người. Ra viện sau đó, hắn liền không có đi qua mấy lần trường học. Lão sư cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại, nhưng hắn phụ mẫu không ở nhà, đi nơi khác nói chuyện làm ăn, chỉ cấp hắn đánh mấy cái điện thoại, xác định hắn an toàn, cũng liền không có lại quản hắn. Bởi vì phụ mẫu đã đối hắn có chút thất vọng, không thế nào quản hắn chuyện học tập. Chỉ cần hắn không gây chuyện, không bị thương, cái khác cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tại trước khi chết khoảng thời gian này, hắn ngược lại là có thể thu hoạch được một chút an bình, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là hắn còn nhỏ, người còn sống không có chân chính mở rộng, thật không muốn chết đã thật cứ như vậy chết đi sao? Hắn lại cảm thấy không cam tâm, nhưng nguyện quỷ tiên cũng không nói hắn nhất định sẽ chết. Chỉ cần hắn vẫn có thể khôi phục, liền có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Khiên qua khoảng thời gian này, vẫn là có thể còn sống sót. Không biết nó có hay không có thể tin, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Dương Bân thở dài, đem chăn đắp lên trên người, chuẩn bị đi ngủ. Nếu bên ngoài nguy hiểm, vậy hắn không bằng về sau liền không ra khỏi cửa, qua mấy tháng lại nói. Có lẽ mấy tháng sau đó, tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tại trong nhà, tổng không đến mức còn có cái gì nguy hiểm a. Trên mặt hắn lộ ra hận ý, trong lòng âm thầm thề, chờ sống qua khoảng thời gian này, tất cả khôi phục bình thường, hắn nhất định sẽ để như nguyện quỷ tiên trả giá đắt. Hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm cái này như nguyện quỷ tiên phiền phức. Trên thế giới này có quỷ, vậy liền nhất định có năng lực đối phó quỷ tồn tại, chỉ cần hắn không từ bỏ, khẳng định là có thể tìm tới. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, trong lòng sợ hãi cùng bất an cũng biến mất hơn phân nửa. Một cơn buồn ngủ đánh tới, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hắn ngủ rất nặng, gần nhất khoảng thời gian này, hắn đều không có thật tốt ngủ. Hắn cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị một trận ồn ào âm thanh bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên cảm giác được đại não một trận đố ám, mơ mơ màng màng ở giữa, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy xung quanh giống như rất nóng. Bên ngoài còn có dồn dập tiếng đập cửa, còn có người la lên âm thanh, dưới lầu còn có tiếng cảnh báo. Động đất. Hắn mơ hồ cảm thấy, tựa hồ là chuyện gì xảy ra, không phải vậy bên ngoài sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng hắn đầu vẫn là một trận mơ hồ, giống như đại não căn bản là không có cách vận chuyển, hắn căn bản không biết hiện tại nên đi làm những thứ gì, mí mắt cũng vô cùng nặng nề, thậm chí đều không mở ra được. Hắn cố gắng khống chế thân thể của mình, muốn để chính mình động. Có người sao? Mở cửa nhanh. Bên ngoài có người tại đập cửa, động tĩnh làm cho rất lớn, thanh âm này để hắn thoáng thanh tỉnh một chút. Hắn ý thức được, nhất định là trong nhà mình xảy ra sự tình, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đứng lên, biết rõ ràng tình huống. Một cỗ mùi thuốc lá không ngừng rót vào mũi của hắn bên trong, còn có không khí xung quanh cũng biến thành càng ngày càng nóng, hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Hỏa, cháy rồi. Nhất định phải mau chóng rời đi. Thân thể của hắn cuối cùng có chút lực lượng, đại não miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh. Hắn không chế chính mình trở mình, nhưng từ trên giường té xuống, nhưng cái này một ném, ngược lại để hắn cảm giác đã khá nhiều. Hắn cuống quýt trên giường tìm kiếm, bắt lấy một kiện y phục, dùng để che lại mũi miệng của mình. Sau đó lại chật vật đứng lên, quan sát tình huống xung quanh. Hắn nơi này còn không có hỏa, nhưng lại có đại lượng khói đặc đang không ngừng tràn vào tới. Hắn sở dĩ cảm thấy toàn thân bất lực, đại não cũng một trận choáng váng, hẳn là hút vào quá nhiều khói nguyên nhân. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, lúc này mới có không khí mới mẻ tràn vào tới. Có thể cho dù hô hấp đến không khí mới mẻ, đại não choáng váng vẫn là không có biến mất, thân thể vẫn như cũ suy yếu bất lực. Hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Lửa cháy địa phương là phòng khách, mà sở dĩ lửa cháy hẳn là cái kia ngọn nến. Hắn chỉ có tại mời như nguyện quỷ tiên thời điểm mới điểm quang ngọn nến, quỷ tiên rời đi về sau, hắn giống như cũng không có đem ngọn nến thổi tắt. Tiên sư nó, lại là nó. Nhưng bây giờ cũng không phải nói những ngày thời điểm, hắn nhất định phải mau mau chạy đi. Nhà hắn phòng ở, phòng ngủ là tại tận cùng bên trong nhất, phải xuyên qua phòng khách mới có thể mở cửa phòng, chạy đi. Có thể hỏa địa phương chính là phòng khách. Ngoại trừ phòng khách bên ngoài, còn có cách phòng khách gần nhất phòng ngủ cũng đã bị hỏa đốt. Nhất định không có chuyện gì. Hắn không ngừng an ủi mình, muốn hướng bên ngoài trốn, nhưng thân thể lại không có quá nhiều khí lực, đại não cũng không ngừng truyền đến choáng váng cảm giác. Đợi thêm nữa, liền xem như hắn sẽ không bị hỏa thiêu chết, cũng có thể bởi vì khói quá lớn mà mất đi ý thức. Hỏa thai bên trong, mọi người thường thường không phải chết tại hỏa, mà là chết tại khói. Hắn cuối cùng đi tới cửa phòng ngủ, nhìn hướng chính đốt đại hỏa phòng khách ghế sofa, màn cửa đều, thế lửa rất lớn. Huyền quan chỗ cũng không có hỏa, hắn cần đi qua địa phương cũng không có hỏa. Không có ngoài ý muốn, hắn nhất định là có thể chạy đi. Nhưng làm sao có thể không có ngoài ý muốn? Hắn hiện tại gần như không có còn lại bao nhiêu trở, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi. Hắn tích xúc lực lượng, có thể mới vừa chạy hai bước, liền cảm giác giẫm lên cái gì, dưới chân trượt đi, cả người đều té nằm rạp trên mặt đất. Hắn bị ném đến một trận choáng váng, che miệng mũi đồ vật cũng không biết rơi tại chỗ nào. Hắn muốn đứng lên, cuống quýt ở giữa, nhưng lại hút đại lượng khói, đầu trở nên càng thêm u ám. Coi hắn thật vất vả đứng dậy, thân thể lại mất đi cân bằng, trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, hoàn toàn không làm rõ được phương hướng, hắn lại đâm vào một bên trên tường. đang hút vào đại lượng khói sau đó, đầu óc của hắn gần như mất đi đối thân thể khống chế. Hắn giáng chống đỡ suy nghĩ lại muốn đi lên phía trước, lại lần nữa té lăn trên đất. Đại não trở nên càng thêm u ám, gần như hoàn toàn không cách nào lại khống chế thân thể. Ý thức của hắn cũng tại thần tốc trôi qua. Hắn lại cảm thấy sợ hãi, lần này là hắn cách tử vong gần nhất một lần. Hắn biết, chính mình đã không có khả năng vượt qua lần này tai nạn. Tại mất đi ý thức phía trước, hắn chỉ có đầy trong đầu hối hận. Vì cái gì hắn muốn hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện? Tất cả những thứ này đều là Như Nguyện Quỷ Tiên làm hại. Thế nhưng là, nếu như hắn lúc trước khắc chế nguyện vọng, Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không có khả năng làm gì hắn. Nhưng hắn vẫn là bị dục vọng dụ dỗ, để chính mình rơi vào thâm nguyên. Ý thức của hắn tại hối hận bên trong hoàn toàn biến mất. Nhưng không bao lâu, nằm dạng trên mặt đất Dương Bân lại bỗng nhúc nhích. Hắn giờ phút này, trong ánh mắt tràn đầy mê man cũng không hiểu, làm sao sẽ dạng này, đây là nơi nào? Ta trùng sinh. Giờ phút này, tại Dương Bân trong cơ thể cũng đã là một cái khác linh hồn. Hắn nhớ lại một cái, rất nhanh liền biết rõ tình huống. Trước đây không lâu, hắn bởi vì trái tim đau đớn, ngất đi. Nhưng chờ hắn tỉnh lại, liền xuất hiện tại cái này địa phương xa lạ. Hắn lại nghĩ tới mình cùng Như Nguyện Quỷ Tiên giao dịch, liền hiểu tất cả. Không sai, hắn đúng là trùng sinh. Hắn hiện tại thân thể, xác thực biến thành một người trẻ tuổi thân thể. Nơi này cháy rồi. Hắn cuối cùng ý thức được nguy cơ trước mắt, nhưng không biết vì cái gì, chính là không cách nào điều khiển cỗ thân thể này. Có lẽ cỗ thân thể này đã bởi vì trận này đại hỏa, nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Hắn cũng tại sợ hãi, bất an. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ là bị Như Nguyện Quỷ Tiên hố. Quỷ Tiên quả thật làm cho hắn trùng sinh, hắn chiếm cứ một người trẻ tuổi thân thể, người này phía trước cũng rất khỏe mạnh. Thế nhưng là, hắn hiện tại thân ở đám cháy, nếu không thể kịp thời thoát đi, chỉ có một con đường chết. Tại hắn tuyệt vọng lúc, phía ngoài đại môn bỗng nhiên chuyển đến va chạm âm thanh, còn có người tiếng kêu to. Hắn đem hết toàn lực muốn hô lên âm thanh, lại không phát ra thanh âm nào. Liên tại hắn sắp mất đi ý thức lúc, cửa đột nhiên bị phá tan. Người bên ngoài bật vào. Được cứu sao? Hắn thấy được, người tiến vào là nhân viên chữa cháy, an tâm nhắm mắt lại. Chương 183, thật trùng sinh chương 183, thật trùng sinh chương Chí Dũng mở to mắt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là bệnh viện. Hắn lại vội vàng đem ánh mắt rơi vào trên người mình, quan sát đến thân thể mới. Trên tay làn da so trước đây muốn trắng nhiều, cũng càng thêm tinh tế. Mà hắn trước đây cái kia hai tay, bởi vì làm quá nhiều việc nặng, thô ráp vô cùng. Hắn lại dùng tay sờ lên mặt mình, rất bóng loáng, hoàn toàn không có nếp nhăn. Trung niên phát tướng chồng chất mỡ, cùng với bụng bia đều biến mất không thấy, thân hình gầy gò. Tóc cũng rất rậm rạp, không có thật cao chân tóc. Cỗ thân thể này đều tản ra người trẻ tuổi đặc thù tinh thần phấn chấn. Mình bây giờ, đích thật là đổi một cái thân thể. Đêm qua, hắn đông nhiên cảm thấy trái tim một trận đau đớn kịch liệt, loại kia đau đớn, nháy mắt liền để hắn mất đi ý thức. Tất cả đến quá đột ngột. Bất quá khi đó, hắn đã sắp xếp xong xuôi Trương Chí Dũng cái thân phận này thân hậu sự, mua một phần được lợi người làm chính mình phụ mẫu thân thể bảo hiểm hai nạn, lại lập di chúc, bảo đảm sau khi chết sẽ không có tài sản phương diện phân tranh. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không thể dùng Trương Chí Dũng thân phận làm một chuyện cuối cùng. Hắn muốn báo thù. Thê tử sinh ra một đôi nhi nữ, không có một cái là của hắn, nữ nhân này hủy hắn cả một đời. Hắn lúc ấy thật rất muốn giết chết nữ nhân kia, dù sao Trương Chí Dũng cũng sẽ chết, hắn không cần vì cái này trả bất cứ giá nào. Nhưng chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn do dự một chút. Dù sao hai đứa bé là hắn đích thân nuôi dưỡng lớn, xác thực có một chút tình cảm. Tự tay giết bọn hắn mẫu thân, trong lòng vẫn là qua không được cái tiếc hảm. Liên tại hắn thời điểm do dự, đột nhiên cảm thấy tim đau thắt, đau đớn kịch liệt, để hắn mất đi ý thức. Chờ hắn lại xuất hiện ý thức, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại đám cháy bên trong, toàn thân cũng không có một tia khí lực. Lúc ấy cho hắn thật sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình vừa vận trùng sinh, sẽ chết tại tai nạn bên trong. Cũng may Như Nguyện Quỷ Tiên vẫn là hết lòng tuân thủ lứa hẹn, hắn cuối cùng bị nhân viên chữa cháy cứu ra. Quỷ Tiên là thật cho hắn một cái cơ hội sống lại, không phải đang nằm mơ chứ? Hắn lại đưa tay đi bóp thân thể của mình, rất đau, xác thực không phải làm động, đều là thật. Hắn kích động muốn đứng lên, thể nghiệm đến loại này trở lại tuổi trẻ cảm giác. Nhưng lúc này, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên đẩy cửa, đi vào phòng bệnh. Trung niên nam nhân nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo tức giận, ngươi chuyện gì xảy ra, không đi đến trường vậy thì thôi, ta không còn ngươi, còn đem nhà điều điểm, ngươi có còn muốn hay không qua. Trung niên nam nhân lên cơn giận dữ, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lên, đánh cho hắn một trận. Không duyên cớ bị người mắng, Trương Chí Dũng còn muốn phản bác, con mẹ nó ngươi là ai a? Nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Thân phận của hắn bây giờ đã không phải là Trương Chí Dũng, hắn thay thế người khác thân phận. Bị hắn chiếm cứ thân thể, là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cho nên, nam nhân ở trước mắt hẳn là nguyên thân phụ thân. Hắn hiện tại thật đúng là không thể nói những lời này. Hắn muốn từ trong đầu tìm tới có liên quan tin tức, lại phát hiện, hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn hiện tại, liền chính mình phải gọi tên là gì, đều không làm rõ được. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn không ngốc, có thể đoán ra cùng hắn nói chuyện người là ai, thời gian dài, tự nhiên sẽ biết rõ ràng tất cả. Gặp hắn không nói lời nào, nam nhân kia lại giận nói, ngươi đến cùng đã làm gì? Nam nhân này sau khi đi vào, liền không có quan tâm tới hắn một câu. Có thể suy đoán ra, phụ tử quan hệ tựa hồ cũng không phải rất tốt. Hắn cũng không có yếu thế, nói, cũng không phải là ta thả hỏa, ta chỗ nào biết làm sao lại cháy rồi. Trung niên nam nhân trừng mắt liếc hắn một cái, trong nhà chỉ một mình ngươi, không phải ngươi làm là ai? Ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, còn có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi cần phải đem chúng ta tức chết mới được, đúng không? Trương Chí Dũng cũng hiểu, hắn hiện tại hẳn là một cái để phụ mẫu tương đối nhức đầu hài tử, có thể đang đứng ở phản nghịch kỳ. Hắn chỉ cần dựa theo cái này nhân thiết đóng vai đi xuống liền tốt. Nhưng kỳ thật không quản hắn làm thế nào, hẳn là cũng sẽ không có người hoài nghi hắn là giả mạo. Dù sao dài đến giống nhau như lúc, chỉ là linh hồn đổi người bình thường làm sao có thể phát giác đi ra đâu. Trương Chí Dũng lại không nhịn được nói câu, ta thật không biết. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Trung niên nam nhân đi lên phía trước, đưa tay liền muốn đánh hắn, nhưng tay tại trên không, nhưng lại dừng lại. Tính toán, ta về sau cũng không quản ngươi, ta không quản được, ngươi yêu làm cái gì đó. Trung niên nam nhân đối hắn vô cùng thất vọng. Nhưng loại này thất vọng không phải hắn tạo thành, nguyên thân vốn là phản định. Dạng này cũng tốt, dù sao hắn là cái nhanh 40 tuổi người, làm lại một đời, cũng không hy vọng có người quản hắn. Lại nói, quản một cái gần giống như hắn niên kỷ người cây ba, thật rất không thích hứng. Có đôi khi ta thật hoài nghi, ta và mụ mụ ngươi có phải là tại bệnh viện ôm sai, như thế nào sinh ra ngươi như vậy đồ chơi. Tốt không có chút nào học, mỗi ngày liền biết mù lan lộn. Đối mặt trung niên nam nhân giận mắng, Trương Chí Dũng không nói gì, chỉ hy vọng người này mau chóng rời đi. Hắn vẫn là nghĩ một người một mình. Về sau nhà ngươi cũng đừng trở về, hoặc là trọ ở trường, hoặc là chính mình bên ngoài thuê cái phòng ở, chúng ta chỉ tạo điều kiện cho ngươi đến trưởng thành, sau đó chính ngươi muốn làm gì, chúng ta liền làm không có ngươi đứa nhi tử này. Trung niên nam nhân nói xong, đi ra phía ngoài, đi tới cửa lúc, lại dừng bước, ngựa khí trở nên dịu đi một chút. Phí nằm viện cho ngươi giao, trên thân tiền nếu là không đủ, nói với ta. Ân, cảm ơn, Trương Chí Dũng nhỏ giọng nói. Trung niên nam nhân quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, tựa hồ là đối hắn lễ phép cảm thấy kinh ngạc. Nghỉ ngơi thật tốt ta, có việc gọi điện thoại cho ta. Hắn nói xong, từ phòng bệnh rời đi. Nhìn xem rời đi nam nhân, Trương Chí Dũng thở dài một hơi, mặc dù trong đầu không có nguyên thân ký ức, nhưng mình biểu hiện vẫn là không có vấn đề. Tất cả đều hết thảy đều kết thúc, chính mình thành thân thể này chủ nhân, tiếp xuống, liền có thể mở ra nhân sinh mới. Trước mắt mà nói, hắn đối nguyên thân điều kiện vẫn là thật hài lòng. Cùng phụ mẫu quan hệ không tốt, hẳn là thường xuyên không tại cùng một chỗ, hắn sẽ rất tự do. Phụ mẫu tựa hồ cũng rất có tiền, mặc dù đối hắn bất mãn, nhưng cam lòng cho hắn dùng tiền. Hắn tại kinh tế bên trên cũng sẽ không có vấn đề. Vật chất phương diện sẽ không có vấn đề, hắn chỉ cần chuyên chú chính mình sự tình, đền bù kiếp trước tất cả tiếc nuối. Làm lại một đời, nhất định phải sống đặc sắc, kiếp trước không có, một thế này đều muốn có. Hắn tự tin, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn cuộc khởi. Chương 184, có lẽ hưởng thụ thanh xuân. Chương 184, có lẽ hưởng thụ thanh xuân. Trương Chí Dũng dần dần phát hiện, chính mình cũng không phải hoàn toàn không có nguyên thân ký ức. Trong đầu của hắn chỗ sâu, sẽ thỉnh thoảng hiện ra một chút tin tức, đều là cùng nguyên thân có liên quan. Tại trùng sinh về sau ngày thứ tư, Trương Chí Dũng trên cơ bản biết rõ nguyên thân tình huống căn bản. Bị hắn thay thế thiếu niên gọi là Dương Bân. Học tập rất kém cỏi, thường xuyên cùng bên ngoài trường học lưu manh cùng nhau chơi đùa, chậm rãi cũng liền học xấu. Phụ mẫu là làm ăn, rất có tiền, nhưng bề bộn nhiều việc, thường xuyên không ở nhà, cho nên cũng không có thời gian quản hắn. Nay liền làm cho Dương Bân trở nên càng ngày càng làm cản, trên cơ bản ở độ tuổi này chỗ chuyện không nên làm, hắn đều làm qua. Càng qua đáng chính là, còn để một cái nữ sinh mang thai. May mắn tiền thân mặc dù là cái lưu manh, nhưng còn không có bị trường học khai trừ. Chỉ cần hắn về sau biểu hiện tốt một chút, những này đi qua chỗ bẩn, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dương Bân phụ mẫu, sở dĩ đối Dương Bân càng ngày càng lãnh đạm, còn có một nguyên nhân là Dương Bân mẫu thân mang thai. Bọn hắn cảm thấy đại nhi tử đã coi như là phế đi, ở độ tuổi này cũng không còn được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn không có sinh ra hải tử trên thân. Còn có một việc để Trương Chí Dũng cảm thấy kinh ngạc, hắn phát hiện Dương Bân đã từng nhiều lần hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Hắn sở dĩ có thể thay thế Dương Bân, là vì Dương Bân tại lần lượt cầu nguyện bên trong tiêu hao gần như tất cả vận. Hắn trầm mê ở nguyện vọng thành thật trong khoái cảm, cho dù là một kiện chuyện rất nhỏ, hắn cũng sẽ hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện. Dương Bân căn bản không có cảm nhận được cầu nguyện đại giới nặng bao nhiêu, nhưng chờ ý thức được thời điểm, nhân sinh đã không cách nào thay đổi. Cho dù không có hắn, Dương Bân cũng sẽ chết. Này ngược lại là để hắn yên tâm không ít, ít nhất Dương Bân chết không có quan hệ gì với hắn, hắn sẽ lại không có gánh nặng trong lòng. Ngươi không chân quý chính mình sinh hoạt, liền để ta thay thế ngươi, thật tốt sinh hoạt đi. Ta sẽ dùng thân phận của ngươi, sống ra một cái óng ánh nhân sinh. Trương Chí Dũng đầy cõi lòng tin bước vào sân trường. Hắn đã cho chính mình chế định tốt nhân sinh quy hoạch. Hắn sẽ lại không lãng phí thanh xuân, đời này hắn sẽ học tập cho thật giỏi, thi đỗ một cái đại học tốt, đây là bước đầu tiên. Bởi vì kiếp trước hắn đã ăn chưa chi thức khổ. Hắn rất xác định, học tập xác thực có thể thay đổi vận mệnh. Mặc dù không phải nói 100 lẫn vào tốt, nhưng tỷ lệ lớn lẫn vào rất tốt. Cho dù là lẫn vào người không tốt, cũng chỉ là cùng những cái kia lẫn vào tốt so ra, tương đối không tốt. Liền xem như thật sự có lẫn vào vô cùng kém, đó cũng là cực kỳ cá biệt tán lệ, không phải phổ biến hiện tượng. Học tập vẫn như cũng là rất trọng yếu, đã trải qua xã hội đánh đập, một thế này, hắn tuyệt sẽ không lại lãng phí thanh xuân. Hắn đầy cõi lòng tin tiến vào phòng học, trải qua một phen khó khăn chắc trở, vẫn tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Chờ lấy sớm tự học kết thúc, chính thức bắt đầu bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm, hắn đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy lao sư tiến vào phòng học. Đây là một đoạn tiếng Anh khóa, nhưng chờ chương trình học thật lúc bắt đầu, hắn chờ mong đều hóa thành bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, chính mình cái gì cũng sẽ không. Ngoại trừ những chữ kiếm mẫu, cùng với đơn giản từ đơn bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhận ra. Cho dù hắn muốn học, lão sư tại bục giảng bên trên nói đồ vật, vẫn là nghe đều nghe không vào. Hắn cuối cùng ý thức được, vô luận là hắn, còn là hắn nguyên thân, đều là học tập vô cùng kém loại người kia. Những kiến thức này đã trở nên có chút khó khăn, không có một chút cơ sở người, coi như hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn cố gắng học tập cũng rất khó khăn. Bắt đầu, hắn còn có thể tập trung lực chú ý, nghiêm túc đi nghe lão sư giảng đồ vật. Nhưng dần dần, hắn tinh thần liền không cách nào tập trung, trong đầu bắt đầu hiện ra một chút chẳng biết tại sao đồ vật. Bởi vì hắn thật nghe không hiểu. Hắn nhìn một chút chính mình bạn ngồi cùng bàn, nam sinh kia nghe rất chân thành, cũng thỉnh thoảng làm ghi chép, nhưng hắn liền làm ghi chép cũng không biết nên làm như thế nào. Liền xem như làm, cũng hoàn toàn nhìn không hiểu. Hiện thực hung hăng cho hắn một gậy truy, trong đầu tất cả ảo tưởng cũng đều tan thành mây khói. Hắn đột nhiên ý thức được, muốn cố gắng học tập, tựa hồ cũng không đơn giản a, tiếp xuống là ngữ văn khóa, cái này tiết khóa hắn ngược lại là có thể nghe hiểu bất kỳ cái gì một cái não người bình thường đều có thể nghe hiểu. Nhưng cũng giới hạn tại có thể nghe hiểu. Kế tiếp lớp số học, đồng dạng để hắn cảm thấy sụp đổ, lão sư từng chữ, hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, liền không hiểu đây là ý gì. Rất nhanh, tinh thần liền không còn cách nào tập trung, trở nên buồn ngủ. Mười mấy tuổi là học tập tốt nhất tuổi tác, nhưng hắn trên bản chất đã là cái tiếp cận 40 tuổi trung niên nhân. Hắn rất khó giống người thiếu niên như thế tinh lực tập trung, lại thêm bản thân cũng không có cái gì cơ sở, căn bản nghe không vào. Rất nhanh liền buồn ngủ. Tan học sau đó, một cái nam sinh đi đến trước mặt hắn, đập hắn một cái, đi về lúc cờ không. Hắn vốn là không muốn đi, lại thêm hiện tại đồng học hắn còn nhận không được đầy đủ, đang muốn cự tuyệt, đã thấy nam sinh kia cười nhìn hắn, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá. Thấy được hộp thuốc lá, hắn lập tức hiểu đây là ý gì. Dĩ nhiên không phải thật đi về lúc cờ, đây chỉ là một mực cớ. Bản thân hắn cũng là hút thuốc, nguyên thân cũng là hút thuốc, thật lâu không có hút thuốc lá, hắn còn cảm thấy rất khó chịu. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, bởi vì không có nỉ có tín hấp thu vào, có loại khó chịu cảm giác. Tốt ta, hắn lập tức đứng lên, cùng nam sinh kia rời đi phòng học. Không đến bên trên một cái, hắn là không có cách nào thật tốt lên lớp. Đi tới nhà vệ sinh, nam sinh đem thuốc lá lấy ra, cho hắn một cái. Hút một hơi, hắn chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Nam sinh kia bỗng nhiên lại đập hắn một cái, nói, bên dưới tiết khóa còn lên sao? A, có ý tứ gì? Trương Chí Dũng hỏi. Tiết sau là hóa học khoa A. Trương Chí Dũng lúc này mới kịp phản ứng, tại nguyên thân trong trí nhớ, hóa học lao sư trên cơ bản không quản chuyện, hơn nữa thường xuyên vẫn là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Bọn hắn bình thường sẽ không lên cái này tiết khóa, trực tiếp trốn học, đi chơi game. Thế nhưng là, hắn hiện tại tuyệt không thể lại trốn học. Thật vất vả mới được đến cơ hội như vậy, làm lại một đời, hắn làm sao có thể hoang phế chính mình thanh xuân đâu. Hiện tại chính là học tập tri thức cùng kỹ năng tốt nhất tuổi tác, bỏ qua, thời gian cũng sẽ không làm lại. Gặp hắn do dự, nam sinh còn nói thêm, đi thôi, dù sao ngươi cũng không nghe khóa, lên hay không lên khóa không phải đều đồng dạng. Ai nói ta không nghe giảng bài? A, đừng giả bộ, nói hình như ngươi có thể nghe hiểu được đồng dạng. Mặc dù Trương Chí Dũng rất muốn phản bác, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Hắn thật đúng là nghe không hiểu. Buổi sáng tam tiết khóa, ngoại trừ ngữ văn, hắn thật sự là một cái chữ đều không nghe lọt hai. Ngồi ở trong phòng học, quả thực chính là dày vò, hắn cảm thấy chính hắn đều nhanh hỏng mất. Có đi hay không? Nam sinh đem đầu thuốc lá ném xuống đất, lập tức liền muốn lên khóa. Ê! Trương Chí Dũng thở dài, nghe không hiểu mà nói, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý tứ. Hôm nay cho tới trưa, quả thực chính là dày vò, hắn đầu đều nhanh nứt ra. Quên đi thôi, coi như là thư giãn một tí. Chờ mình chỉnh lý tốt tâm tình, lại cẩn thận lên lớp. Hiện tại, hắn trùng sinh, người còn sống rất dài, ít hơn một tiết khóa, lại có thể thế nào? Hắn hiện tại còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, thư giãn một tí tâm tình, sau đó lại cẩn thận nỗ lực ta, đi. Đi nhà ta đánh vương giả a, hôm nay tuyệt đối dẫn ngươi bay. Nam sinh nói xong, đi ra nhà vệ sinh, hắn cũng đội vàng theo sau. Cái này trò chơi hắn kiếp trước cũng chơi, nhất là bị phán hoãn thi hành hình phạt đoạn thời gian kia, thường xuyên chơi. Không nghĩ tới bọn hắn kém 20 tuổi, vậy mà còn có giống nhau yêu thích. Hắn đi theo nam sinh kia, leo tường ra trường học. Hắn lại liếc mắt nhìn sau lưng sân trường, tâm tình có chút phức tạp. Hắn lòng tin tràn đầy bước vào sân trường, lại không nghĩ rằng, hắn ngày đầu tiên liền chạy khóa. Hắn cũng không phải muốn trốn học chơi đùa, chỉ là tựa như nam sinh kia nói, hắn thật nghe không hiểu a lưu lại, sẽ chỉ cảm thấy dày vò. Quên đi thôi, dù sao thời gian còn rất nhiều, không quan tâm một ngày hai ngày. Ta trùng sinh, có rất nhiều cơ hội. Hiện tại, nên thật tốt hưởng thụ thanh xuân. Chương 185, tiểu cổ thần chương 185, tiểu cổ thần ngươi tốt, ta gọi Tào Văn Vân, là như nguyện quỷ tiên bộ này màn kịch ngắn người đầu tư, cũng là biên kịch. Tào Văn Vân ánh mắt đánh giá chính mình lựa chọn nhân vật nữ chính. Lễ phép vươn tay. Như nguyện quỷ tiên bộ này màn kịch ngắn chính thức quay phim, lúc rảnh rỗi, hắn đi tới quay chụp sân bãi, muốn nhìn một chút tình huống. Mà tại trong kịch đảm nhiệm nhân vật nữ chính Châu Huyền, phần diễn mới vừa đọc xong, ngay tại một bên nghỉ ngơi. Hắn đi tới, chủ động cùng Châu Huyền lên tiếng chào. Cái này nữ diễn viên, so hắn tưởng tượng xinh đẹp hơn, mặc dù hắn tại trong TV nhìn thấy qua, nhưng nhìn thấy chân nhân, vẫn là cho trước mắt hắn sáng lên cảm giác. Tào Văn Bân tại trong điện thoại nhìn thấy qua không ít mỹ nữ, nhưng đại bộ phận ngoại trừ để người cảm thấy xinh đẹp bên ngoài, cũng không có đặc biệt ký ức điểm. Nhưng nữ nhân này không giống, nàng đẹp rất có đặc điểm, để người khác sâu ấn tượng. Ngài tốt, ta là Châu Huyền. Châu Huyền nhẹ nhàng cầm một cái hắn đưa ra tay, cảm ơn ngài cho ta lần này cơ hội, ta cũng rất trân quý. Chuyện này, chúng ta dạng này màn kịch ngắn, có thể mời đến ngài, là vinh hạnh của chúng ta. Châu tiểu thư rất xinh đẹp, hơn nữa, ta xem qua ngài diễn phim truyền hình, diễn kỹ cũng rất tốt. Ngài có thể diễn xuất, chúng ta đều rất vui vẻ. Nhưng trên thực tế, Tào Văn Bân hy vọng Châu Huyền có thể tham gia diễn bộ này màn kịch ngắn, nhiều nhất nguyên nhân vẫn là bộ kịch này cần một vị mỹ nữ. Đến mức diễn kỹ loại này đồ vật, hắn cũng không hiểu nhiều. Nhưng hắn hiểu, màn kịch ngắn kịch bản nát, diễn kỹ kém không có liên quan quá nhiều, nhưng nếu như liền mỹ nữ đều không có, ai sẽ còn nhìn. Ngài quá khen. Mặc dù Châu Huyền nghe ra được, Tào Văn Vân nói chỉ là lời xã giao, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nàng lần thứ nhất cảm giác chính mình được coi trọng, mặc dù đây chỉ là quay chụp màn kịch ngắn đoàn làm phim, cùng nàng trong lý tưởng đại chế tác kém quá xa. Thế nhưng là, bộ này màn kịch ngắn đập chính là như nguyện quỷ tiên, có lẽ thật đúng là có cơ hội. Tào tiên sinh, ngài kịch bản viết rất không tệ, hơn nữa, ta cũng nghe qua như nguyện quỷ tiên, phía trước còn rất hỏa. Ta cảm thấy, ngài kịch bản rất có ý nghĩa, nói không chừng bộ này màn kịch ngắn thật có thể hỏa đến ra vòng. Châu Huyền lời nói cũng chỉ là lấy lòng. Nàng là gặp qua các mặt của xã hội, kịch bản chân tâm chẳng ra sao cả, một cái liền có thể nhìn ra, viết kịch bản chính là cái không có kinh nghiệm gì người mới. Hy vọng như thế đi. Nhưng Tào Văn Vân đối với chuyện này cũng không phải rất quan tâm, đây là hắn báo đáp như nguyện quỷ tiên phương thức, cũng không trông chờ bộ này màn kịch ngắn có thể cho hắn mang đến cái gì ích lợi. Có thể hỏa dĩ nhiên tốt, không hỏa, cái kia cũng không có cách nào. Châu Huyền lại nói rất khẳng định nói, nhất định sẽ hỏa, ta tin tưởng, như nguyện quỷ tiên cố sự, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Tào Văn Vân hơi kinh ngạc, hỏi, Châu tiểu thư, ngài tin tưởng như nguyện quỷ tiên sao? Châu Huyền sửng sốt một chút, lập tức cười cười, gật đầu, đương nhiên tin, như nguyện quỷ tiên, nhất định là tồn tại. Nghe đến Châu Huyền khẳng định lời nói, Tào Văn Vân hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, còn có thể đụng phải một cái giống như hắn, đều vững tin như nguyện quỷ tiên người. Người nào sẽ như thế tin tưởng như nguyện quỷ tiên tồn tại? Tào Văn Vân rất nhanh liền có suy đoán. Có lẽ, Châu Huyền là một cái giống như hắn người. Nhưng hắn không có trực tiếp hỏi, khả năng này không quá lễ phép. Hắn không muốn nói cho người khác biết, hắn hướng như nguyện quỷ tiên hứa qua nguyện. Hắn tin tưởng, Châu Huyền cũng là như thế. Bởi vì cái này sẽ để cho người cảm thấy, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng không phải là dựa vào chính mình năng lực, mà là dựa vào cầu nguyện được đến. Mặc dù đây là sự thật, nhưng không cần thiết để người khác biết. Tào Văn Vân nói, ta cũng tin tưởng, như nguyện quỷ tiên thật tồn tại, đây cũng là ta đập bộ này màn kịch ngắn nguyên nhân. Ta hy vọng một ngày nào đó, có thể mời ra như nguyện quỷ tiên, xin nó thực hiện nguyện vọng của ta. Châu Huyền cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng cũng hiểu, đối phương giống như nàng. Nàng cũng tương tự không có hỏi tới. Dù sao không quen, loại sự tình này tình cảm còn liên quan đến tư ẩn, tự nhiên không tốt luận hỏi. Nàng nhìn một chút Tào Văn Vân, rời đi chủ đề, Tào tiên sinh, ta nghe người khác nói, ngài đối đầu tư cổ phiếu rất có tâm đắc. Ân, xem như là có chút tâm đắc đi. Tào Văn Vân thông qua đầu tư cổ phiếu phát đại tài sự tình, toàn bộ đoàn làm phim người gần như đều biết rõ. Thậm chí đoàn làm phim người còn cho hắn lên cái ngoại hiệu, tiểu cổ thần. Mọi người đối Tào Văn Vân đều 10 phần hoan nghênh, hy vọng Tào Văn Vân có thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ phát tài. Liền xem như tiểu kiếm một điểm, cũng là không sai. Châu Huyền ánh mắt lộ ra sùng bái, vậy ngài thật là quá lợi hại. Nàng vốn là rất xinh đẹp, lại một mặt sùng bái nhìn xem Tào Văn Vân, để Tào Văn Vân có chút tâm loạn, trong đầu cũng đông nhiên sinh ra vô số ý nghĩ. Tại hướng quỷ tiên cầu nguyện phía trước, hắn là cái không còn gì khác trẻ nam. Đối Châu Huyền loại này mỹ nữ, là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Hắn chỉ cảm thấy có loại dậy sóng gọn tới trên mặt, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cũng không có như vậy, không có lợi hại như vậy, đều là bọn hắn đồn bậy. Châu Huyền nở nụ cười, ta có thể thêm một cái ngài phương thức liên là sao? Ta cũng muốn đi theo ngài tiểu kiếm một điểm. Tốt, Tào Văn Vân lập tức đáp ứng. Đối với Châu Huyền mỹ nữ như vậy, hắn thực tế cự tuyệt không tới. Huống chi đây cũng không phải là cái gì rất quá đáng tình cầu. Châu Huyền đối đầu tư cổ phiếu không hiểu nhiều, nhưng vẫn là hướng Tào Văn Vân hỏi rất nhiều phương diện này sự tình. Dù sao ai không muốn nằm kiếm tiền, cho dù chỉ có thể kiếm một chút tiền trinh, cũng là không sai. Tào tiên sinh, ngài gần nhất mua cái gì cổ phiếu? Tào Văn Vân lấy ra điện thoại của mình, ta phía trước mua không ít, nhưng gần nhất chỉ mua cái này một chi. Có lẽ là hy vọng có thể cho trước mặt mỹ nữ lưu lại tốt ấn tượng, Tào Văn Vân đem chính mình giao dịch ghi chép biểu hiện ra cho Châu Huyền. Châu Huyền nhìn thấy sau đó, kinh ngạc che miệng. Nguyên bản đối với Tào Văn Vân cái này tiểu cổ thần xưng hào, nàng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà, nhìn thấy những cái kia giao dịch ghi chép, nàng thật kinh sợ. Tào Văn Vân tài khoản gần nhất vài chục lần giao dịch trong ghi chép, chỉ có một lần là thua thiệt tiền, ước chừng thua thiệt 20-30 vạn. Nhưng còn lại đều là lợi nhuận, ít có 1-2 vạn, nhưng nhiều có 30-40 vạn. Gần nhất mười mấy khoản giao dịch, tổng cộng lợi nhuận đã tiếp gần 100 vạn. Hơn nữa, từ Tào Văn Vân giao dịch kim ngạch bên trong có thể thấy được, hắn ban đầu đầu nhập thị trường chứng khoán tài chính cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, tài khoản bên trong tổng cộng có hơn 100 vạn, những này cũng đều là hắn lợi nhuận. Cái này để Châu Huyền cảm thán, tiểu cổ thần cái danh xưng này, thật danh xứng với thực. Tào Văn Vân tỷ lệ lợi ích đã vượt qua 1000, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Châu Huyền hai mắt sáng lên nhìn xem Tào Văn Vân, nàng vô số lần nghĩ, nếu như đây là cổ phiếu của mình tài khoản, thật là tốt biết bao, a ngài là làm sao làm được. Ta cảm thấy chân chính cổ thần cũng bất quá như thế đi. Đối mặt Châu Huyền tán thưởng, Tào Văn Vân ngượng ngùng cười nói, cũng không có cái gì, có thể là ta có phương diện này thiên phú đi. Châu Huyền một bên đưa điện thoại trả lại hắn, một bên đưa ra ngón tay cái, ngài là ta gặp qua lợi hại nhất đầu tư cổ phiếu cao thủ. Tào Văn Vân tiếp nhận điện thoại, quá khen. Châu Huyền lại hỏi, ngài gần nhất mua chi kia cổ phiếu, ta hiện tại cũng có thể mua sao? Nàng vừa rồi nhìn thấy, Tào Văn Vân gần nhất mua chi kia cổ phiếu đã tăng không ít. Nàng cũng không biết, hiện tại tới tay, có hay không còn có thể đổi kịp giá thị trường. Có thể, ta cũng là mới vừa mua không bao lâu, hơn nữa, mặt trời nhân tạo cái này bản khối sẽ là gần nhất điểm nóng, phía sau còn sẽ có giá thị trường. Trong tay của ta cái này chi phiếu, có lẽ còn có thể tăng không ít, hiện tại mua cũng không muộn. Tốt, vậy ta liền nghe ngài. Bây giờ còn chưa có báo cáo cuối ngày, Châu Huyền đội vàng lấy ra điện thoại của mình, bắt đầu thao tác. Thấy được nàng bộ dáng, Tào Văn Bân lập tức nói, Châu tiểu thư, thị trường chứng khoán có phong hiểm, ta cũng không thể cam đoan mỗi lần đều kiếm tiền. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng có thua thiệt thời điểm. Cái này ta hiểu, thua thiệt ta cũng không có khả năng quấy ngại. Hơn nữa, ta cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút. Châu Huyền rất nhanh liền hoàn thành thao tác, nàng cầm 6 vạn khối tiền đi vào cổ phiếu tài khoản, lấy trước mắt giá cả, mua 2000 cổ. Hy vọng chúng ta may mắn, cùng một chỗ phát tài. Nhìn thấy giao dịch hoàn thành nhắc nhở, Châu Huyền nhìn hướng Tào Văn Bân, cười nói. Tào Văn Bân nhìn xem Châu Huyền mê người khuôn mặt, cũng cười gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới cổ phiếu chủ đề, lúc này, Tào Văn Bân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Châu Huyền nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Ngã. Chương 186, cổ thần cũng thua thiệt chương 186. Cổ thần cũng thua thiệt. Tào Văn Bân sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn xem chi tiêu cổ phiếu tình huống, hắn có loại dự cảm, cái này chi phiếu giá thị trường muốn thay đổi. Đây là hắn gần nhất nặng thương mua sắm một cái phiếu, đã kiếm được, nhưng hắn cảm thấy còn có thể kiếm càng nhiều, cho nên một mực không có bán. Cái này chi phiếu cũng xác thực một mực tại tăng, chỉ là cùng bản khối tương đối tốt cổ phiếu so sánh, tăng không phải rất nhanh. Nhưng bây giờ tình huống đổi biến, hắn dự cảm đến, lại không ra tay, chính mình lợi nhuận có thể thay đổi, vẫn là vào túi an toàn tương đối tốt. Châu Huyền sắc mặt có chút khó coi, ngươi nói là ta vừa rồi mua chi tiêu cổ phiếu. Ân, tình huống có biến, tranh thủ thời gian bán đi đi. Tào Văn Bân có chút bất đắc dĩ, hắn nói với Châu Huyền có thể mua, không nghĩ tới nhanh như vậy hướng gió liền thay đổi, xem như là đem người hố. Ta. Châu Huyền có chút im lặng, bán thế nào à, mới vừa mua cổ phiếu, cái thứ hai giao dịch ngày mới có thể bán. Nàng hiện tại chỉ có thể nhìn cổ phiếu hướng xuống rơi xuống, cái gì cũng không làm được. Duy nhất tốt là, so với Tào Văn Bân, nàng đầu nhập tiền không phải rất nhiều. Liền xem như giá cổ phiếu nhảy cầu, ngày thứ hai kịp thời bán đi, thua thiệt tiền hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, nhưng vẫn là rất đau lòng. Tào Văn Bân dùng tràn đầy ấy nay ánh mắt nhìn một chút nàng, lại đem ánh mắt rơi vào trên điện thoại của mình. Hắn vừa mới so hiện tại giá cả thấp một cọng lông giá tiền ngủ tạm, chuẩn bị bán đi, cổ phiếu liền xuất hiện mới giá thấp. Không có cách, hắn chỉ có thể hủy bỏ giao dịch, lại lần nữa dùng thấp hơn giá cả ngủ tạm. Còn không có bán đi, giá cả lại tới một đợt mẹ cầu. Hắn mua sớm, hiện tại cái này chi phiếu lợi nhuận vẫn là có 11 bán đi mà nói, vẫn như cũ có thể kiếm không ít. Nhưng rất nhanh, cái này chi phiếu giá cả lại lần nữa nhảy cầu, đã lần xanh biết. Hắn chỉ có thể hủy bỏ giao dịch. Châu Huyền thì là cao mày, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù so với Tào Văn Bân, nàng tài khoản tiền không nhiều, có thể đó là 6 vạn khối tiền a, cơ hồ là nàng đại bộ phận tích góp. Ai biết mới ngắn ngủi mấy phút, nàng liền đã thua thiệt bốn hơn 2000 khối tiền. Vốn cho là mình có thể đi theo cổ thần kiếm một điểm, không nghĩ tới, Tào Văn Bân là không có việc gì, nhiều nhất kiếm ít một chút, nhưng nàng thế nhưng là thực sự tại thua thiệt. Nhưng kỳ thật, Tào Văn Bân cũng không chịu nổi, mặc dù hắn còn tại lợi nhuận, thế nhưng là những này lợi nhuận đang không ngừng giảm bớt. Hắn lần lượt hủy bỏ giao dịch, lấy thấp hơn giá cả treo lên, nhưng mỗi lần đều là không có bán đi, liền lại xuất hiện thấp hơn giá cả. Hắn nhưng là thêm có đòn bẩy, kiếm tiền thời điểm là gấp bội kiếm, nhưng thua thiệt tiền thời điểm cũng là gấp bội thua thiệt. Cái này chi phiếu giá cả bắt đầu điên cuồng nhảy cầu, rất nhanh, từ tiến hành cùng lúc trên bức tranh nhìn, cái kia tuyến giống như là thác nước đồng dạng rũ xuống. Cổ phiếu giao dịch tình huống biểu thị, bán bản có hơn 6 vạn tay tờ đơn, đều là treo cùng ngày giá tiền thấp nhất. Tin tức tốt là, cái này chi cổ phiếu hôm nay đã không cách nào lại ngã xuống. Nhưng tin tức xấu là, nó ngày mai có thể sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Thấy cảnh này, Tào Văn Bân cũng luống cuống, bởi vì hiện tại, hắn cái này chi phiếu lỗ lãi cũng đã đổi xanh. Mặc dù hắn thua thiệt vẫn chưa tới một cái điểm, nhưng ngày mai thế nào, còn khó nói. Hôm nay đã rơi xuống ngừng, ngày mai nếu có thể đi ra ngoài, cái kia còn tốt, thua thiệt không coi là nhiều. Nhưng nếu là chạy không ra được, hắn khoảng thời gian này cố gắng, sợ rằng đều muốn uổng phí. Rơi xuống ngừng. Châu Huyền nhìn xem cổ phiếu xu thế, biểu lộ rất khó chịu. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, trước đây mua cổ phiếu mặc dù cũng là thua thiệt tiền, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua rơi xuống rừng, mà lại là mới vừa mua, liền rơi xuống rừng. Nàng không khỏi cảm khái, chính mình có thể liền không có loại này mệnh, liền xem như đi theo cổ thần mua, đều thua thiệt tiền. Nàng lại nhìn về phía Tào Văn Bân, hỏi, ngài phiếu bán đi sao? Tào Văn Bân thất lạc lắc đầu, không có. A, làm sao sẽ dạng này? Tào Văn Bân cũng muốn biết, vì sao lại dạng này? Rõ ràng hắn đã dự cảm đến, cái này chi cổ phiếu hướng gió sẽ thay đổi, nhưng vẫn là không có bán đi. Hắn giờ phút này chỉ muốn quất chính mình, nếu như tại rơi xuống ngừng phía trước, hắn treo giá cả lại thấp mấy mao tiền, nói không chừng liền có thể bán đi. Nhưng bởi vì không nỡ cái kia mấy mao tiền, mà cổ phiếu giá cả lại một mực nhảy cầu, dẫn đến hiện tại cũng rơi xuống ngừng, vẫn là không có bán đi. Không nỡ tiền trinh, lại thua thiệt cái lớn. Mãi đến cổ phiếu báo cáo cuối ngày, cái này chi phiếu vẫn không có bất cứ ba động gì, bán bàn đã có mười mấy vạn tay bán đơn, đem giá sàn đóng kín. Hắn rất mau nhìn thấy một đầu tin tức, hắn mua sắm cổ phiếu nhà kia công ty, tại ban bố sản phẩm số liệu bên trên làm giả. Đại cổ đông lại làm trái quy tắc giảm cầm, lúc này mới dẫn đến công ty cổ phiếu trên diện rộng nhảy cầu. Thấy được cái tin này, trong lòng của hắn có loại bất an, cái này chi cổ phiếu, ngày mai tình huống cũng sẽ không tốt. Nhưng hôm nay đã rơi xuống ngừng, hắn liền xem như nghĩ cắt thịt, cũng không có người tiếp bàn. Hắn chỉ hy vọng, ngày mai có thể cho hắn một cái cơ hội chạy trốn. Châu Huyền ánh mắt lại rơi vào Tào Văn Bân trên thân, vậy ngài hiện tại thế nào, cũng thua thiệt sao? Tào Văn Bân hít sâu một hơi, vẫn là cố gắng bảo trì lại phong độ, cũng thua thiệt một điểm, phía trước tại cái này chi phiếu bên trên kiếm, đều thua thiệt tiến vào, bất quá không có việc gì. Đầu tư loại sự tình này tình cảm, luôn là có thua thiệt có kiếm. Đây cũng là bình thường. Tào Văn Bân mặc dù không cam tâm, nhưng nghĩ tới chính mình gần nhất kiếm được nhiều như vậy, thỉnh thoảng thua thiệt một lần, cũng là nên. Quỷ Tiên cũng không nói hắn 100 biết kiếm tiền. Hắn phía trước cũng thua thiệt qua, nhưng hắn tin tưởng, có như nguyện Quỷ Tiên ban cho năng lực, luôn là có thể kiếm về. Châu Huyền bất đắc dĩ thở dài, xem ra ta thật không thích hợp chơi cổ phiếu. Lúc này mới mười mấy phút, nàng liền đã thua thiệt 7-8 ngàn. Cái này tương đương với nàng tham gia diễn bộ này màn kịch ngắn một ngày thu vào. Nhưng nàng cũng không phải cái gì thời điểm đều có quay phim. Không có quay phim, hoặc là diễn một chút diễn viên quần chúng nhân vật thời điểm, nàng là không có cái này thu vào. Cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, cái này để nàng liền quay phim tâm tình đều không có, nàng hối hận không nên xúc động như vậy, mua nhiều như vậy cổ phiếu. Tào Văn Bân cũng cảm thấy, Châu Huyền thật không thích hợp mua cổ phiếu, xác thực quá xui xẻo. Nàng mới vừa mua cổ phiếu giá cả liền mẹ cậu, liên lụy chính mình cũng thua thiệt tiền. Hiện tại hắn lại nhìn Châu Huyền, cũng không cảm thấy nàng xinh đẹp, ngược lại cảm thấy có chút xúi quẩy. Dân cờ bạc chính là như vậy, thua thiệt tiền thời điểm, luôn là sẽ đem nguyên nhân quy tội một chút không quan trọng đồ vật bên trên. Từ trước đến nay không nghĩ, chính mình căn bản là không nên cược. Hắn rõ ràng đã dựa vào như nguyện Quỷ Tiên ban cho năng lực, thành công lên mở. Hắn trả sạch tất cả nợ nần, trên tay còn có tiền dư. Hắn tình huống có rõ ràng cải thiện, hắn không cần thiết được ăn cả ngã về không, căn bản là không nên chơi như thế lớn. Chỉ là khoảng thời gian này kinh lịch, để hắn kiếm được quá nhiều. Hắn hiện tại đã chướng mắt mấy ngàn một vạn tiền trinh. Hắn luôn là cảm thấy chính mình có thể dựa vào cổ phiếu, lấy nhỏ thắng lớn, trở thành đại phú hảo. Thế nhưng là, hắn hiện tại cách làm, cùng trước đây trầm mê ở đánh bạc thời điểm, có cái gì khác nhau? Nhưng hắn vẫn không có ý thức được vấn đề này. Hắn thấy, đây chỉ là một lần bình thường hao tổn mà thôi. Hắn cuối cùng nhất định là có thể kiếm về. Chương 187, giá cổ phiếu sập bản. Chương 187, giá cổ phiếu sập bản. Tào Văn Vân mang thất lạc tâm tình vượt qua một ngày. Ngày hôm qua giá cổ phiếu nhảy cầu, để hắn lúc đầu lợi nhuận cổ phiếu biến thành hao tổn trạng thái. Cũng may hắn hiện tại chỉ là đem kiếm thua thiệt đi ra, tiền vốn còn không có thua thiệt rất nhiều. Chỉ cần hôm nay có khả năng thuận lợi bình thường, còn có thể tiếp thu. Hắn lúc này trong lòng khẩn trương mà chờ mong. Hắn có một loại cảm giác, giống như hắn tình trạng đột nhiên về tới trước đây đánh bạc thời điểm. Kỳ thật, hắn hiện tại cách làm cùng đánh bạc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là chính hắn một mực nói cho chính mình, hắn không phải đang đánh cược, hắn là tại đầu tư. Có thể hai cái này trên bản chất cũng không khác biệt gì, chỉ là đầu tư nhắc tới êm thai một chút. Buổi sáng 9 giờ 20 phút, Tào Văn Bân liền ngồi tại trước máy tính, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đầu tư cổ phiếu phần mềm. Khoảng cách thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch còn có 10 phút, hiện tại là tập hợp đấu giá thời gian. Cái này trong lúc nhất thời giao dịch, đem quyết định cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch giá cả. Thế nhưng là, nhìn xem phía trên giao dịch tin tức, Tào Văn Bân tâm liền lạnh một nửa. Căn cứ hiện tại thành giao tình huống đến xem, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này chi cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch liền sẽ lại lần nữa rơi xuống rừng. Xác thực không ngoài dự đoán, cái này chi cổ phiếu không những bắt đầu phiên giao dịch lúc liền đã rơi xuống rừng, bán bàn còn có hơn 30 vạn tay tờ đơn đè lên, cả ngày giá cả không có bất kỳ cái gì ba động. Trường hợp này, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhìn xem không có chút nào ba động giá cổ phiếu, Tào Văn Bân thậm chí có loại ảo giác, có phải là hôm nay thị trường chứng khoán căn bản là không có bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, hắn lần này là thật thất bại. Không sao, hiện tại thua thiệt còn không phải rất nhiều, coi như là cho chính mình một bài học đi. Đúng là hắn quá tham lam, hắn muốn là kiếm tiền, cho dù là ngày hôm qua giá cổ phiếu nhảy cầu thời điểm, hắn cũng có cơ hội chạy. Nhưng bởi vì tham một điểm, không có chạy thành, liền đưa đến tình huống hiện tại. Lúc trước, nếu là hắn càng quả quyết một chút, có thể liền không sao. Thế nhưng là, thế giới này không có thuốc hối hận. Hiện tại hắn tại cái này chi cổ phiếu bên trên đã thua thiệt 20 vạn. Bất quá hắn tiền vốn còn có không ít, đối với dân cờ bạc đến nói, có cược liền không tính thua. Liền xem như mấy ngày nay giá cổ phiếu rơi xuống rất thảm, chỉ cần có thể để hắn đi ra ngoài, bằng vào như nguyện Quỷ Tiên cho hắn năng lực, không bao lâu, thua thiệt đi ra tiền đều có thể kiếm lại trở về. Hắn hiện tại, mặc dù sẽ bởi vì thua thiệt tiền cảm thấy đau lòng, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Thế nhưng là, ngày thứ ba nhưng vẫn là đồng dạng tình huống. Cái này chi cổ phiếu, giống như là một đầm nước động, từ bắt đầu phiên giao dịch đến báo cáo cuối ngày, từ đầu đến cuối không có một tia ba động. Hắn đã ăn liên tục 3 cái rơi xuống ngừng, hiện nay tại cái này chi cổ phiếu bên trên hao tổn 340 vạn. Để trong lòng của hắn cái chủng loại kia bất an trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Gần nhất khoảng thời gian này, đại bộ phận thời điểm đều tại kiếm, cái này để hắn có chút coi thường, luôn cảm thấy thị trường chứng khoán cũng bất quá như vậy. Hắn có thể dựa vào năng lực của mình đại sát tứ phương, nhưng bây giờ xem ra, liền xem như mua cổ phiếu tỷ lệ lớn sẽ tăng, vẫn là có thua thiệt tiền khả năng. Liên cung đánh bạc, hắn có thể một bữa thắng, nhưng chỉ cần thua một lần, liền đem thắng đều thua tiến vào. Lúc này, hắn nhận đến Châu Huyền gửi tới thông tin, Tào tiên sinh lại rơi xuống ngưỡng a. Châu Huyền vốn là tại giá cổ phiếu ở vào cao vị lúc mua vào, liên tục 2 ngày rơi xuống ngừng, để nàng thua thiệt hơn một vạn. Lại tiếp tục như vậy, nàng khả năng sẽ đem tham dự bộ này màn kịch ngắn tiền kiếm được đều thua thiệt đi vào. Làm sao bây giờ a, bán không được, thua thiệt thảm rồi. Tào Văn Bân liếc nhìn tin tức, trong lòng nhịn không được mắng lên, đều do nữ nhân này, có độc a. Lúc đầu cái này chi phiếu thật tốt, ngày hôm qua Châu Huyền mới vừa bán vào đến, liền trên diện rộng nhảy cầu. Cho nên, hắn đem cổ phiếu ngã xuống, cùng Châu Huyền liên hệ với nhau. Nhưng trên thực tế, không quản Châu Huyền có theo hay không hắn mua cổ phiếu, cái này chi cổ phiếu nên rơi xuống còn là sẽ rơi xuống, là không cách nào thay đổi sự thực khách quan. Nhưng hắn chính là khó chịu. Hắn loại này dân cờ bạc là rất tin tưởng huyền học. Mặc dù khó chịu, nhưng hắn vẫn là hồi phục thông tin, ta cũng thua thiệt thầm rồi, ta mua vốn là rất nhiều. Vậy ngày mai sẽ không còn như vậy đi. Ta đây làm sao biết, ngày mai nhìn đi, có thể chạy liền chạy, cái này chi phiếu xem như là xong. Tào Văn Vân áp lực so Châu Huyền phải lớn nhiều lắm. Nếu như ngày mai vẫn là trường hợp này, vậy hắn cũng muốn hỏng mất. Hắn mua sắm cổ phiếu thời điểm, thông qua đầu tư bỏ vốn tan khoán tăng thêm 2 lần vào bẫy, đây cũng là hắn gần nhất có thể kiếm được nhiều tiền nguyên nhân. Tại mua cái này chi cổ phiếu lúc, tài khoản của hắn bên trong chỉ có 100 vạn tài chính, thông qua chất áp cổ phiếu, hướng khoán thương đầu tư bỏ vốn 100 vạn. Tương đương với cái này chi phiếu, hắn tổng cộng mua 200 vạn, nhưng hắn thực tế chỉ ra từ 100 vạn. Gia tăng đòn bẩy sẽ dùng ích lợi gấp bội, nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng gấp đôi. Làm cổ phiếu giá cả ngã xuống trình độ nhất định, hắn hoặc là gia tăng tiền đặt cọc, nếu không khoán thương liền sẽ cưỡng chế bình thường. Cưỡng chế bình thường tiền sẽ dùng tới trả lại nợ nần, còn lại mới là chính hắn. Một khi cưỡng chế bình thường, khấu trừ đủ loại phí tổn, hắn đoán chừng chỉ có thể còn lại 20 đến bạn. Nay liên tương đương với hắn khoảng thời gian này cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước. Nếu như là bình thường cổ phiếu, rất không có khả năng xuất hiện dạng này xu thế, nguy hiểm còn tại có thể khống chế phạm vi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện. Nhưng mà, mọi người càng là không hy vọng chuyện nào đó phát sinh, chuyện này phát sinh khả năng lại càng lớn. Ngày thứ tư, cái này chi cổ phiếu đi ra cùng 2 ngày trước giống nhau như lúc xu thế. Từ bắt đầu phiên giao dịch đến báo cáo cuối ngày, cổ phiếu giá cả căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Đã liên tục ăn 4 cái rơi xuống ngừng, hắn từ lợi nhuận hơn 20 vạn, biến thành hao tổn 60 vạn. Ngắn ngủi 4 ngày, cái này chi cổ phiếu liền đã ngã 80 vạn. Bất quá hôm nay tương đối tốt chính là, cái này chi cổ phiếu thành giao lượng so với trước mấy ngày, tăng lên không ít. Hơn nữa, bán bản cũng không có nhiều như vậy danh sách. Có khả năng tưởng tượng đến, mua cái này chi phiếu người, đã thua thiệt quá nhiều, mọi người đã không nỡ bán, lựa chọn tiếp tục đánh bác. Dù sao có cược không tính thua. Hơn nữa, cái này chi cổ phiếu đã ngã nhiều như vậy, một chút người tính toán chép mặt mượn, cho nên lại hấp dẫn không ít tài chính chạy vào. Đây coi như là một chuyện tốt, kế tiếp giao dịch này, rất có thể sẽ mở ra giá sàn, đến lúc đó, liền có cơ hội trốn. Có thể Tào Văn Vân cái chán vẫn là diện ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn mua cái này chi phiếu là tăng thêm đòn bẩy. Hiện nay, hắn cổ phiếu tài khoản giá trị thực là 140 vạn, chỉ cần hạ cái giao dịch này, cái này chi cổ phiếu giảm mức độ vượt qua 7 khoản thương liền sẽ chấp hành cưỡng chế bình thường. Cho dù cái này chi cổ phiếu đến tiếp sau lại tăng lại đến, cũng cùng hắn không có quan hệ. Cái này tương đương với hắn bị đá ra bàn đánh bạc. Trừ phi hắn còn có thể tiếp tục hướng tài khoản bên trong gia tăng tiền đặt cọc, cam đoan chính mình cổ phiếu tài khoản bên trong giá trị thực không thua kém 130 vạn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là không có tiền. Hơn nữa, liền xem như có tiền, hắn cũng không dám tiếp tục hướng cái này chi cổ phiếu bên trong đầu tư, bởi vì tương lai là không xác định. Hắn quyết định vẫn là nhận thua, xem như là cho chính mình một bài học, về sau tuyệt không thể khinh thường nữa. Nhưng có đôi khi, liền xem như ngươi nghĩ nhận thua, cũng không có cơ hội. Ngày này là thứ 6, tại thị trường chứng khoán mới vừa báo cáo cuối ngày không lâu, Tào Văn Vân giống như ngày thường, còn tại dùng cổ phiếu phần mềm, xem đủ loại thị trường chứng khoán tin tức. Một đầu mới vừa phát ra tới thông tin đưa tới chú ý của hắn. Cái tin này liên quan đến công ty, chính là hắn mua cổ phiếu nhà kia. Thấy được phía trên thông tin lúc, hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hắn muốn cho rằng chính mình thứ hai liền có thể tháo gỡ, không quản là cưỡng chế bình thường vẫn là thế nào, chỉ cần mình tiền vốn có khả năng thu hồi lại một bộ phận, vậy liền tốt. Đáng tiếc, hắn rất có thể không có cơ hội này. Chương 188, Quỷ Tiên trợ giúp chương 188, Quỷ Tiên trợ giúp Tào Văn Vân mua cổ phiếu, công ty xuất hiện cực lớn kinh doanh nguy hiểm. Cái này chi cổ phiếu sẽ bị tăng thêm SCT tiêu chí. Nhìn thấy cái tin tức này lúc, Tào Văn Vân cả người đều bối rối. Nguyên bản hắn còn ôm lấy hy vọng, hắn có thể tiếp thu thua thiệt tiền, dù sao thị trường chứng khoán đúng là có phong hiểm, nào có 100 sự tình. Thua thiệt tiền coi như là mua dạy dỗ, chỉ cần cuối cùng chính mình có thể chạy mất là được rồi. Cho dù là bị cưỡng chế bình thường, hắn còn là sẽ còn lại một bộ phận tài chính, còn có thể là bàn. Nhưng bây giờ, tình huống đột nhiên trở nên để người tuyệt vọng. Tồn tại trọng đại nguy hiểm công ty, bọn hắn cổ phiếu sẽ bị tăng thêm SCT tiêu chí. Tin tức tốt là, nó mỗi ngày chướng điện bức bị hạn chế tại 5 mỗi ngày nhiều nhất sẽ chỉ thua thiệt 5. Tin tức xấu là, nó có thể liên tục 1 tháng đều tại rơi xuống rừng. Loại này cổ phiếu rơi xuống là không có hạn cuối, nghiêm trọng, công ty cũng có thể bị lui thị, là thật mất cả chỉ lẫn trải. Nếu như hắn không có thêm đòn bẩy mà nói, cái kia còn có cơ hội, ít nhất có thể tiếp tục đánh bác. Nhưng bây giờ, hắn triệt để xong đời. Tuyệt đại bộ phận cổ phiếu, chỉ cần bị tăng thêm SCT tiêu chí, tất nhiên sẽ nên đón một đợt giá cổ phiếu nhảy cầu. Bị cưỡng chế bình thường là tất nhiên. Nhưng hắn hiện tại gặp phải chính là so cưỡng chế bình thường càng đáng sợ sự tình. Tin tức này mới ra, cái này chi cổ phiếu rất có thể liên tục rơi xuống ngừng, bởi vì cổ phiếu bán không xong, cưỡng chế bình thường căn bản là chấp hành không đi xuống. Trường hợp này sẽ kéo dài bao lâu, ai cũng không biết. Rất có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống, đó chính là chờ hắn cổ phiếu có thể bán đi, nhưng bởi vì giá cổ phiếu quá thấp, bán đi tiền đều không đủ trả lại hắn vay 100 vạn. Cho nên, hiện tại vấn đề không phải hắn sẽ còn lại bao nhiêu tiền, mà là hắn sẽ thiếu bao nhiêu tiền. Giờ phút này, hắn có loại vô cùng cảm giác đau lòng, giống như là có một thanh đao không ngừng ở trên người hắn cắt hắn thịt. Thứ bảy thị trường chứng khoán không ra bàn, nhưng hắn vẫn là đem chính mình nhốt tại trong nhà, liền cửa đều không ra. Hắn thực tế không thể nào tiếp thu được tình huống hiện tại. Chính mình thật vất vả từ cái kia trong thâm viên chạy ra, nhưng lại một bước vô ý rớt xuống. Mà giờ khắc này, hắn chuyện gì đều không làm được, tại loại này tuyệt vọng thời khắc, hắn không chỉ một lần nghĩ đến Như Nguyện Quỷ Tiên. bởi vì trường hợp này chỉ có quỷ tiên khả năng giúp đỡ đến hắn. Chủ nhật rạng sáng, hắn lại một lần nữa mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Đây là hắn lần thứ 3 mời Như Nguyện Quỷ Tiên. Lần thứ nhất, hắn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, để Quỷ Tiên ban cho hắn đầu tư cổ phiếu năng lực. Nguyện vọng này thực hiện, hắn khoảng thời gian này dựa vào năng lực này kiếm được không ít tiền. Mà lần thứ hai là một tháng trước, nhưng một lần kia hắn cũng không có sự tình muốn nhờ, chỉ là hy vọng Quỷ Tiên có thể cho hắn một cái báo đáp cơ hội. Bất quá Quỷ Tiên không cần hắn báo đáp, nhưng hắn vẫn là quyết định quay chụp một bộ liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên màn kịch ngắn, bởi vì thời điểm đó hắn còn rất có tiền. Đây là lần thứ ba, lần này hắn thật sự có sự tình muốn nhờ, hơn nữa rất cấp bách. Nhìn xem trước mặt đứng thẳng bút, Tào Văn Bân cung kính nói, "Như Nguyện Quỷ Tiên, ta là Tào Văn Bân, ngài hẳn còn nhớ ta, ta lần trước nói, hy vọng có thể báo đáp ngài. Mặc dù ta biết, ngài không quan tâm ta báo đáp, nhưng ta vẫn là đầu tư quay chụp một bộ liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên màn kịch ngắn, hy vọng có thể để càng nhiều người biết ngài tồn tại. Đây cũng là ta có thể vì ngài tận sức mọn." Hắn trước tiên là nói về công lao của mình, xem như là tại Quỷ Tiên trước mặt tranh công. Nhưng hắn không hề biết, Như Nguyện Quỷ Tiên căn bản không có cái gì tình cảm, hắn làm những này cũng không làm, đối Như Nguyện Quỷ Tiên đến nói, không có gì khác nhau. Bất quá làm như vậy, đối Như Nguyện Quỷ Tiên xác thực có lợi. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không bởi vì cái này, liền đặc biệt đối lại hắn. Lâm Viên chỉ là trên giấy vẽ một cái câu, xem như đáp lại, bày tỏ chính mình đã biết được. Mặc dù Quỷ Tiên không có càng nhiều bày tỏ, Tào Văn Bân vẫn là rất kích động. "Quỷ Tiên, ta năng lực có hạn, nhưng vì ngài, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, ngài nếu có phân phó, ta xông pha khói lửa, không chối từ." Lâm Viên không có trả lời hắn lời nói, chỉ là chờ Tào Văn Bân nói ra nguyện vọng. Hắn vô cùng xác định, Tào Văn Bân lần này không phải tìm hắn nói chuyện phiếm, tuyệt đối là có việc muốn nhờ. Lâm Viên lần thứ nhất nhìn thấy Tào Văn Bân lúc, hắn trầm mê ở đánh bạc, thiếu kết xù nợ nần, gần như đã cùng đường mặt lộ. Thời điểm đó hắn, nhân sinh hoàn toàn không có hy vọng, vô cùng sa sút tinh thần, thậm chí muốn tự sát. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy Tào Văn Bân lúc, Tào Văn Bân hăng hái. Bởi vì thời điểm đó hắn kiếm được không ít tiền, chính là xuân phong đắc ý thời điểm. Nhưng thị trường chứng khoán, nào có người có thể một mực kiếm tiền, luôn là sẽ có thua thiệt thời điểm. Từ Tào Văn Bân chỗ hướng nguyện vọng đến xem, hắn dân cờ bạc bản tính vẫn luôn tại. Hắn là cái khát vọng một đêm trợn giàu người, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ áp lên tất cả đi cược. Tại sòng bạc bên trong kiếm quá lớn tiền người, là rất khó ức chế đánh bạc xúc động. Hắn tại thị trường chứng khoán kiếm quá nhiều, muốn để hắn không còn tiến vào thị trường chứng khoán, so giết hắn còn khó. Có thể thường tại bờ sông đi, nào có không dậy, Tào Văn Bân cũng nên gặp phải phiền phức. Quả nhiên, Tào Văn Bân lời nói xoay chuyển, nói, "Nhưng mà Quỷ Tiên, ta hiện tại gặp một chút phiền toái, ta..." Hắn đem chính mình đầu tư cổ phiếu kinh lịch giải thích một lần. "Quỷ Tiên, ta hiện tại thật rất nguy hiểm, bởi vì loại này cổ phiếu, nó nhất định là lại không ngừng ngã xuống. Cưỡng chế bình thường ta còn không phải rất sợ, dù sao lúc trước ta chỉ dùng như vậy điểm tài chính tiến vào thị trường chứng khoán, liền kiếm được hơn 200 vạn. Cho nên, liền xem như cưỡng chế bình thường, ta còn có cơ hội. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như cái này chi cổ phiếu không ngừng ngã xuống, một mực rơi xuống ngừng, không cách nào cưỡng chế bình thường, ta rất có thể sẽ thiếu hơn mấy chục vạn. Khi đó, ta có thể liền thật không có cơ hội xoay người. Hắn không có tiền, nếu như thiếu hơn mấy chục vạn, trả nợ đều là vấn đề, liền xem như có đầu tư cổ phiếu năng lực, hắn cũng rất khó có cơ hội lại thông qua đầu tư cổ phiếu kiếm tiền. Cho nên, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Như Nguyện Quỷ Tiên. "Quỷ Tiên, van xin ngài, nhất định muốn giúp ta một chút, giúp ta đi ra cái này hoàn cảnh khó khăn." Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, cái này rất đơn giản, hắn hoàn toàn có thể giúp được Tào Văn Bân. Tào Văn Bân nhìn một chút trên giấy ký hiệu, lập tức kích động lên, "Cảm ơn ngài, ngày mai là thứ hai, thị trường chứng khoán liền muốn khai bản, ngài có thể để cho chi tiêu cổ phiếu tăng sao?" Nghe đến Tào Văn Bân nguyện vọng, Lâm Viên lập tức ở trên giấy vẽ một cái xiên. Hắn xác thực có thể giúp được Tào Văn Bân, có thể cưỡng ép để cái này chi cổ phiếu tăng lên, dính đến đồ vật quá nhiều, Tào Văn Bân trả không nổi đại giới. Thấy được Quỷ Tiên trả lời, Tào Văn Bân có chút thất vọng, "Ngài cũng không thể để chi tiêu cổ phiếu tăng lên sao? Không cần tăng bao nhiêu, cho dù chỉ để ta tháo gỡ cũng được." Nhưng liền xem như dạng này, cũng không được, Tào Văn Bân vẫn như cũ trả không nổi cái này đại giới. Tào Văn Bân cũng hiểu, Quỷ Tiên xác thực khả năng giúp đỡ đến hắn, nhưng không phải điều khiển giá cổ phiếu đến giúp hắn. Nhưng không quản là biện pháp gì, chỉ cần có thể để chính mình tháo gỡ, hắn liền đều nguyện ý. Hắn lập tức nói, "Quỷ Tiên, ta hoàn toàn tin tưởng ngài, liền dùng ngài phương pháp, ta cần trả giá bao nhiêu vậy?" Lâm Viên trên giấy viết xuống một con số, 2. Tào Văn Bân không có suy nghĩ nhiều, cái này 2 điểm vận, với hắn mà nói hẳn là cũng không tính rất nhiều. Vì không để cho mình mất cả trì lẫn trải, một đêm trở lại trước giải phóng, hắn vẫn là nguyện ý trả giá. "Không có vấn đề, Quỷ Tiên, ta nguyện ý trả giá đắt, cứ dựa theo ngài nói làm." Hắn mới vừa nói xong, liền cảm thấy có đồ vật gì tiến vào đầu góc của mình. Đó là Như Nguyện Quỷ Tiên để lại cho hắn đồ vật, để hắn đi ra hoàn cảnh khó khăn tin tức. Chương 189, vay tiền. Chương 189, vay tiền. Như Nguyện Quỷ Tiên đã rời đi, nhưng hắn trong đầu lại nhiều ra một chút tin tức. Đây là hắn dùng chính mình vận trao đổi đến. Nhìn thấy những tin tức này sau đó, Tào Văn Bân trong lòng vô cùng kích động. Hắn cũng vui mừng, chính mình đối Như Nguyện Quỷ Tiên đầy đủ tin tưởng, cho nên không có chính mình lung tung cầu nguyện. Bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên cho hắn biện pháp, chính là tối ưu rẻ, là để hắn tiêu phí ít nhất vận, được đến kết quả tốt nhất phương thức. Hắn lại đối trước mặt cái bàn bái một cái. Mặc dù Như Nguyện Quỷ Tiên đã rời đi, hắn làm những này, Quỷ Tiên không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn làm 10 phần cung kính. Như Nguyện Quỷ Tiên đem ứng đối phương thức nói cho hắn. Rất đơn giản, Quỷ Tiên để hắn hết tất cả cố gắng, đi vay tiền. Chỉ cần hắn dựa theo Quỷ Tiên nói tới làm, liền có thể chịu đựng được, mà tương lai, cái này chi cổ phiếu giá cả sẽ sáng tạo mới cao. Hắn không những sẽ không thua thiệt tiền, còn có thể kiếm tiền. Nếu như không phải như nguyện quỷ tiền, hắn nhất định không dám làm như thế, nhưng bây giờ, đã biết tương lai tình huống, liền xem như liều chết, cũng muốn chống đỡ đi xuống. Hắn chỉ cần dựa theo quỷ tiên nói đi làm liền tốt. Tào Văn Bân không chút do dự mở ra trên điện thoại vay phần mềm. Trước đây hắn vẫn tại dùng những này phần mềm vay tiền, bởi vì còn chưa từng có quá hạn hành động, cho nên hạn mức rất cao. Nếu như liều lĩnh đi vay tiền, hắn ít nhất có thể từ những này phần mềm bên trong hao 20-30 vạn. Mặc dù hắn xin thề, chính mình cũng không tiếp tục mượn lưới vay, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới những này, dù sao khẩn cấp quan trọng hơn. Thứ hai buổi sáng thời điểm, Tào Văn Bân thẻ ngân hàng bên trong liền nhiều 28 vạn, đây là hắn mượn đại bộ phận lưới vay cùng thẻ tín dụng sau đó được đến. Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy đây là một bút đồng tiền lớn. Nhưng khoảng thời gian này kinh lịch, để hắn cảm thấy, hơn 20 vạn thật không tính là cái gì. Dù sao hắn trước mấy ngày, có một ngày thua thiệt 1-20 vạn kinh lịch. Đại bộ phận dân cờ bạc, bọn hắn liền xem như trong tay không có tiền, nhưng đối với tiền trình vẫn là trước mắt. Bọn hắn có khả năng coi trọng, là trong mắt mình, đủ để thay đổi chính mình vận mệnh tiền. Hắn đem số tiền này, cùng với trong thẻ nguyên lai tiền, góp đủ 30 vạn, đi vào cổ phiếu của mình tài khoản. Hiện tại, cổ phiếu tài khoản giá trị thực liền đã 170 vạn, tạm thời không có nổ kho nguy hiểm. Mà đến bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, giá cổ phiếu lại có một chút ba động, nhưng một lát sau, liền chìm vào đáy cốc, lại ngã năm. Bởi vì cái này chi phiếu bị tăng thêm SCT tiêu chí, cho nên hiện tại liền đã ở vào rơi xuống ngừng trạng thái. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn hôm nay lại thua thiệt 7 vạn nguyên. Mà loại này mỗi ngày hao tổn mấy vạn tình huống, sẽ tại tiếp xuống mỗi một ngày không ngừng tái hiện. Dựa theo cục diện bây giờ, hắn mới vừa ra tăng 30 vạn tiền đặt cọc, cũng là căn bản không chống được bao lâu. Nhiều nhất tuần sau, hắn liền sẽ lại lần nữa đối mặt nổ kho nguy hiểm. Nhất định phải lại tìm một chút tiền tới. Hắn không dám vi phạm quỷ tiên nhắc nhở, nếu quỷ tiên nói, để hắn đem hết toàn lực vay tiền, vậy hắn liền phải liều lên tất cả đi mượn. Thú hồ, hắn đã xác định cái này chi cổ phiếu tương lai có thể kiếm tiền, trong tay cũng phải có đủ nhiều tài chính. Không những cam đoan chính mình không nổ kho, còn muốn cam đoan có đầy đủ nhiều tài chính, để chính mình có thể tại thích hợp thời điểm tiếp tục thêm thương, từ đó có càng nhiều ích lợi. Hắn hiện tại tiền trong tay càng nhiều, sau cùng ích lợi cũng càng nhiều. Chỉ là lưới vay đã rất khó lại hao đi ra, hắn cũng chỉ có thể cùng bằng hữu, còn có thân thích liên hệ. Hắn bắt đầu lật xem chính mình danh bạn. Nhìn một hồi, không nhịn được nhíu mày, những người này đã rất lâu không có liên hệ. Cho dù có một chút, thỉnh thoảng từng có liên hệ, nhưng những người kia lẫn vào gần giống như hắn, rất khó từ trên tay bọn họ mượn đến tiền. Hắn việc xã giao bên trong, liền không có người có tiền. Do dự một chút, hắn bấm một cái trước đây quan hệ rất tốt đồng học điện thoại. Đối phương tiếp vào hắn điện thoại lúc, còn rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ thật lâu không có liên lạc qua. Bàng ca, thế nào? Gần nhất còn tốt chứ? Cũng không tệ lắm, làm sao vậy, vậy mà nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Không có việc gì, chính là rất lâu không có liên hệ, bận rộn hay không? Hắn hàn huyên vài câu, hỏi một cái đối phương tình hình gần đây, sau đó nói ra chính mình mục đích, ngươi có tiền sao, cho ta mượn 5 vạn thôi, ta hiện tại cần dùng gấp tiền. Đại khái 3 tháng, ta liền có thể trả lại ngươi. Nhưng kỳ thật, tại hắn nói câu nói này phía trước, hắn cũng đã dự liệu đến, đối phương không có khả năng cho hắn vay tiền. Đối phương giống như sớm có phòng bị, một mực nói với hắn gần nhất như thế nào không thuận. Nhưng lời này hắn là một cái trước đều không tin. Người bạn này lẫn vào thật rất không tệ, mở một công ty, năm thu vào không sai biệt lắm có cái 50 vạn, khẳng định là có tiền. Chỉ là đối phương đã đoán được, rất lâu không liên hệ bằng hữu, đột nhiên gọi điện thoại, hơn phân nửa là muốn mượn tiền. Cho nên trước thời hạn đem đường ngăn chặn. Trong điện thoại, truyền đến tố khổ âm thanh, "Ai, ngươi nếu là sớm một chút nói tạm được, nhưng gần nhất sinh ý thật rất khó khăn làm, đều kiếm không đến tiền, tiền hàng còn một mực thu không về đến, ta hiện tại trong tay cũng không có tiền a, nếu không ngươi lại tìm người khác hỏi một chút đi." "Ai, ta vừa vặn có việc, ngày khác lại liên hệ a, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm." Đối phương không đợi hắn nói xong, liền cúp điện thoại. Tào Văn Bân bất đắc dĩ thở dài, vay tiền quả nhiên là một chuyện rất khó. Hắn lại liên hệ cái khác thân thích cùng bằng hữu, tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Miệng của hắn bia chẳng ra sao cả, tất cả thân thích liên hệ xong, vậy mà không có một cái nguyện ý cho hắn vay tiền. Mặc dù bằng hữu thân thích không biết hắn trầm mê ở đánh bạc, nhưng hắn lẫn vào không tốt chuyện này, nhưng đều là biết rõ. Tất cả mọi người hiểu, cứu cấp không cứu nghèo đạo lý. Khẩn cấp lời nói còn dễ nói, nhưng nghèo, ai cũng không giúp được ngươi, đây cũng là nhân chi thường tình. Cuối cùng, hắn quấy giày đòi hỏi, từ phụ mẫu của mình nơi đó muốn tới 10 vạn. Phụ mẫu là duy nhất sẽ không điều kiện trợ giúp hắn, chỉ là phụ mẫu hắn cũng không có bao nhiêu tiền, cái này 10 vạn cũng là thật vất vả lấy ra. Hắn đem cái này 10 vạn chuyển đến cổ phiếu của mình tài khoản. Hắn không khỏi cảm khái, người nghèo thật là rất khó khăn. Liền xem như biết cơ hội kiếm tiền, cũng không có tài chính đem ít lợi phóng to. Nếu như lúc này, hắn có thể lấy ra cái 1800 vạn, không những không có nổ kho nguy hiểm, còn có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Nhưng cũng tiếc, người nghèo tại cần tiền thời điểm, căn bản là mượn không được. Hiện tại, cổ phiếu của hắn tài khoản giá trị thực đã có 180 vạn, tương lai một đoạn thời gian, hắn đều không có nổ kho nguy hiểm. Nhưng mà, 20 mấy ngày trôi qua về sau, cái này chi phiếu vẫn như cũ ở vào liên tục rơi xuống ngừng trạng thái. Mà thị trường bên trên, mua cái này chi phiếu người, thê lương một mảnh. Tất cả liên quan tới công ty này thông tin, đều là mặt trái. Cái này chi phiếu khoảng thời gian này, đã ngã xuống gần 60 mà từ gần nhất xu thế đến xem, sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Hắn đã tận chính mình tất cả có thể đi vay tiền, có thể khoảng cách nổ kho chỉ có một bước ngắn. Cho dù có như nguyện quỷ tiên cam đoan, thời khắc này Tào Văn Bân cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn đã không có tiền, nhưng cái này chi phiếu chỉ cần đang ngã xuống phần trăm 6, hắn liền muốn đối mặt cưỡng chế bình thường nguy hiểm. Cũng chính là nói, nếu như cái này chi phiếu ngày mai tiếp tục rơi xuống ngừng, như vậy hậu thiên, chỉ cần cái này chi phiếu lại rơi xuống vượt qua một cho dù đến tiếp sau lập tức lại tăng lại đến, hắn cũng bị đá ra cái này bàn đánh bạc. Thế nhưng là, hắn đã không có biện pháp gì, liền xem như phụ mẫu hắn cũng vô pháp lại cho hắn làm tới càng nhiều tiền. Quỷ tiên nhất định không có khả năng lừa ta, nó nói cho ta có thể làm như vậy, để ta tiếp tục đánh bạc. Vậy đã nói rõ, ta nhất định là có thể đánh bạc. Nói không chừng ngày mai liền sẽ tăng. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo hắn mong đợi phương hướng phát triển. Ngày thứ hai, cái này chi cổ phiếu vẫn như cũng là bắt đầu phiên giao dịch liền rơi xuống ngừng, không có một tia ba động. Chỉ cần ngày mai, cái này chi cổ phiếu ba động vượt qua một hắn liền không có. Chương 190, ngoài ý muốn tài chương 190, ngoài ý muốn tài ngày này, từ cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch sau đó, Tào Văn Bân ánh mắt liền không có rời đi máy tính, con mắt nhìn chòng chọc vào giá cổ phiếu. Nhưng mà, cái này chi cổ phiếu vẫn không có bất cứ ba động gì. Đã liên tục hơn 20 cái giao dịch ngày ở vào rơi xuống ngừng trạng thái, yên lặng giống như là một đầm nước động, đã thuộc về là phi thường ít lưu ý một chi cổ phiếu. Mà càng là ít lưu ý, thì càng mang ý nghĩa, nó lại không ngừng ngã xuống. Quỷ tiên để hắn hết tất cả có thể đi vay tiền, hắn cũng làm theo, hết tất cả có thể, mượn bất luận cái gì có thể mượn đến tiền. Vì vay tiền, hắn hao hết tất cả có thể cho mượn lưới bay, liền xem như 800 năm không có liên lạc qua thân thích, hắn cũng liên hệ. Rất nhiều quan hệ tương đối tốt, hắn đều gọi điện thoại nhiều lần, cho dù đối phương chỉ chịu cho hắn mượn mấy ngàn khối tiền, hắn cũng không chê ít. Nào đến tình trạng này, gần như tất cả bằng hữu thân thích đều biết do hắn thiếu tiền. Hiện tại, hắn thật một phân tiền đều mượn không được. Hắn là thật dựa theo quỷ tiên nói tới, hết toàn lực. Nhưng bây giờ, cổ phiếu còn tại ngã xuống, hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, vẫn như cũ có bị cưỡng chế bình thường nguy hiểm. Hắn còn liên hệ công ty chứng khoán, cầu bọn hắn hạ xuống tiền đặt cọc tỷ lệ, dạng này hắn có thể lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng thân thỉnh không có thông qua. Hiện tại là không có biện pháp nào, trừ phi hắn đi đoạn. Hắn chỉ có thể chờ mong, hôm nay thị trường chứng khoán sẽ có biến động, nhưng mà, mãi đến báo cáo cuối ngày, cái này chi phiếu vẫn là như thế. Hôm nay, cái này chi phiếu chu toàn giao lượng chỉ là mấy chục vạn, có thể nói là đã ngã xuống đáy cốc. Hơn nữa, trên mạng lại tuôn ra rất nhiều liên quan tới công ty này mặt trái thông tin. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến phán đoán, ngày mai cái này chi cổ phiếu tuyệt đối sẽ còn ngã xuống. Liền xem như không quản những cái kia mặt trái tin tức, thấp như vậy thành giao lượng, nó mấy ngày nay liền không có tăng khả năng. Ta hoàn toàn dựa theo quỷ tiên nói làm, như thế nào sẽ còn dạng này? Tào Văn Bân cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí là sụp đổ. Cho dù hiện tại cái này chi phiếu có thể bán ra đi, cũng đã chậm. Bán đi sau đó tiền, xa xa không đủ hắn trả nợ. Nếu như chống đỡ không đến cái này chi phiếu tăng, hắn sẽ có 80 vạn mắc nợ. Những này mắc nợ, đủ để cho hắn đời này đều lật người không nổi. Trán của hắn chảy ra mồ hôi, thân thể đều tại có chút phát run. Lần này, so hắn ngày trước bất kỳ lần nào đánh bạc đều muốn kích thích nhiều. Cực thắng có thể kiếm được tiền một chút, cực thua, hắn liền thật chỉ có thể đi nhảy lầu. Có thể hắn đã đặt cược, mua định rời tay, không cách nào quay đầu lại. Nếu không, hôm nay lại mời một cái như nguyện quỷ tiên. Khoảng thời gian này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn liên tục 7-8 lần đều không thể mời ra quỷ tiên. Hôm nay có thể mời ra quỷ tiên khả năng vẫn là rất thấp. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như quỷ tiên chính là tại hồ hắn, để hắn từng bước một đi vào tuyệt cảnh. Hiện tại hắn không có giá trị, quỷ tiên cũng liền không còn xuất hiện. Hắn lại bắt đầu hối hận, nếu là lúc trước không có tiêu xài tiền trong tay liền tốt. Hắn thậm chí còn đầu tư quay chụp màn kịch ngắn, cái kia bộ màn kịch ngắn liền tốn 45 vạn a liền tại hắn lúc tuyệt vọng, điện thoại vang lên, một cái điện thoại đánh tới. Hắn nhớ tới cái điện thoại này, đây là giúp hắn quay chụp như nguyện quỷ tiên bộ này màn kịch ngắn công ty người phụ trách điện thoại. Tào tiên sinh, bận rộn hay không? Ta đã sớm muốn cùng ngài liên hệ, nhưng gần nhất một mực không rảnh. Không đội vàng, làm sao vậy? Tào Văn Bân cảm thấy kỳ quái, người này vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn? Đương nhiên là tin tức tốt ta, ngài không biết sao? Như nguyện quỷ tiên bộ này màn kịch ngắn đã lên không vài ngày. Trong điện thoại tiếng người khí còn có chút kích động. Bọn hắn công ty thành lập không lâu, hiện nay quay chụp tác phẩm không nhiều, còn không có gì có thể lấy ra được. Đầu bạo khoản màn kịch ngắn mặc dù rất kiếm tiền, thậm chí có thể dựa vào 200 vạn đầu tư, kiếm lấy 2000 vạn ích lợi. Nhưng bọn hắn công ty tiến vào nghề này thời gian tương đối trễ, quay chụp màn kịch ngắn thành tích đều tương đối bình thường. Đừng nói kiếm tiền, có chút thậm chí còn thua thiệt tiền. Lúc trước nhìn thấy Tào Văn Bân lấy ra kịch bản, hắn là không muốn quay chụp, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, 100% bị vùi dập giữa chợ. Mãi đến Tào Văn Bân đưa ra, nguyện ý ra toàn bộ quay chụp tài chính, hắn mới đồng ý như vậy, liền xem như bị vùi dập giữa chợ, cũng không có việc gì. Có thể chỉ cần có thể kiếm tiền, không quan kiếm bao nhiêu, đều là chỉ toàn kiếm. Tào Văn Bân vội vàng hỏi, thế nào? Như nguyện quỷ tiên bộ này màn kịch ngắn đã sớm quay chụp hoàn thành, tại từng cái video ngắn trên bình đại khung. Nhưng hắn một mực không có tâm tình quan tâm, dù sao cổ phiếu của hắn đều nhanh nổ kho. Rất không tệ, mặc dù không tính là rất hỏa, thế ngã bộ tác phẩm so ra, trên lệnh rất lớn, nhưng đối chúng ta đến nói, cũng coi là phát hỏa. Trong điện thoại tiếng người khí bên trong tràn đầy mừng rỡ, hiện tại, chúng ta từ từng cái bình đại được đến chia thu vào đã phá 100 vạn. Thực không dám dâu dếm, đây là công ty chúng ta thành tích tốt nhất một bộ kịch. Bộ này màn kịch ngắn chiếu lên mới 10 ngày, tương lai có lẽ còn có không ít thu vào. Tào Văn Bân ánh mắt sáng lên, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Bộ này màn kịch ngắn từ đối phương công ty phụ trách quay chụp, nhưng tiền đều là hắn đầu tư. bọn hắn có ký qua hợp đồng, bộ này màn kịch ngắn ích lợi, song phương sẽ 50-50 chia. Lúc trước hắn đối bộ kịch này không có ôm bất kỳ hy vọng, căn bản không nghĩ qua bộ kịch này có thể hỏa. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình căn bản không có khả năng thu hồi chi phí. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bộ kịch này vậy mà còn lấy được không sai thành tích, đây chính là hắn lần thứ nhất viết kịch bản A hiện nay, không những đầu tư của hắn thu hồi lại, hơn nữa còn có thể kiếm không ít. Mấu chốt nhất là, hắn lại có thể được đến 50 vạn tiền mặt, cổ phiếu liền không có nổ kho nguy hiểm. Hắn vội vàng nói, ngài hiện tại có thể đem tiền chuyển cho ta sao? Bây giờ còn chưa được, số tiền này còn chưa tới công ty chương mục. Là như vậy, ta hiện tại cần tiền cấp bách, liền xem như ta cho ngươi mượn, có thể chứ?
Ừm.
Ngài muốn bao nhiêu? Người nếu như rất nghèo, là rất khó mượn đến tiền, nhưng nếu có tiền, lại vay tiền khẩn cấp, liền không khó. Huống chi, hắn hiện tại có 50 vạn tại đối phương công ty, cho dù bọn họ không tính là quá quen, nhưng tiền là nhất định có thể thu hồi lại, đối phương cũng nguyện ý làm ân tình này. Tào Văn Bân lập tức nói, 20 vạn có sao? Quá nhiều, ta tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế, bất quá 15 vạn không có vấn đề. Tào Văn Bân kích động nói, đủ rồi, vô cùng cảm kích, ta có thể cho ngài lãi. Không có việc gì, lãi cũng không cần, ai cũng có cần dùng gấp tiền thời điểm. Rất nhanh, Tào Văn Bân liền nhận đến 15 vạn chuyển khoản, cái này 15 vạn, với hắn mà nói quả thực là cứu mạng tiền. Hiện tại giá cổ phiếu đã rất thấp, liền xem như rơi xuống ngừng, hắn một ngày cũng thua thiệt không được quá nhiều tiền. Cái này 15 vạn, đủ để cho hắn chống đỡ thật lâu. Mà chờ về sau tiền tới sổ, cổ phiếu của hắn liền tuyệt không nổ kho khả năng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đây cũng là Như Nguyện Quỷ Tiên an bài. Như Nguyện Quỷ Tiên đã sớm dự đoán đến mỗi một chuyện, từ đó cho ra hoàn mỹ nhất đề nghị. Sau năm ngày, hắn chi kia cổ phiếu cuối cùng xuất hiện biến hóa, giá cổ phiếu ổn định, mặc dù không có tăng gọn, nhưng cũng không có lại rơi xuống rừng. Tất cả đều dựa theo Như Nguyện Quỷ Tiên an bài phát sinh. Khó khăn nhất hẳn đã đi qua, hắn tin tưởng, không bao lâu, cái này chi cổ phiếu liền sẽ tăng gọn. Hắn cũng sẽ nên đón xoay người cơ hội. Chương 191, vui vẻ mới sẽ xinh đẹp. Chương 191, vui vẻ mới sẽ xinh đẹp. Ngươi lại đánh ta. Nô San San ngồi dưới đất, dùng tay che lấy mặt mình, trên mặt nàng có vài chỗ máu ứ đọng, còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay, đau rát. Trong mắt tràn đầy bị quất, lóe ra nước mắt. Rõ ràng nàng đã rất nghe lời, khoảng thời gian này cũng hết sức lấy lòng Lý Tuấn Trạch, có thể cái này đã từng yêu nàng yêu muốn chết nam nhân, nhưng vẫn là đối nàng không phải là đánh thì mắng. Lý Tuấn Trạch nhìn xem Nô San San dáng vẻ bị quất, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, cẩn thận đem nàng đỡ lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nô San San mặt, sửa sang lấy nàng đầu tóc rối bời, ánh mắt vô cùng thâm tình. Ta liền thích ngươi hiện tại cái dạng này, nhìn qua hủy khuất bất lực, để người thương hại. Ngươi bây giờ thật rất ngoan, mới sẽ để người thương tiếc. Nô San San cắn chặt răng, trong lòng có vô tận oán hận, nhưng những ngày oán hận lại cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Lý Tuấn Trạch thích nàng thuận theo, nhu nhược bộ dáng, mà nếu như nàng không phải cái dạng này, Lý Tuấn Trạch sẽ nghĩ biện pháp đem nàng dạy dỗ thành cái dạng này. Nàng không nói gì, chỉ là khóc lóc nhìn xem Lý Tuấn Trạch, để chính mình nhìn qua mười phần đáng thương. Nàng hận chết nam nhân này, nàng muốn chạy trốn hoặc là đồng quy vu tận, nhưng bất kỳ một việc nàng đều làm không được. Nàng bị Như Nguyện Quỷ Tiên bán cho nam nhân này, không quản nàng vốn là bộ dáng gì, hiện tại nàng chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thành một cái đáng thương bất lực nhỏ con. Không, không phải ngụy trang, mà là thật chính là như vậy, nàng mãi mãi đều không thể thoát khỏi cái này địa ngục. Nàng triệt để tuyệt vọng, thân xác trở nên như một cái con rối. Nay liền đúng, ngươi bây giờ cái dạng này thật rất tốt, đây là ta thích nhất bộ dáng. Lý Tuấn Trạch cẩn thận vì nàng lau khô nước mắt, lại nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng, mang nàng đến phía trước gương. Nhìn thấy sao, có phải là rất đẹp hay không? Nô San San nhìn hướng tấm gương, trong gương tóc mình lộn xộn, trên thân trên mặt còn có rất nhiều máu ứ đọng. Không có đắt đỏ đồ trang điểm thoải mái, màu da cũng biến thành khô khan, tiểu thụy, trên mặt không có bất kỳ cái gì rực rỡ, thậm chí có nhiều chỗ còn biến thành vàng như nến. Hai mắt vô thần, đôi mắt như một đầm nước đọng. Nàng vẫn luôn rất xem trọng bề ngoài của mình, thời khắc này nàng, lúc trước chưa bao giờ có chật vật. Nàng trên người mình, không nhìn thấy bất luận cái gì xinh đẹp cái bóng, nhưng nàng vẫn là giống khối lỗi, đần độn nhẹ gật đầu. Nàng thuận theo bộ dáng, để Lý Tuấn Trạch rất hài lòng. Biểu hiện của ngươi rất tốt, đây mới là ta thích con thai. Lý Tuấn Trạch thâm tình tại trên trán nàng hôn một cái. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, âm thanh rất lớn, cũng rất sốt ruột gấp rút. Lý Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, không biết lại là cái nào quản việc không đâu. Lý Tuấn Trạch trong miệng quản việc không đâu người, là bọn hắn hàng xóm. Nơi này là bọn hắn mới vừa rời nhà mới, phía trước, hắn đánh Ngô San San náo ra động tĩnh rất lớn, bị hàng xóm nhìn thấy. Nhiệt tâm hàng xóm chủ động khuyên Lý Tuấn Trạch không nên hơi một tí liền đánh bạn gái, thậm chí còn báo cảnh sát. Cái này để Lý Tuấn Trạch rất khó chịu. Hắn nhìn xem Nô San San, có chút căm tức nói, ta đánh ngươi, ngươi cũng nguyện ý sát bên, mắc mớ gì đến bọn họ, nhất định muốn quản việc không đâu. Ngươi nói đúng không? Ân, Nô San San máy móc gật đầu. Nay liền đúng, ngươi là của ta, ta nghĩ đánh ngươi liền đánh ngươi, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nô San San tiếp tục gật đầu. Lý Tuấn Trạch sờ lên đầu của nàng, nay liền đúng, như bây giờ, thật rất tốt, nếu như ngươi một mực là dạng này, ta khẳng định không đánh ngươi nữa. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa, so thanh âm mới vừa rồi lớn hơn. Ai vậy, đến rồi. Lý Tuấn Trạch lớn tiếng hô hào, đi tới. Ai vậy, có hết hay không? Hắn không nhịn được mở cửa phòng. Ngoài cửa là một cái nữ nhân xa lạ, vóc người rất cao, dáng người thon thả, mặc hắc sắc tu thân quần dài, có một đôi làm người khác chú ý chân dài. Ngươi là ai a, gõ ta nhà? Lý Tuấn Trạch lời nói còn chưa nói xong, phía ngoài nữ nhân liền bỗng nhiên hướng bên trong sông. Lý Tuấn Trạch còn muốn ngăn đón nàng, ngoài cửa nữ nhân trở tay một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Nữ nhân này lực lượng lớn lạ thường, Lý Tuấn Trạch chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như phải bay đi ra, không bị khống chế lui lại, đầu cũng đập tại một bên trên tường. Mãnh liệt va chạm để đầu góc của hắn phát ra ông ông tiếng vang, đầu một trận choáng váng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Nữ nhân nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lý Tuấn Trạch, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng lại. Nàng ánh mắt rơi vào đứng tại trong phòng khách ở giữa Ngô San San trên thân, đi tới. Ngô San San vẫn là giống một cái con rối, ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng cái kia nước động tầm thường đôi mắt, từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động gì, tựa như phát sinh trước mắt tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Luân lạc tới một bước này, nàng đã không có gì đáng sợ. Nàng không biết nữ nhân trước mặt là dạng gì, cũng lười suy xét. Dù sao từ Lý Tuấn Trạch cầu nguyện đem nàng biến thành một kiện chuyên thuộc về Lý Tuấn Trạch vật phẩm sau đó, nàng liền đã không có khống chế chính mình vận mệnh tư cách. Nàng chỉ là một cái theo gió bay xuống lá cây, nàng lúc này đã nhận mệnh. Nữ nhân kia đi đến trước mặt nàng, đứng bình tĩnh, cẩn thận tưởng tận xem xét Ngô San San mặt. Nàng đưa tay, nâng lên Ngô San San cái cằm, để cho mình có thể nhìn rõ ràng hơn. Thật tốt a, rất có mị lực. Rõ ràng ngũ quan đều không phải xinh đẹp nhất, nhưng chúng nó hợp lại cùng nhau, chính là rất hấp dẫn người ta. Nữ nhân một bên cẩn thận tường tận xem xét, một bên phê bình Ngô San San mặt, trong ánh mắt tràn đầy thích. Mặc dù thật lâu không có bảo dưỡng, nhưng liền xem như không cần bất kỳ đồ trang điểm, vẫn là rất xinh đẹp. Bất quá, đừng luôn là mặt mày ủ rũ, sẽ sinh nếp nhăn. Ngô San San hoàn toàn không quan tâm nữ nhân trước mặt đối với chính mình đánh giá. Nàng bây giờ đã nhận rõ ràng chính mình định vị, nàng chính là cái con rối. Nàng cũng không quan tâm chính mình sẽ phải chịu như thế nào đối đãi, dù sao nàng đã tại địa ngục bên trong. Nếu không được chính là chết. Nhưng một cái mất đi tất cả người, căn bản là không quan tâm tử vong. Nữ nhân buông nàng ra cái cằm, nhỏ giọng nói, vui vẻ một điểm, dạng này mới sẽ xinh đẹp. Ngô San San vẫn như cũ không nói lời nào. Làm sao vậy, là vì nam nhân kia sao? Yên tâm đi, về sau hắn sẽ lại không như vậy. Hắn cũng không có khả năng lại có cơ hội như vậy. Ngô San San chậm rãi quay đầu, thấy được nằm tại bên tường Lý Tuấn Trạch, hắn chỉ là bị trước mặt nữ nhân đẩy một cái, liền biến thành dạng này. Nữ nhân này thật rất cường đại, nhưng đối nàng lại như vậy ôn nhu. Trong nội tâm nàng cuối cùng có một tia ba động, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác. Dáng người rất tốt, thon thả, thon dài, nhất là cặp kia chân, để người ghen tị. Chỉ là, nữ nhân này vẫn là cho nàng một loại cảm giác quái dị. Nữ nhân mặt không hề cân đối, luôn cảm giác cùng cỗ thân thể kia không phải rất phối hợp, giống như căn bản cũng không phải là mặt của nàng. Nữ nhân này biểu lộ cũng lộ ra cứng ngắc, để lộ ra một tia quỷ dị. Nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Ngươi, rốt cuộc là ai?" Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, trong động tác tràn đầy yêu thương. "Ai, thật tốt tóc, chính là không có thật tốt bảo vệ, bây giờ trở nên như vậy xúc động. Ngươi cũng quá không thương tiếc chính mình, có lẽ muốn đối chính mình tốt một chút a." Ngô San San hỏi lần nữa, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nữ nhân ôn nhu sờ lấy đầu của nàng, giống như là một cái tỉ tỉ tại cưng chiều muội muội của mình. Giờ khắc này, Ngô San San tất cả cảm xúc đều từ trong lòng bạo phát đi ra, giống như là mãnh liệt hồng thủy. Con mắt rốt cuộc khống chế không nổi ướt át. Chương 192, đẹp nhất bộ dạng chương 192, đẹp nhất bộ dạng khoảng thời gian này, Ngô San San xác thực chịu nhiều đau khổ, đây là nàng lần thứ nhất bị người chân chính ôn nhu đối đãi. Không quản nữ nhân trước mắt là ai, có mục đích gì, nhưng loại này cảm giác thật rất tốt. Giờ khắc này, những cái kia bị khuất cùng oán hận cũng nhịn không được hóa thành nước mắt, bừng lên. Nữ nhân ôn nhu vuốt ve phía sau lưng nàng, "Đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp." Nhưng Ngô San San lại càng khóc dữ dội hơn. Nàng khoảng thời gian này nhận đến ủy khuất, thực sự là quá nhiều, nàng tâm đều một lần chết đi. Nữ nhân kiên nhẫn đỡ Ngô San San, ở một bên trên ghế sofa ngồi xuống. Ngô San San ghé vào trong ngực của nàng, không ngừng chảy nước mắt. Nàng khóc thật lâu, những cái kia bị khuất đều bị phát tiết ra đi, cảm xúc mới rốt cục ổn định một chút. "Hiện tại, khá hơn chút nào không?" Nữ nhân vô bờ vai của nàng, ôn nhu mà hỏi. "Ừ." Ngô San San gật gật đầu, từ trong ngực nàng đi ra, lúc này nàng mới chú ý tới, nữ nhân này trên thân tựa hồ có một loại rất kỳ quái mùi. Những này mùi không có chút nào dễ ngửi, nhưng nàng cũng không phân biệt ra được đó là cái gì. "Tâm tình tốt nhiều đi." Ngô San San nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ cũng không còn đần độn, nước động con mắt, thoáng có chút hào quang. "Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ." Ngô San San nói xong, lại nhìn về phía nằm dưới đất Lý Tuấn Trạch. Không biết hắn có phải hay không còn sống, nếu như hắn chết mà nói, cái kia nàng hẳn là có thể giải thoát. Cho dù như nguyện quỷ tiên đem nàng biến thành thuộc về Lý Tuấn Trạch vật phẩm tư nhân, nhưng nếu như Lý Tuấn Trạch chết rồi, cái kia nàng liền vô chủ, cũng liền thu hoạch được tự do. "Hắn chết sao? Phải chết đi." Ngô San San kích động lên, "Cảm ơn ngài, cứu ta." Nữ nhân vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng, "Không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là muốn để ngươi bắt đầu vui vẻ, bởi vì ngươi cười lên bộ dạng thật rất đẹp." Ngô San San trên mặt nở một nụ cười, đây là nàng nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất phát ra từ nội tâm cười. "Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Hứa Thanh Mai." Hứa Thanh Mai nói xong, từ trên ghế xạ lọn đứng lên, lại nhẹ nhàng đem Ngô San San nâng lên. "Thật tốt rửa mặt chải đầu một cái đi, ta muốn thấy đến ngươi đẹp nhất bộ dạng." Ngô San San lúc này mới ý thức được, chính mình gần nhất thực sự là quá mức sa sút tinh thần. Nàng đều không có thật tốt rửa mặt chải đầu qua, cũng không có thật tốt dưỡng da, càng không có trang điểm qua. Nàng bây giờ sắp thực hỏng bét đấu. Nàng lập tức gật đầu, "Ân." Kỳ thật nàng không hiểu Hứa Thanh Mai vì cái gì như thế chấp nhất nàng mỹ mạo, cũng không rõ ràng nàng là ai, nhưng nàng vẫn là làm theo. bởi vì những ngày gần đây nàng đã thành thói quen phục tùng. Thú hồ trước mắt cái này lại tỉ tỉ để nàng rất yên tâm, nàng nguyện ý nghe Hứa Thanh Mai, cũng nguyện ý vì nàng biểu hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt. Hứa Thanh Mai lĩnh nàng đến nhà vệ sinh tắm trước, lại tẩy gội đầu tóc, thật tốt trang điểm một chút chính mình. Nữ nhân không cố gắng bảo dưỡng là đối chính mình mỹ mạo khinh nhẫn. Hứa Thanh Mai vuốt ve nàng khô khăn tóc, cẩn thận quan sát đến thân thể của nàng, trong ánh mắt có loại đau lòng, giống như là vì cái này không hiểu chuyện muộn muội, đem chính mình trở nên như vậy thô ráp mà khó chịu. Nô San San cũng cảm thấy cái này đại tỷ tỷ quan tâm, loại này quan tâm rất chân thành, cũng để cho nàng rất cảm động. Nàng theo Hứa Thanh Mai nói, thật tốt tắm rửa một cái, còn có cái kia xúc động tóc. Tắm xong sau đó, nàng cả người tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, da thịt cũng biến thành bóng loáng. Hứa Thanh Mai vuốt ve bờ vai của nàng, lộ ra hài lòng biểu lộ. Hứa Thanh Mai vừa cẩn thận ngắm nghĩa mặt của nàng, nói, trên mặt tổn thương vẫn còn, ta cho ngươi hóa cái trang đi. Tốt, Nô San San thuận theo làm theo. Nàng đem Nô San San đưa đến phòng ngủ có một cái bàn trang điểm, Nô San San tại bàn trang điểm mặt kính phía trước ngồi xuống, nhìn xem trong gương chính mình, Nô San San cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cuối cùng trên người mình tìm tới chính mình trước đây một chút bóng dáng. May mắn, khoảng thời gian này như địa ngục kinh lịch, không có hoàn toàn mang đi mỹ mạo của nàng, để nàng còn có cơ hội khôi phục. Hứa Thanh Mai ngón tay khẽ chạm vào Nô San San mặt, giống như là đang đuốt ve một kiện tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt này rõ ràng không có như vậy xinh đẹp, nhưng có loại rất kỳ quái mị lực, để nàng mười phần động tâm. Quan sát rất lâu, Hứa Thanh Mai tựa hồ nghĩ kỹ nên làm như thế nào, cẩn thận từng ly từng tí là Nô San San thoa lên phấn lót. Nàng mỗi một cái động tác đều rất cẩn thận, tựa như sợ hãi nhẹ nhàng sai lầm sẽ hủy đi cái này tác phẩm nghệ thuật. Nô San San cũng cảm thấy Hứa Thanh Mai loại này quý trọng, để trong nội tâm nàng nổi lên một dòng nước ấm. Đoạn thời gian trước nàng giống như là lâm vào một trang ác mộng, bây giờ cuối cùng có khả năng tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Giờ khắc này nàng đối cái này đem nàng từ địa ngục cứu thoát ra đại tỷ tỷ sinh ra khắc thường tình cảm. Đừng nói chuyện a, ta cho ngươi bôi son môi. Tốt tốt. Hứa Thanh Mai đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, lấy ra son môi, cẩn thận láng Nô San San thoa son môi, tỉ mỉ trang phục nàng. Sau đó, nàng lại láng Nô San San vẽ lông mày. Mỗi một cái động tác đều để ý như vậy, sợ cái này tác phẩm nghệ thuật sẽ xuất hiện một chút xíu tì vết. Hóa xong trang, nàng vừa cẩn thận ngắm nghĩa Nô San San mặt. Tại nàng tỉ mỉ miêu tả phía dưới, khuôn mặt này đã tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Rất hoàn mỹ, nàng hài lòng nói. Tỉ tỉ, ta muốn nhìn một chút mình bây giờ. Hứa Thanh Mai ngăn tại nàng cùng trong gương ở giữa, cho nên Nô San San cũng không thể nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Nghe nàng, Hứa Thanh Mai lập tức tránh ra vị trí, đứng ở sau lưng nàng. Nô San San nhìn xem trong gương chính mình, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cũng thật xinh đẹp. Nàng trước đây mặc dù cũng trang điểm, nhưng chưa từng có giống như bây giờ, họa như vậy tinh xảo. Bởi vì Hứa Thanh Mai là thật đem nàng xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật tại che chở. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, ta cũng không biết mình nguyên lai có thể như thế xinh đẹp. Hứa Thanh Mai âm thanh từ phía sau nàng truyền đến, lại cười một cái. Như vậy sao? Nô San San trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đúng, không sai, chính là như vậy. Bảo trì lại đừng nhúc nhích, ta muốn đem ngươi đẹp nhất bộ dạng lưu lại. Nô San San biểu lộ dừng lại trong nháy mắt này, đây là nàng trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc. Rất tốt, cứ như vậy, lại kiên trì mấy giây. Nô San San hỏi, tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta chụp ảnh sao? Không. Hứa Thanh Mai nhìn chằm chằm trong gương Nô San San, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nàng phía sau tóc. Ta muốn mặt của ngươi. Nô San San tốt chưa kịp suy xét những lời này là có ý tứ gì, liền cảm giác được, tựa như có đồ vật gì từ sau gáy của nàng đâm vào. Nàng không có cảm thấy đau, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì vật kia vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm mà đâm vào đầu góc của nàng. Đầu góc của nàng nháy mắt bị phá hư, ý thức hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ suy xét. Chỉ là mặt của nàng, một mực dừng lại tại cái kia đẹp nhất một khắc. Tại trước khi chết một sát na kia, nàng cuối cùng ý thức được, Hứa Thanh Mai trên thân mùi là cái gì? Đó là nước hoa hỗn hợp có mùi hôi cùng với mùi máu tanh. Nhưng bây giờ, cái gì đã trễ rồi. Nàng thậm chí không kịp sợ hãi, liền đã mất đi sinh mệnh. Thân thể của nàng mắt thấy là phải từ trên ghế rơi xuống, Hứa Thanh Mai đem nàng ôm lấy, cẩn thận đặt lên giường. Nhìn xem trên giường Nô San San, từ Thanh Mai cứng ngắc trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt này có lẽ rất thích hợp ta. Nàng đưa tay nắm lấy tóc của mình, dùng sức hướng bên trên kéo, trên mặt làn da bị tác động. Trên đầu nàng, tựa như mang theo một cái tinh xảo khăn trùm đầu. Mà bây giờ, cái này khăn trùm đầu bị lấy xuống, lộ ra vô cùng kinh khủng khuôn mặt. Trên mặt của nàng, trên đầu, mỗi một tấc làn da đều tại hư thối, đỏ tươi vô cùng, tản ra mùi hôi hương vị. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ, đều sẽ bị hù đến điên mất. Cho nên, nàng nhất định phải tìm một cái càng tốt khăn trùm đầu đeo lên. Nàng đưa ra móng tay, nhẹ nhàng tại Nô San San trên cổ, quẹt cho một phát. Nô San San làn da nhẹ nhõm bị cắt mở, chảy ra đỏ tươi chất lỏng. Chương 193, không muốn chương 193, không muốn Triệu Diên Huy cùng một tên khác cảnh sát tại trong bệnh viện nhìn thấy Lý Tuấn Trạch. Giờ phút này Lý Tuấn Trạch chính nuốt ở trong chăn, lặng lẽ thò đầu ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Cảnh sát là tại hung án hiện trường phát hiện hắn. Khi đó hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt tan rã, nhìn qua tinh thần cũng có chút không bình thường. Cảnh sát lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện, đồng thời chặt chẽ trông giữ. Hiện trường còn có một bộ nữ thi, tử trạng cực kỳ khủng bố. Cho dù bọn họ những cảnh sát này nhìn thấy qua đủ loại tàn nhẫn máu tanh chẳng diện, tâm lý năng lực chịu đựng rất mạnh, cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mà giống vụ án đã không phải là đệ nhất lên. cả nước tổng phát sinh 5 lên giống vụ án, 2 lên tại Trung Châu, mặt khác 3 lên là tại địa phương khác. Mỗi một lần vụ án bên trong, hung thủ đều sẽ đem người chết bộ phận làn da hoàn mỹ lột bỏ tới. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, hung thủ là làm sao làm được, thậm chí hoài nghi, hung thủ đến cùng có phải hay không người. Mà bây giờ, Trung Châu xuất hiện lần nữa giống vụ án, điều này nói rõ hung thủ kia lại về tới Trung Châu. Phía trên đối với mấy cái này vụ án rất xem trọng, thành lập tổ chuyên án, bởi vì vụ án lần thứ nhất phát sinh địa phương tại Trung Châu, cho nên tổ chuyên án cũng thiết lập tại Trung Châu. Mỗi một cái tổ chuyên án thành viên nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật những này vụ án nội dung, cho nên vụ án chi tiết đến bây giờ đều không có công bố ra ngoài qua, điều này cũng làm cho ngoại giới chạy ra rất nhiều truyền ngôn. Mọi người đều nói hung thủ là quỷ. Nếu là cái khác vụ án, bọn hắn sẽ đối với mấy cái này suy đoán khịt mũi coi thường, nhưng vụ này vụ án, mọi người có dạng này suy đoán đúng là bình thường. Triệu Diên Huy rõ ràng vụ án toàn cảnh, cũng biết càng nhiều, càng là cảm thấy ly kỳ. Mà tổ chuyên án đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tiến triển, bọn hắn vẫn là đối hung thủ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là hung thủ lựa chọn đối tượng đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, hung thủ bản thân cùng người bị hại không có bất cứ quan hệ nào. Lý Tuấn Trạch là cái này một hệ liệt vụ án duy nhất người chứng kiến. Nhìn xem trên giường bệnh Lý Tuấn Trạch, Triệu Diên Huy lại có chút bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tìm Lý Tuấn Trạch tra hỏi, không biết hắn là nhận lấy quá mức mãnh liệt kinh hãi, vẫn là đầu nhận đến trọng kích, dẫn đến tinh thần không bình thường. Bọn hắn một mực cũng không có từ Lý Tuấn Trạch trong miệng hỏi ra cái gì. Nhưng người này rất có thể là bọn hắn đầu mối duy nhất, dù cho biết do hy vọng không lớn, vẫn là muốn thử nghiệm ở trên người hắn tìm kiếm đột phá. Triệu Diên Huy không có trực tiếp hỏi cùng tình tiết vụ án vấn đề tương quan, mà là đứng tại Lý Tuấn Trạch trước giường, an ủi hắn. Khá hơn chút nào không? Lý Tuấn Trạch không có trả lời, một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Diên Huy phía sau, trong ánh mắt chỉ có vô cùng mãnh liệt sợ hãi. Cái này để Triệu Diên Huy cũng có chủng sợ hãi trong lòng cảm giác, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn sau lưng cái gì cũng không có. Hắn lại nhìn về phía Lý Tuấn Trạch, ngươi thấy được cái gì? Là cái gì để ngươi như thế sợ hãi? Lý Tuấn Trạch thân thể không nhịn được về sau co rụt lại, hắn vẫn là rất sợ hãi, không nói câu nào. Có đồ vật gì sao? Triệu Diên Huy kiên nhân nói, chúng ta là cảnh sát, có thể giúp ngươi. Không quản là cái gì, chúng ta đều có thể đem nó đuổi đi. Muốn cùng loại này tinh thần không bình thường người giao lưu, chỉ có thể dựa theo bọn hắn phương thức tới. Có lẽ là Lý Tuấn Trạch thật cần trợ giúp, nét mặt của hắn trở nên kích động lên. Nàng ở chỗ này, các ngươi mau đem nàng đuổi đi. Triệu Diên Huy vội vàng hỏi, người nào ở chỗ này? Lý Tuấn Trạch cuối cùng mở miệng, cái này để Triệu Diên Huy rất kích động. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Lý Tuấn Trạch lại hoảng sợ rụt trở về, dùng chăn mền đem chính mình che lên. Hắn tựa hồ là muốn làm một cái đà điểu, đem mình cùng đời ngăn cách. Triệu Diên Huy bất đắc dĩ nhìn phía sau đồng sự, đối phương biểu lộ cũng giống như hắn, vô cùng bất đắc dĩ. Lý Tuấn Trạch hẳn là nhận lấy quá nhiều kích thích, tinh thần đã thất thường. Nhưng cái này càng có thể nói rõ, hắn nhất định là nhìn thấy qua cái gì. Triệu Diên Huy nhẹ nhàng vỗ chăn mền, nhỏ giọng nói, nàng bị đuổi đi, ngươi có thể đi ra. Thật sao? Trong chăn lập tức truyền ra một kinh hỉ âm thanh, nàng đi thật. Ân, là thật, nàng đi thật. Nghe nói như thế, Lý Tuấn Trạch cẩn thận thò đầu ra, ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Diên Huy trên mặt. Yên tâm đi, nàng đi, chỉ cần có chúng ta ở đây, dù ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Nhưng Lý Tuấn Trạch lại lắc đầu, biểu lộ hết sức thống khổ cùng mệt mỏi, vô dụng, nàng sẽ một mực quân lấy ta. Triệu Diên Huy tiếp tục hỏi, nàng đến cùng là ai? Chỉ có ngươi nói ra đến, chúng ta mới có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Chúng ta là cảnh sát, là bắt người xấu, bất kể là ai, chúng ta cũng sẽ không để nàng tổn thương ngươi. Hắn giống như là dỗ tiểu hài, an ủi Lý Tuấn Trạch, Lý Tuấn Trạch dần dần bình tĩnh trở lại. Tình huống này để Triệu Diên Huy thở dài một hơi, có lẽ đây là một cái cơ hội. Là ai để ngươi như thế sợ hãi? Nói cho ta, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Khoan thai, là nàng, nàng một mực tại quân lấy ta. Nàng vẫn luôn tại chỗ này nhìn ta, có thể nàng bộ dáng quá đáng sợ, ta không muốn để cho nàng ở lại chỗ này, ta nghĩ để nàng rời đi. Lý Tuấn Trạch trả lời để Triệu Diên Huy hơi kinh ngạc, vì cái gì Lý Tuấn Trạch sẽ sợ Ngô San San? Hắn vẫn cho là để Lý Tuấn Trạch sợ hãi hẳn là hung thủ. Ngô San San là bản án người bị hại, đã chết, mà Lý Tuấn Trạch cũng tại hiện trường. Hắn rất có thể là gặp qua hung thủ, có thể như thế nào cũng không có nghĩ đến, để Lý Tuấn Trạch sợ hãi thành như vậy, lại là bạn gái của nàng Ngô San San. Cảnh sát ban đầu cũng cân nhắc qua Lý Tuấn Trạch gây án khả năng, nhưng thông qua đối hiện trường điều tra cùng suy luận, bọn hắn loại bỏ loại này khả năng. Lại thêm những này vụ án là hệ liệt vụ án, hung thủ hẳn là cùng là một người, hoặc là lệ thuộc vào cùng một tổ chức, mà Lý Tuấn Trạch tại cái khác vụ án bên trong, hoàn toàn không có gây án thời gian, cũng không có gia nhập cái gì tổ chức vết tích. Tổng hợp suy đoán, cảnh sát loại bỏ hắn hiểm nghi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lý Tuấn Trạch biểu hiện như vậy, hoàn toàn là xuất từ bản năng, cho nên ở trong đó nhất định ẩn giấu đi bọn hắn không biết đồ vật. Triệu Diên Huy nhỏ giọng nói, nàng đã chết ta, ngươi vì cái gì còn sợ nàng? Nàng liền tại bên cạnh ta, liền xem như chết rồi, cũng sẽ một mực ở bên cạnh ta, ta không có cách nào thoát khỏi nàng. Triệu Diên Huy nhíu mày, hắn hiểu được Lý Tuấn Trạch ý tứ. Hắn hẳn là cho rằng, Ngô San San chết rồi, biến thành quỷ, liền tại bên cạnh hắn quân lấy hắn. Mặc dù không phải Lý Tuấn Trạch giết chết Ngô San San, nhưng mà Lý Tuấn Trạch cùng Ngô San San quan hệ rất kỳ quái. Từ bọn hắn hiện nay nắm giữ tình huống đến xem, vừa bắt đầu, Lý Tuấn Trạch đối Ngô San San rất tốt, vì cùng với nàng, cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng Ngô San San lại một mực rất phóng đãng, đồng thời cùng nhiều cái nam nhân kết giao, còn nhiễm lên bệnh S. Hơn nữa, Nô San San thái độ đối với Lý Tuấn Trạch rất kém cỏi, thường xuyên sẽ cùng hắn cãi nhau. Nói là cãi nhau, nhưng thật ra là Nô San San đơn phương mắng Lý Tuấn Trạch. Thế nhưng là, gần nhất khoảng thời gian này, Lý Tuấn Trạch cùng Nô San San quan hệ bỗng nhiên thay đổi. Lý Tuấn Trạch không những mắng Nô San San, còn thường xuyên động thủ đánh nàng, Nô San San trên thân có rất nhiều tổn thương. Cái này rất kỳ quái, Nô San San hoàn toàn có thể rời đi Lý Tuấn Trạch, lấy nàng đi qua hành động đến xem, nàng tuyệt không phải một cái sẽ bởi vì tình yêu liền chịu đựng bạn trai đánh chính mình nữ nhân. Thế nhưng là, nàng rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội rời đi Lý Tuấn Trạch, nhưng nàng chính là không hề rời đi. Bọn hắn chỉ có thể suy đoán, là Nô San San có cái gì nhược điểm bị Lý Tuấn Trạch bắt lấy. Nhưng điều tra thật lâu, cũng không có xác định đến tột cùng là cái gì. Triệu Diên Huy lại hỏi, nàng vì sao lại một mực quân lấy ngươi? Là vì ngươi thường xuyên đánh nàng? Không, không phải, Lý Tuấn Trạch lắc đầu. Là ta không nên làm như vậy, ta không nên hướng nguyện vào kia. Cái gì? Triệu Diên Huy có chút không hiểu, cái này cùng cầu nguyện lại có quan hệ gì? Là như nguyện vị tiên. Ta để như nguyện vị tiên đem nàng biến thành đồ vật của ta, nàng không cách nào rời đi ta. Liền chết rồi, cũng sẽ ở bên cạnh ta. Trước đây ta rất yêu nàng, nhưng mà nàng hiện tại biến thành rất đáng sợ. Ta không muốn nàng, van cầu ngươi, giúp ta đem nàng đuổi đi. Ngươi nói, như nguyện vị tiên. Chương 194, có chỗ phát hiện như nguyện vị tiên cái tên này, cũng không phải là Triệu Diên Huy lần đầu tiên nghe được. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nghe được như nguyện quỷ tiên danh tự, chính là từ Ngô San San trong miệng. Ngô San San bởi vì tập kích từ Hiểu Nam, bị đưa đến cục cảnh sát. Thời điểm đó nàng, tinh thần đã rối loạn, nhưng nàng trong miệng, xác thực nói ra quá như nguyện quỷ tiên cái tên này. Hắn còn tại trên mạng lục soát một cái, cuối cùng phát hiện, cái này như nguyện quỷ tiên, là từ Hiểu Nam tại trên mạng viết cố sự bên trong một cái rất thần bí tồn tại. Một cái không có lai lịch, lại có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng quỷ. Chỉ là, thực hiện nguyện vọng, là cần trả giá thật lớn. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng những này cố sự. Chỉ là hắn cảm thấy, thời điểm đó Ngô San San nói tới như nguyện vị tiên, có thể đại biểu cho thứ gì. Hắn hỏi thăm qua Từ Hiểu Nam, nhưng cũng không có từ Hiểu Nam nơi đó được đến tin tức hữu dụng. Sau đó, hắn cũng không có lại quan tâm cái gì như nguyện vị tiên, nhưng hắn nhớ tới, mấy tháng trước, cái này như nguyện vị tiên, còn tại trên mạng phát hỏa một cái. Có thể hắn không nghĩ tới, hiện tại lại một lần từ một cái dân cư xôi thai đến cái tên này. Như nguyện vị tiên, cầu nguyện. Triệu Diên Huy lập tức cho ra một cái tin tức, Lý Tuấn Trạch hướng như nguyện vị tiên hứa qua nguyện. Lý Tuấn Trạch nguyện vọng là để Ngô San San vĩnh viễn không thể rời đi hắn, cho dù là tử vong cũng muốn tại bên cạnh hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Tuấn Trạch cho là như vậy, mà Triệu Diên Huy không hề tin tưởng những thứ này. Nhưng không thể không nói, gần nhất Lý Tuấn Trạch cùng Ngô San San quan hệ trong đó, xác thực xuất hiện một chuyện. Đương nhiên, khả năng này là cái trùng hợp, hắn càng có khuynh hướng là Lý Tuấn Trạch trùng hợp được đến Ngô San San nhược điểm, từ đó khống chế nàng. Triệu Diên Huy lại nhìn về phía Lý Tuấn Trạch, tựa hồ là vì cùng hắn rút ngắn quan hệ, nói: "Như nguyện bị tiên, ta cũng đã nghe nói qua, là ai nói cho ngươi?" "Là con thai, là nàng nói cho ta biết." Triệu Diên Huy cũng không biết Như Nguyện Quỷ Tiên có hay không cùng vụ này vụ án có quan hệ, nhưng hắn cảm thấy cái này Như Nguyện Quỷ Tiên nhất định là tượng trưng cho thứ gì, lại hoặc là cái nào đó ám hiệu loại hình. Hắn không khỏi suy đoán, có phải hay không là có cái gì tà giáo tổ chức, mà Như Nguyện Quỷ Tiên chính là cái này tà giáo tổ chức sáng tạo thần. Từ Hiểu Nam còn có chết đi Ngô San San, cùng với rất nhiều hắn người không biết đều cùng tổ chức này có quan hệ. Nếu là như vậy, thật đúng là có truy tra tất yếu. Triệu Diên Huy tiếp tục hỏi, nàng làm sao biết Như Nguyện Quỷ Tiên? Lý Tuấn Trạch lắc đầu, ta không biết, nàng nói với ta thời điểm, ta cũng không tin. Nhưng mà, trên mặt hắn lộ ra suy tư, nhớ lại chuyện đêm hôm đó. Nhưng mà ngày ấy, chiếc bút kia đột nhiên liền đứng ở trên giấy. Không có bất kỳ người nào đụng, thế nhưng là, bút chính là có thể đứng thẳng, hơn nữa, còn có thể động, còn có thể viết chữ. Giống như là có một cái ta nhìn không thấy người, ở trước mặt ta, cầm bút. Chỉ cần ngươi nói chuyện với nó liền sẽ dùng bút trên giấy viết chữ, đáp lại ngươi. Khi đó ta liền tin tưởng, có thể thật sự có Như Nguyện Quỷ Tiên. Những lời này, để Triệu Diên Huy cảm thấy kinh ngạc. Qua nét mặt của Lý Tuấn Trạch đến xem, hắn giống như khôi phục bình thường, nói so với phía trước, càng có trật tự, hoàn toàn không giống như là ăn nói cùng điên. Có thể hắn miêu tả nội dung, thực sự là ly kỳ. Triệu Diên Huy cũng không có đưa ra chất vấn, bởi vì hắn hiện tại chỗ điều tra vụ án, đồng dạng ly kỳ. Thừa dịp hiện tại Lý Tuấn Trạch não rõ ràng, có lẽ có thể hỏi một chút liên quan tới vụ án sự tình. Còn nhớ rõ sao, lúc ấy phát sinh cái gì, Nô San San là thế nào chết? Ta không biết, Lý Tuấn Trạch lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một ít sợ hãi. Nhớ tới Ngô San San sau khi chết bộ dạng, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Như vậy quá kinh khủng, nếu như dạng này Ngô San San một mực bồi tiếp hắn sẽ phát điên. Triệu Diên Huy hỏi, ngươi không thấy gì cả sao? Ngươi là thế nào ngất đi? Là một cái nữ nhân, khí lực nàng rất lớn, nàng đẩy ta một cái, ta liền đụng phải trên tường, đã hôn mê. Triệu Diên Huy trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn có thể xác định, Lý Tuấn Trạch nói là sự thật. Tình huống hiện trường biểu lộ rõ ràng, Lý Tuấn Trạch đích thật là bị người đẩy tới trên tường, đụng phải đầu, trên tường còn có vết máu của hắn. Vậy ngươi có thể miêu tả một cái kia đẩy ngươi nữ nhân hình dạng thế nào sao? Ân, Lý Tuấn Trạch hồi tưởng đến chuyện ngày đó. Ta nghe đến tiếng đập cửa, liền đi qua mở cửa, thấy được một cái nữ nhân. Nàng vóc người rất cao, có lẽ có một m7 trở lên, dáng người rất thon thả, bất quá mặt có chút kỳ quái. Lý Tuấn Trạch cau mày, tựa hồ là tại tận lực hồi ức chuyện ngày đó, nhưng hắn thật không biết nên như thế nào miêu tả nữ nhân kia mặt. Triệu Diên Huy lập tức truy hỏi, mặt của nàng như thế nào kỳ quái? Đối với bọn họ đến nói, người hiểm nghi càng là có kỳ quái địa phương, vậy lại càng tốt. Bởi vì có đặc điểm người, càng dễ dàng bị ghi nhớ. Ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác rất không cân đối, cùng thân thể của nàng không đáp. Đại khái cái gì tuổi tác? Hẳn là hơn 20 tuổi đi. Triệu Diên Huy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng đối sau lưng đồng sự làm thủ thế, nhỏ giọng nói với hắn vài câu. Tên đưa cảnh sát lấy ra mấy tấm bức ảnh, Triệu Diên Huy đem bức ảnh tiếp nhận đi, đặt ở Lý Tuấn Trạch trước mặt. Ngươi xem một chút những hình này, có hay không nàng? Lý Tuấn Trạch cẩn thận quan sát đến hắn lấy ra bức ảnh, ánh mắt ở trong đó một tấm hình bên trên dừng lại. Hắn đột nhiên chỉ vào tấm hình kia, là nàng, không sai, chính là nàng. Lý Tuấn Trạch lớn tiếng hô hào, nhưng sau đó lại lắc đầu, không, không phải nàng, mặt có điểm giống, nhưng mà dáng người, giống như hoàn toàn không giống. Triệu Diên Huy cảm thấy vô cùng kinh hãi, hắn tựa hồ là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì hung thủ sẽ gỡ xuống những người chết kia mặt. Mặc dù suy đoán này thực tế không hợp thói thường, nhưng đây tựa hồ là đáp án. Ngươi xác định không có nhận sai sao? Mặt thật cùng nàng rất giống. Lý Tuấn Trạch gật gật đầu, không sai, mặt cùng cái này phi thường giống. Triệu Diên Huy nội tâm kinh hãi trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn lấy ra bức ảnh, là những ngày vụ án người bị hại, mà Lý Tuấn Trạch chỉ nhận thức là Ngô San San phía trước một tên người chết. Tên này người chết mặt, vì sao lại cùng hung thủ mặt rất giống? Chẳng lẽ hung thủ thật là đem người chết mặt đeo vào trên người mình? Thế nhưng là nàng lại là làm sao làm được? Tất cả quá mức ly kỳ, thế cho nên hắn không thể không hoài nghi, hung thủ có thể thật không phải là người. Triệu Diên Huy ngay tại suy xét lúc, Lý Tuấn Trạch nói, đã các ngươi muốn biết hung thủ là người nào, vì cái gì không hỏi Như Nguyện Quỷ Tiên đâu? Ngươi đối Như Nguyện Quỷ Tiên hiểu bao nhiêu? Lý Tuấn Trạch lắc đầu, không hiểu bao nhiêu. Triệu Diên Huy cười nói, thế nhưng là thật có thể đưa nó mời đi ra sao? Ta không xác định, khoan thai lần kia mời quỷ tiên lúc liên tục vài ngày tiến hành nghi thức, cuối cùng mới mời đi ra. Nhưng nghe nàng nói, trước đây rất nhẹ nhàng liền thỉnh xuất tới, chỉ cần một cây bút, một trang giấy, dựa theo trên mạng nói là được rồi. Nàng chính là làm như vậy. Nghe được Lý Tuấn Trạch lời nói, Triệu Diên Huy trong lòng đống nhiên cũng tuân ra một loại, nếu không chính mình cũng thử xem ý nghĩ. Nếu thật có Như Nguyện Quỷ Tiên dạng này tồn tại, vụ án liền chân tướng rõ ràng. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Lúc này Lý Tuấn Trạch lại bỗng nhiên hô lớn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Làm sao vậy? Triệu Diên Huy vội vàng hỏi thăm. Nàng vẫn còn, nàng vẫn luôn tại chỗ này. Các ngươi căn bản không có đuổi đi nàng. Triệu Diên Huy hiểu, Lý Tuấn Trạch nói tới nàng là Ngô San San. Nếu như Ngô San San thật tại chỗ này, cái kia xác thực rất đáng sợ. Triệu Diên Huy nhìn thấy qua thi thể của nàng, đó là hắn đời này nhìn thấy đáng sợ nhất hung án. Lan, mau cút ra. Lý Tuấn Trạch đem chính mình che tại trong chăn, như phát điên hô to. Lý Tuấn Trạch hiện tại tình hình đã hoàn toàn không cách nào lại phối hợp bọn hắn, nhưng cũng may, vẫn là được đến một chút mấu chốt tin tức. Mặc dù những tin tức này rất ly kỳ, nhưng cũng đáng được trở thành bọn hắn điều tra phương hướng. Hắn đang muốn hướng lên phía trên hồi báo việc này lúc, lại nhận đến một đầu thông báo, yêu cầu bọn hắn trở về cục mở hội. Ân, chẳng lẽ là bọn hắn bên kia cũng có phát hiện sao? Chương 195, giải tán. Chương 195, giải tán. Trở lại cục cảnh sát sau đó, Triệu Diên Huy đi phòng họp, lại phát hiện hội nghị đã kết thúc. Hắn bởi vì sự tỉnh chậm mấy phút, thực tế không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Trong phòng họp còn ngồi mấy người, hắn đi vào, nhìn hướng một tên đồng sự, hỏi, chuyện gì xảy ra, mở hội nói cái gì? Triệu Diên Huy cảm thấy, thời gian ngắn như vậy, hẳn là cũng không có việc lớn gì. Thế nhưng là, nếu là không có việc gì, lại vì cái gì đem tất cả mọi người gọi trở về? Bên người đồng sự biểu lộ cũng rất phức tạp, hơi nghi hoặc một chút, nhưng càng nhiều vẫn là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tên kia đồng sự nói, ngươi tới chậm, vậy ta liền thay chuyển đặt đi. Từ giờ trở đi, tổ chuyên án giải tán, chúng ta không còn phụ trách điều tra vụ án này. Tương quan tài liệu cũng đều bị mang đi, về sau cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Triệu Diên Huy kinh ngạc nhìn trước mặt đồng sự, có loại vô cùng cảm giác không chân thật. Thế nhưng là hắn cũng hiểu, đồng sự không có khả năng đối với chuyện này nói đùa. Thế mới biết, vì cái gì đại gia phía trước cũng đều là vụ án sự tình sức đầu mẹ chán, nhưng bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Trở về phía trước, hắn còn tưởng rằng là vụ án có tiến triển mới, lại không nghĩ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Cái này cũng ngoài ý liệu. Nhìn xem hắn kinh ngạc biểu lộ, vị đồng nghiệp kia lại bổ sung, từ hôm nay trở đi, đại gia riêng phần mình trở lại nguyên lai cương vị, nên làm cái gì liền làm cái đó. Bất quá, cùng vụ án tương quan bất cứ chuyện gì, không được tiết lộ cho bất luận cái gì nhân viên không quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên liền giải tán đâu? Chẳng lẽ không kiểm tra? Triệu Diên Huy vẫn cảm thấy khó có thể tin. Ta cũng không biết, dù sao phía trên chính là như thế thông báo. Có người nói tựa như là bắt đến hung thủ, dù sao vụ án này cũng không chỉ chúng ta tại tra. Bởi vì vụ án phát sinh ở nhiều cái thành thị, cho nên tổ chuyên án tại từng cái địa phương đều có phụ trách nhân viên. Triệu Diên Huy cảm thấy khó có thể tin, thật sao? Bắt lấy hung thủ loại này lại sự, tuyệt không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Không xác định, chỉ là truyền ngôn, cũng có thể là giả. Triệu Diên Huy cảm thấy, liền không khả năng là thật, nếu như là thật, đại gia đã sớm biết, phía trên cũng sẽ nói rõ. Hơn nữa, liền xem như bắt lấy hung thủ, cũng không có khả năng đột nhiên giải tán tổ chuyên án. Dù sao đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi làm. Đồng sự còn nói thêm, ta lại nghe người ta nói, là do cái khác bộ phận phụ trách. Triệu Diên Huy hỏi tới, cái gì khác bộ môn? Nói như thế, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, cũng đều là đại gia truyền. Dù sao từ hôm nay trở đi, những chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cần làm sự tình, chính là bảo mật. Đồng sự lời nói cho hắn, trong này có vấn đề. Triệu Diên Huy cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng nghĩ đến một việc. Lúc trước, rất nhiều người trong âm thầm nói, vụ án này, có thể căn bản cũng không phải là người làm, bởi vì người căn bản là không làm thành loại sự tình này. Triệu Diên Huy cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng loại kia ý nghĩ tại trong đầu hắn chỉ là dừng lại thời gian rất ngắn. Hắn tin tưởng bất kỳ cái gì nhìn như ly kỳ sự tình, cuối cùng đều sẽ có một cái giải thích. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ lúc trước bọn hắn ý nghĩ không sai. Chính là bởi vì không phải người làm, cho nên phía trên mới có dạng này kỳ quái cử động. Thế nhưng là, cái này nghe tới lại thật bất khả tư nghị. Thật sẽ có cái gì siêu nhiên tồn tại sao? Còn phạm vào dạng này đại án. Nhưng chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không quản là vụ án bản thân, vẫn là hiện tại tổ chuyên án bị giải tán sự tình. Mỗi một sự kiện đều thúc đẩy hắn hướng phương diện này nghĩ. Hắn lại nhìn một chút đồng sự con mắt, đối phương có thể cùng hắn có một dạng suy đoán. Dù sao một loạt chuyện này, xác thực ra ngoài ý định. Triệu Diên Huy thở dài, còn nói thêm, ta mới vừa phát hiện một chút manh mối, không biết còn có hay không dùng. Là cái gì rất trọng yếu đồ vật sao? Triệu Diên Huy cũng không biết làm như thế nào trả lời. Nói trọng yếu, giống như cũng không có trọng yếu như vậy, muốn nói không trọng yếu, hắn lại cảm thấy có truy tra giá trị. Đầu tiên là Như Nguyện Quỷ Tiên. Không những Ngô San San nói qua Như Nguyện Quỷ Tiên, liền Lý Tuấn Trạch cũng tin thể mỗi ngày nói qua. Trên mạng cũng không ít liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên tin tức, rất nhiều người vững tin thật sự có dạng này tồn tại. Cái này đột nhiên toát ra Như Nguyện Quỷ Tiên, còn đưa tới không ít người quan tâm, rất có thể ẩn giấu đi cái gì bí mật. Hắn rất khó không suy nghĩ, có thể thật sự có một cái tà giáo tổ chức tồn tại. Mà gần nhất vụ án, gây án phương thức quỷ dị như vậy, có thể cũng cùng cái này tà giáo tổ chức có quan hệ. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí có chút chỉ là hắn bằng cảm giác được ra kết luận. Dạng này manh mối, thực tế không có cách nào nói rất trọng yếu. Triệu Diên Huy lắc đầu, chỉ là một chút tương đối vụn vặt manh mối cùng suy đoán, cũng không có trọng yếu như vậy. Đồng sự lập tức nói, nếu không phải cái gì vô cùng trọng yếu, tính quyết định manh mối, vậy cũng không cần quản. Sẽ lên đặc biệt nâng lên chuyện này, không cần lên báo, cũng không muốn lại tiếp tục truy tra. Triệu Diên Huy có chút thất vọng. Trước đây không lâu hắn còn vì chính mình phát hiện cảm thấy mừng rỡ, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện trở nên không người hỏi thăm, trong lòng còn rất thất lạc. Hắn hiểu được, phía trên nếu làm loại này quyết định, khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ là bởi vì hắn không tại vị trí kia, hiểu biết tin tức không đủ, không thể nào hiểu được loại này hành động. Hắn muốn làm, chỉ có phục tùng, tiếp nhận mệnh lệnh. Tốt ta, ta đã biết. Thấy được hắn thất vọng bộ dáng, đồng sự nói, ai, chuyện này khắp nơi lộ ra ly kỳ, không cho chúng ta quản, có thể cũng là chuyện tốt. Cũng đừng quá lo được lo mất. Triệu Diên Huy gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không có những người khác loại kia cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình sẽ đối vụ án này cảm thấy hứng thú như vậy. Để hắn liền như vậy buông tay, rất không cam tâm. Nhưng bây giờ, xác thực không có tiếp tục truy tra điều kiện. Tan tầm về nhà sau đó, hắn không ngừng hút thuốc, trong đầu đều là ban ngày Lý Tuấn Trạch nói với hắn lời nói. Như Nguyện Quỷ Tiên, cái tên này không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Lý Tuấn Trạch còn nói, nếu quả thật muốn biết chân tướng, mời Như Nguyện Quỷ Tiên đi ra hỏi một chút không phải tốt. Thời điểm đó Lý Tuấn Trạch nhìn qua còn rất bình thường, hoàn toàn không phải tinh thần rối loạn bộ dạng. Hắn những lời này cũng không phải ăn nói linh tinh. Hắn không biết, Như Nguyện Quỷ Tiên là thật tồn tại, vẫn là cái nào đó tà giáo tổ chức sáng tạo ra tà thần. Nhưng nếu như hắn thử mời một cái Như Nguyện Quỷ Tiên, ít nhất có thể làm cho mình bài trừ một đáp án. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn vung đi không được, hắn thật sự có chủng xúc động. Vậy liền thử một chút ta, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng mà, hắn mới từ ngồi trên giường, liền tiếp đến một cái điện thoại. Có đột phát vụ án. Bệnh viện thành phố có người té lầu, đã chết, cần bọn hắn chạy tới hiện trường. Triệu Diên Huy lập tức mặc xong quần áo, xông hướng mặt ngoài. Ba ngày hắn mới từ bệnh viện thành phố rời đi, Lý Tuấn Trạch thời điểm đó trạng thái tinh thần cũng rất không bình thường. Có thể hay không té lầu chính là Lý Tuấn Trạch. Coi hắn đến hiện trường thời điểm, suy đoán của hắn được đến xác minh. Xác thực, người chết chính là Lý Tuấn Trạch, hắn là tự sát. Chương 196, khát vọng chân tướng chương 196, khát vọng chân tướng Lý Tuấn Trạch tử vong thời gian là đêm khuya, trên cơ bản cũng không có cái gì người, cho nên cảnh sát đến thời điểm, hiện trường tất cả đều giữ gìn hoàn hảo, cơ bản không có gặp phải bất luận cái gì phá hư. Triệu Diên Huy cùng mấy tên đồng sự cẩn thận thăm dò hiện trường, thu thập hiện trường còn sót lại manh mối. Thông qua hiện trường thăm dò, cùng với bệnh viện giám sát, có thể sơ bộ kết luận Lý Tuấn Trạch là chính mình nhảy lầu, không có bất kỳ người nào bức hiếp, không tồn tại hắn giết có thể. Lý Tuấn Trạch phòng bệnh tại bệnh viện tầng 17, hắn từ cửa sổ lật ra đến, nhảy đi xuống sau đó, tại chỗ ngã chết. Ban đầu, cảnh sát bởi vì hoài nghi Lý Tuấn Trạch khả năng cùng hung án có quan hệ, tại hắn nằm viện thời gian, tiến hành nghiêm khắc chăm sóc. Về sau Lý Tuấn Trạch hiểm nghi bị bài trừ, cảnh sát lại cảm thấy hắn có thể là trọng yếu người chứng kiến, mặc dù chăm sóc không có nghiêm khắc như vậy, nhưng vẫn là một mực có người nhìn chằm chằm. Nhưng hôm nay, tổ chuyên án quyết định giải tán, không còn phụ trách những cái kia vụ án, những chuyện này cũng sẽ không cần quản. Cho nên, cảnh sát liền không có lại phái người trông giữ Lý Tuấn Trạch. Thật không nghĩ đến, vừa mới qua đi nửa ngày, liền phát sinh chuyện như vậy. Tham dò qua hiện trường sau đó, Triệu Diên Huy lại tìm đến bệnh viện trực ban y tá. Căn cứ y tá nói, Lý Tuấn Trạch lúc chiều, tinh thần nhìn qua đã khá nhiều, cũng không giống phía trước như vậy điên điên cùng cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nửa đêm thời điểm, trực ban y tá nghe đến Lý Tuấn Trạch gian phòng còn phát ra một chút kỳ quái âm thanh, là hắn trong phòng la to. Lý Tuấn Trạch âm thanh rất lớn, tựa hồ là tại sợ cái gì, trong miệng của hắn còn tại hô hào khoan thai cái tên này. Nhưng kêu cái tên này ngữ khí tràn đầy sợ hãi. Y tá nghe đến âm thanh, vội vàng chạy tới, nhưng các nàng đi qua thời điểm đã chậm. Các nàng mới vừa mở cửa, liền đã thấy được Lý Tuấn Trạch đã lật ra cửa sổ. Các nàng còn không kịp ngăn cản, Lý Tuấn Trạch liền nhảy xuống. Sau đó, bệnh viện liền lập tức báo cảnh. Nghe xong những y tá này mà nói, Triệu Diên Huy rơi vào trầm tư. Tình huống này cùng hắn hiểu được cũng kém không nhiều. Hắn ban ngày gặp Lý Tuấn Trạch thời điểm, Lý Tuấn Trạch vẫn tại sợ hãi Ngô San San, hắn biểu hiện ra điên, tất cả đều là bởi vì trong lòng loại này sợ hãi. Có lẽ Ngô San San để lại cho hắn mãnh liệt bóng ma tâm lý. Thời điểm hắn chết, còn gọi là qua Ngô San San danh tự. Xem ra hắn rất có thể là bởi vì sợ hãi, thực tế không chịu nổi, mới nhảy lầu. Tình huống này, Triệu Diên Huy trước khi tới cũng đã nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn thật có thể nhìn thấy Ngô San San sao? Lúc ban ngày, hắn cảm thấy Lý Tuấn Trạch mặc dù sợ hãi, nhìn qua tinh thần không quá bình thường. Nhưng kỳ thật, Lý Tuấn Trạch tư duy vẫn là rất rõ ràng, ít nhất có thể đem sự tình nói rõ ràng. Thậm chí một số thời khắc, sẽ cảm thấy hắn liền cùng một người bình thường không có khác nhau. Như thế nào đột nhiên liền nhảy lầu đâu? Hắn liền nghĩ tới Lý Tuấn Trạch lời nói, bởi vì Lý Tuấn Trạch nguyện vọng, Ngô San San đã triệt để thuộc về Lý Tuấn Trạch. Liền xem như Ngô San San chết rồi, cũng nhất định phải lưu tại bên cạnh hắn. Thế nhưng là, hiện tại Ngô San San bộ dạng lại trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn là quỷ, lại một mực quấn ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ cần thấy được Ngô San San, liền cảm thấy sợ hãi. Quỷ loại sự tình này tình cảm, vẫn là thật bất khả tư nghị, nếu là đặt ở trước đây, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, Triệu Diên Huy cũng không dám hoàn toàn bắt bỏ. Có lẽ thế giới này, thật sự có hắn không biết một mặt. Bọn hắn lại đi Lý Tuấn Trạch phòng bệnh. Nơi này nguyên bản chỉ ở Lý Tuấn Trạch một người, không có gì đặc biệt đồ vật. Cẩn thận điều tra một phen, bọn hắn tại Lý Tuấn Trạch trên ngăn tủ đầu giường, nhìn thấy một trang giấy, còn có một cây bút. Trên giấy có một chút đơn giản ký hiệu. Nhìn thấy tờ giấy kia nháy mắt, Triệu Diên Huy lại lần nữa nhớ tới Như Nguyện Quỷ Tiên. Hắn nhìn qua những cái kia liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Những ký hiệu này đều là đơn giản một chút câu hoặc là xiên, bày tỏ khẳng định hoặc là phủ định. Tại những cái kia liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự bên trong, Như Nguyện Quỷ Tiên chính là như vậy, cùng cầu nguyện người giao lưu. Triệu Diên Huy không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi, chẳng lẽ hắn thật mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên? Lý Tuấn Trạch rất tin tưởng Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại, lúc này, hắn sẽ mời Quỷ Tiên, tìm Quỷ Tiên hỗ trợ, không có gì lạ. Hắn hẳn là thành công mời ra Quỷ Tiên. Nhìn xem tờ giấy kia, Triệu Diên Huy trong đầu hiện ra một cái tình cảnh. Đêm khuya, Lý Tuấn Trạch khắp khuôn mặt là sợ hãi, thân thể run rẩy ngồi ở trên giường, hắn hy vọng có thể mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên, để Quỷ Tiên giúp hắn giải quyết chính mình nan đề. Tại hắn cầu khẩn phía dưới, Như Nguyện Quỷ Tiên rốt cuộc đã đến. Lý Tuấn Trạch lập tức hướng Như Nguyện Quỷ Tiên hỏi thăm một vài vấn đề. Như Nguyện Quỷ Tiên trên giấy vẽ một cái câu, đối hắn vấn đề bày tỏ khẳng định. Sau đó, Lý Tuấn Trạch lại hỏi một chút vấn đề khác, tiếp tục cùng Như Nguyện Quỷ Tiên câu thông. Lý Tuấn Trạch cùng Như Nguyện Quỷ Tiên trao đổi thứ gì, Triệu Diên Huy cũng đoán không được. Nhưng có thể suy đoán ra, cuối cùng, Lý Tuấn Trạch khẳng định là nói ra nguyện vọng của hắn. Hắn chịu đủ Ngô San San, một mực bị Ngô San San quỷ hồn giày vào lấy, hắn hiện tại sắp điên rồi. Hắn không nghĩ lại muốn Ngô San San, hy vọng Quỷ Tiên có thể để cho Ngô San San rời đi, hoặc là giết chết Ngô San San. Lấy Lý Tuấn Trạch tình cảnh, hắn đích thật là sẽ hứa dạng này nguyện vọng. Nhưng mà, không biết vì cái gì, Như Nguyện Quỷ Tiên vậy mà cự tuyệt Lý Tuấn Trạch thỉnh cầu. Bởi vì trên giấy cái cuối cùng ký hiệu là xiên, là bày tỏ phủ định ý tứ. Mà Quỷ Tiên cự tuyệt, để Lý Tuấn Trạch triệt để tuyệt vọng. Ngô San San đối hắn oán nghiệm quá lớn, lại thêm Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không giúp hắn. Tuyệt vọng sợ hãi phía dưới, hắn cũng chịu không nổi nữa, lựa chọn tự sát. Triệu Diên Huy lại nhìn một chút tấm kia giấy trắng, xác định suy đoán của hắn có lẽ không sai. Nhưng vấn đề là, Như Nguyện Quỷ Tiên thật sẽ tồn tại sao? Nếu như căn bản liền không có Như Nguyện Quỷ Tiên, vậy hắn ý nghĩ này cũng quá hoang đường. Nhưng muốn nói có Như Nguyện Quỷ Tiên, cái kia hiện tại quả là quá ly kỳ. Nhưng nhớ tới khoảng thời gian này kinh lịch, Triệu Diên Huy lại cảm thấy, hiện tại thật đúng là không thể có kết luận nói Như Nguyện Quỷ Tiên không tồn tại. Đối Lý Tuấn Trạch tử vong án điều tra rất thuận lợi, trong cục rất nhanh liền lấy tự sát kết án. Vụ án giải quyết sau đó, Triệu Diên Huy trong lòng cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vẫn cảm thấy, trong lòng tựa như có đồ vật gì, một mực bị đè nén, không cách nào được đến phát tiết. Là trận tướng. Triệu Diên Huy rốt cuộc minh bạch, là vì không cách nào biết được trận tướng, cho nên hắn mới sẽ khó chịu như vậy. Hắn muốn biết chân tướng rất nhiều. Lý Tuấn Trạch chết đi, còn có cái kia một hệ liệt tàn nhẫn hung sát án, cùng với thần bí Như Nguyện Quỷ Tiên. Mà trong này, hắn tò mò nhất chính là Như Nguyện Quỷ Tiên. Có lẽ, ta thật có lẽ thử một chút cái kia nghi thức. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, Như Nguyện Quỷ Tiên đến tột cùng là mọi người bịa ra, dùng cho lừa gạt người khác tồn tại, vẫn là thật tồn tại đâu. Như Nguyện Quỷ Tiên là thật, làm Quỷ Tiên xuất hiện lúc, hắn muốn biết tất cả đều sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 197, sự nghiệp thuận lợi. Chương 197, sự nghiệp thuận lợi thật là, ta mua liền rơi xuống, bán vẫn tăng. Mới vừa đập xong hí kịch, Châu Huyền ngay tại nghỉ ngơi, thời gian nhàn hạ, mở ra điện thoại, nhìn thấy chính mình phía trước mua cổ phiếu xu thế, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Cái này chi cổ phiếu, là thật để người tức giận, giống như Trang Gia liền chuyên môn để mắt tới nàng cái này mấy vạn khối tiền, nàng mua sau đó vẫn rơi xuống, nàng bán về sau liền tăng. Lúc trước quay chụp Như Nguyện Quỷ Tiên bộ này màn kịch ngắn thu bảo, đại bộ phận đều thua thiệt tiến cái này chi cổ phiếu bên trong. Mới vừa mua lấy cổ phiếu, giá cổ phiếu liền sụt giảm, liên tục một hai chục thiên rơi xuống ngừng, chạy đều không cách nào chạy. Nàng cuối cùng không sai biệt lắm thua thiệt 4 vạn khối tiền. đợi đến cổ phiếu có thể bán ra đi thời điểm, nàng đối cái này chi phiếu cũng thất vọng, ngay lập tức liền bán rơi. Thế nhưng là, mới vừa bán đi không bao lâu, cái này chi phiếu liền bắt đầu liên tiếp không ngừng tăng lên, đã liên tục trúng liền rất nhiều ngày. Hiện tại chi kia cổ phiếu đã sắp tăng tới nàng mua thời điểm giá tiền, hơn nữa còn có tăng lên không gian. Cái này để nàng không thể không thừa nhận, chính mình có thể thật không thích hợp mua cổ phiếu, liền xem như đi theo người trong nghề mua, cũng vẫn là sẽ thua thiệt. Bất quá cổ phiếu mặc dù không thuận, nhưng gần nhất tại sự nghiệp phương diện biểu hiện vẫn là rất không tệ. Quay chụp như nguyện vị tiên bộ này màn kịch ngắn cắt xê, mặc dù đều thua thiệt đi vào, nhưng bộ này màn kịch ngắn, xem như là vì nàng tìm tới một cái mới đường đua. Hiện tại, sự nghiệp của nàng đã có rõ ràng khởi sắc. Mặc dù những cái kia đại chế tác đoàn làm phim vẫn như cũ chướng mắt nàng, nhưng ở màn kịch ngắn cái này đường đua, giá trị bản thân của nàng bắt đầu tăng lên không ngừng. Kỹ xảo của nàng còn tính là chắc bá, nhưng vóc người xinh đẹp cũng rất có nhận dạng, tại cái này nhìn nhàn trị nên lại, thật rất được hoan nghênh. Nàng hiện tại ngay tại quay chụp chính là một bộ nam tần huyền huyễn đề tài màn kịch ngắn, nàng diễn chính là nữ chính. Đây đã là nàng nhận được bộ thứ 3 màn kịch ngắn. Bộ này đọc xong, tháng sau sẽ còn 2 bộ màn kịch ngắn, đều là nữ chính hoặc là nữ hai. Màn kịch ngắn quay chụp chu kỳ rất ngắn, ngắn nhất mấy ngày liền có thể đọc xong, dáng dấp đồng dạng mười mấy 20 ngày cũng liền sát thành. Thu vào phương diện cũng là coi như không tệ. Nếu như nàng có thể diễn nữ chính mà nói, một ngày cắt xê có chừng hơn 1 vạn. Hơn nữa, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tiếp vào rất nhiều hí kịch, kế hoạch đều có thể xếp đầy. Gần như sẽ không xuất hiện không có hí kịch có thể đập tình huống. Thu nhập như vậy, trước đây nàng căn bản là không dám tưởng tượng, cũng coi là cao thu vào đám người. Khoảng thời gian này, nàng hí kịch xếp tràn đầy, gần như không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bình thường mà nói, nếu như một người có thể từ trong công tác thu hoạch được siêu cao thu vào, công tác lúc liền sẽ rất có nhiệt tình, không có chút nào sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đại bộ phận người không thích công tác, chỉ là bởi vì thu vào quá thấp. Nếu như thu vào viễn siêu mình mong muốn, công tác chính là một loại hưởng thụ. Có thể Châu Huyền không cảm thấy như vậy. Đối với thu vào, nàng là rất hài lòng, nhưng mỗi lần quay chủ xong, vẫn cảm thấy thật mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu như không phải đã ký kết, phía sau hy kịch nàng đều không muốn lại đập. Bởi vì nàng thật không nghĩ đập màn kịch ngắn. Không hề nghi ngờ, nàng đã tại cái này đường đua đứng bước chân, chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng đi xuống, chỉ bằng dung mạo của nàng xinh đẹp, tương lai cũng có thể tại cái này đường đua chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Có thể nàng chính là cảm thấy những vật này không phải mình muốn. Mặc dù thu vào không sai, nhưng mà những này màn kịch ngắn thật quá lung túng, chính nàng đều không hảo ý nhìn chính mình diễn trò. Màn kịch ngắn kịch bản, đại bộ phận đều là dập theo một khuôn khổ, có nhiều như vậy cố định mô bản, kịch bản trên cơ bản là tại những này dàn khung bên trong. Nhân vật đại bộ phận cũng không có cái gì đặc biệt phương, rất khó để khán giả đi nhớ. Cho dù nàng có khả năng dựa vào quay chụp màn kịch ngắn có một chút thu vào, thậm chí thu hoạch một chút fans hâm mộ cùng danh khí, nhưng nhất định là tương đối có hạn. Nàng vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái đứng tại sân khấu dưới đèn chiếu, để vô số người cùng nhiệt, sùng bái đại minh tinh. Cho dù có thể có một chút danh khí, nhưng cũng chỉ là một số nhỏ người sẽ nhớ tới nàng, chỉnh thể đến nói, vẫn là không có tiếng tăm gì. Nàng cách mình mộng tưởng, vẫn như cũ rất xa. Nàng có mộng tưởng, cũng có chính mình theo đuổi, không cam tâm chỉ là có thể kiếm tiền, nàng muốn là, được cả danh và lợi. Nếu là lúc trước, nàng không dám có dạng này ý nghĩ, nhưng bây giờ, loại này ý nghĩ đã trở nên khó mà ức chế. Nàng không kịp chờ đợi muốn đạt tới cái này điểm kết thúc, bởi vì nàng nhìn thấy loại này khả năng. Uy, một thanh âm phá vỡ nàng suy tư, nàng ngẩng đầu, thấy được đạo diễn đang gọi nàng, vội vàng thu hồi điện thoại, đi tới. Chuẩn bị một chút, nên đập ngươi hy kịch. Được rồi, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Châu Huyền trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, đối với kế tiếp hy kịch hoàn toàn không có hào hứng. Tiếp xuống kịch bản là, nàng vai trò nữ chính, cái nào đó tông môn thánh nữ, bị người hạ thuốc, vừa vặn đụng phải nam chính. Nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, đánh chạy nhân vật phản diện, cứu nàng, sau đó bọn hắn ở giữa phát sinh quan hệ. Câu kia đoạn, nàng đập thượng bộ kịch bên trong cũng có, dự tính phần dưới kịch cũng sẽ có. Lại xuống một bộ kịch là nữ tân kịch, nhưng giống như cũng có bị hạ dự đoạn. Lời kịch cũng không cần như thế nào lưng, nàng đã sớm nhớ kỹ, bởi vì cùng thượng bộ kịch lời kịch đại khái ý tứ không sai biệt lắm. Nàng theo đạo diễn yêu cầu, chuẩn bị kỹ càng, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng nghĩ tới tiếp xuống chẳng diện, nàng xấu hổ ngón chân đều muốn trừ ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Đạo diễn kêu bắt đầu, nàng lập tức để chính mình tiến vào trạng thái, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Tiếp xuống phần diễn, rất nhẹ nhàng thông qua. Bởi vì nàng cũng là tương đối quen luyện diễn viên, lại thêm đạo diễn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần nhìn được liền được. Bận rộn mấy giờ, màn kịch của hôm nay phần cuối cùng là đọc xong, Châu Huyền kéo lấy vẻ bại thân thể về tới và ở khách sạn. Tại trở lại khách sạn lúc, nàng cảm nhận được một cái ánh mắt kỳ quái. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái người cao nữ nhân ở nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân dáng người tinh tế thon thả, nhất là cặp kia chân dài, vô cùng dễ thấy. Cho dù nàng cũng coi là khó được đại mỹ nữ, nhưng vẫn là cảm thấy ghét tị. Thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy nữ nhân kia mặt có chút kỳ quái. Nữ nhân chỉ là nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, liền lại rời đi, Châu Huyền cũng không có để ý, vào thang máy. Trở lại gian phòng, nàng thẳng tắp ngã trên giường, ghé vào mềm dẻo trên giường nệm, trên thân thể vải dần dần rút đi, nhưng người lại càng không muốn động. Ai, cứ như vậy một mực đập những này náo tàn màn kịch ngắn sao? Mặc dù trước đây quay chụp phim truyền hình, rất nhiều kịch bản cũng không có gì đặc biệt, nhưng cùng những này màn kịch ngắn so sánh, giống như cũng không có kém như vậy. Nếu như một mực đập loại này hí kịch, không cần nói mài giũa diễn kịch, diễn kỹ chỉ sợ là càng đập càng kém. Những này hí kịch, để người nào đến diễn, đều không có cái gì phát huy không gian. Tiếp tục như vậy, nàng mặc dù có thể kiếm được tiền, nhưng cách mình cuối cùng mộng tưởng vẫn là càng ngày càng xa. Hiện tại nàng còn trẻ, còn có theo đuổi mơ ước chí khí, nhưng tiếp qua mấy năm, nàng có thể liền sẽ ở tại chính mình thoải mái dễ chịu trong khu không thể thoát khỏi. Nếu không, tìm tiếp Như Nguyện Quỷ Tiên để nó giúp đỡ chút. Nàng đương nhiên biết, Như Nguyện Quỷ Tiên nguyện vọng là có đại giới. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không có cảm giác được trên người mình có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Tất cả nhìn qua cũng còn không sai. Xem ra cái này cái gọi là đại giới, căn bản không có mạng đã nói khoa trương như vậy. Nàng còn nhìn thấy qua trên mạng một chút người bình luận, có ít người giống như nàng, đều không có cảm thấy hướng quỷ tiên cầu nguyện sau đó có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nàng lần trước cầu nguyện, mặc dù không có đại hỏa, nhưng cơ hồ là để nàng tại màn kịch ngắn cái này đường đua đứng vững bước chân. Như vậy lại hứa một cái nguyện vọng, rất có thể để chính mình sự nghiệp tiến thêm một bước. Nàng có lý do gì không còn thử một chút đâu? Nàng đội vàng ngồi xuống, lấy ra giấy cùng bút, còn có một cái ngọn nến. Những vật này nàng vẫn luôn mang ở trên người, bởi vì nàng đã không thể rời đi Như Nguyện Quỷ Tiên. Chỉ cần hứa một cái nguyện vọng, liền có thể để chính mình nhân sinh phát sinh biến hóa cực lớn. Loại này dụ hoặc thật rất khó ngăn cản. Nàng đốt lên ngọn nến, đem giấy cùng bút để lên bàn, hai tay chắp lại, cung kính nói, "Như Nguyện Quỷ Tiên, mời ra đây, ta cần ngài." Chương 198, dục vọng là vô tận. Chương 198, dục vọng là vô tận. Như Nguyện Quỷ Tiên rốt cuộc đã đến. Châu Uyển nhìn xem cái kia đứng ở trên giấy bút, thần sắc vô cùng kích động. Lần này, so ngày trước bất kỳ lần nào mời Như Nguyện Quỷ Tiên cũng khó khăn. Nàng liên tiếp hơn 10 ngày, mỗi lúc trời tối đều tiến hành nghi thức, lúc này mới thành công đem Như Nguyện Quỷ Tiên mời đi ra. Nàng từng một lần cho rằng Như Nguyện Quỷ Tiên có thể không tới, nhưng cũng may nàng tiếp tục kiên trì. Nàng cũng hiểu, sở dĩ sẽ như vậy, có thể là gần nhất Như Nguyện Quỷ Tiên bộ này màn kịch ngắn truyền ra, để mời Như Nguyện Quỷ Tiên người trở nên nhiều hơn. Có nhu cầu nhiều người, Quỷ Tiên tự nhiên cũng liền bận rộn. Nàng không có khả năng giống như trước đây, có khả năng nhẹ nhõm đem Quỷ Tiên mời đi ra. Xem ra vẫn là có thật nhiều người hướng Quỷ Tiên cầu nguyện. Người đều sẽ có loại theo nhiều người tâm lý. Một việc, càng là có rất nhiều người làm, mọi người thì càng cảm thấy chuyện này có thể làm. Nguyên bản, Châu Uyển còn có chút bất an, lo lắng lần này cầu nguyện sẽ có phiền phức gì. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng phần kia bất an cũng đã biến mất. Tất cả mọi người hướng Như Nguyện Quỷ Tiên cầu nguyện, nàng nếu là không ước nguyện, sẽ chỉ làm chính mình lạc hậu hơn người khác. Nàng hai tay chắp lại, thành kính nhìn xem trước mặt mình bút, "Như Nguyện Quỷ Tiên, ta là Châu Uyển, ngày cuối cùng là lại tới." Lâm Viên nhìn xem Châu Uyển, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Đối với nữ nhân này lại tìm hắn đến, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Châu Uyển cầu nguyện sau đó, liền không có cảm nhận được đại giới nặng nề. Nhưng trên thực tế, vận mệnh của nàng đã lặng lẽ thay đổi. Trên thế giới này, không có cái gì đồ vật là miễn phí, muốn có được cái gì, liền phải trả giá cái gì, từ trước đến nay như vậy. Bất luận kẻ nào đều hiểu đạo lý này, Châu Uyển không có khả năng không biết. Nhưng không có trải nghiệm qua đại giới nặng nề, nàng sẽ chỉ giả vờ không biết, mãi mãi đều sẽ ôm lấy may mắn. Nếu như nàng hiện tại đã biết rõ những này, kịp thời thu tay lại, cho dù tương lai sẽ có chút khó khăn chắc trở, vẫn là có rất lớn có thể vượt qua. Chỉ cần chịu đựng được, nàng vận hội trong tương lai mấy năm, dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng bây giờ nàng hiển nhiên không có khả năng làm lựa chọn như vậy. Không có cảm nhận được đại giới nghiêm trọng, nàng sẽ chỉ không chút kiêng kỵ tiêu xài loại này lực lượng. Nhưng Lâm Viên sẽ không quên nàng, chỉ chờ nàng nói ra mới nguyện vọng. "Như Nguyện Quỷ Tiên, rất cảm ơn ngài, kỳ thật khoảng thời gian này ta trôi qua cũng không tệ lắm, có thể nói là tương đối tốt." Nói về khoảng thời gian này kinh lịch, Châu Uyển mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù khoảng thời gian này rất vất vả, hơn nữa quay chụp màn kịch ngắn còn xấu hổ muốn chết, nàng đã không nhớ ra được chính mình tại những cái kia màn kịch ngắn bên trong bị hạ bao nhiêu lần thuốc. Nhưng nàng xác thực đã kiếm được không ít tiền. Nếu như không có Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng sẽ vui vẻ tiếp thu tất cả những thứ này. Nhưng có Như Nguyện Quỷ Tiên dạng này tồn tại, nàng có thể để chính mình nhân sinh trở nên hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thì vết. "Quỷ Tiên, mặc dù bây giờ thời gian trôi qua rất không tệ, nhưng ta vẫn là cảm thấy, đây không phải là ta muốn sinh hoạt. Ta hiện tại còn trẻ, tại theo đuổi tiền bạc đồng thời, ta cũng muốn theo đuổi giấc mộng của mình." Nàng nói rất hay, theo đuổi tiền bạc đồng thời, cũng theo đuổi mộng tưởng, dạng này thanh xuân mới không coi là bị hoang phế. Nhưng nàng cái gọi là theo đuổi mộng tưởng, cũng không phải là chính mình tự mình đi cố gắng. Nàng chỉ là hy vọng cầu ước mà nhìn, liền để mộng tưởng thành thật. Ta từ nhỏ, lúc xem truyền hình, cũng rất ghen tị bên trong nhân vật chính, ta vẫn muốn giống như các nàng, có thể tại trên màn ảnh sinh động. Ta nghĩ trở thành một đại minh tinh, mà không phải một cái màn kịch ngắn diễn viên. Ta hy vọng tương lai mình có thể nổi tiếng, hy vọng đi tại trên đường phố, sẽ có rất nhiều người nhận ra ta. Nàng mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành minh tinh sau đó sinh hoạt, khắp khuôn mặt là ước mơ. Người đều có mình muốn theo đuổi đồ vật, hiện tại, Châu Uyển muốn đồ vật đang ở trước mắt. Nàng không có khả năng không đi lấy. Có lẽ trước đây Châu Uyển không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ cần có thể tại cái này ngành nghề đặt chân, có chút danh khí, cũng liền đủ hài lòng. Nhưng là nguyện vọng thực hiện, còn có cơ hội trở nên càng tốt hơn, nàng tự nhiên là không cách nào thỏa mãn. Thế nhưng là, cho dù có một ngày, nàng thật đã trở thành nàng mong muốn trở thành người, nàng cũng sẽ phát hiện, nhân sinh của chính mình vẫn là không hoàn mỹ. Khi đó, nàng lại sẽ có mới nguyện vọng. Người dục vọng, vĩnh viễn là vô cùng vô tận. Châu Uyển hai tay chắp lại, cung kính bái một cái, "Quỷ Tiên, hy vọng ngài còn có thể như lần trước như thế giúp ta một chút." Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Nếu như Châu Uyển muốn cái khác, cái kia khó mà nói, nhưng nàng muốn để sự nghiệp của mình tiến thêm một bước, vẫn là không có vấn đề. Nàng vẫn đủ trả giá thật lớn. Châu Uyển lập tức nói, "Quỷ Tiên, ta nghĩ tham gia diễn phim truyền hình hoặc là điện ảnh, lại hoặc là một chút tương đối hỏa game show loại hình, những này đều có thể. Tóm lại, chỉ có thể tăng lên danh tiếng của ta, vậy liền tốt. Ta hy vọng như lần trước, ngài có thể cho ta một cái, để ta hỏa cơ hội. Châu Uyển cũng không có nói chính mình cụ thể muốn cái gì sự tình phát sinh, nàng quyết định một cái phạm vi, để Như Nguyện Quỷ Tiên giúp nàng an bài. Nàng đối Như Nguyện Quỷ Tiên là hoàn toàn tín nhiệm, Quỷ Tiên an bài có thể so với nàng sắp xếp của mình muốn tốt hơn nhiều. Phía trước nàng hướng Quỷ Tiên muốn một cái tham gia diễn phim truyền hình cơ hội, nhưng mãi mới chờ đến lúc đến phim truyền hình phát sóng, chính mình phần diễn cơ hội bị xóa xong. Nàng ngoại trừ cát xê, gần như không có đạt được cái gì ngoài định mức đồ vật. Nhưng lần trước, nàng hướng Như Nguyện Quỷ Tiên muốn một cái để chính mình hỏa cơ hội, Quỷ Tiên để nàng tham gia diễn màn kịch ngắn. Mặc dù nàng không có bạo hỏa, nhưng ít ra nàng bây giờ tại màn kịch ngắn cái này đường đua, đứng vững gót chân. Nàng cát xê, mặc dù không cách nào té ngã bộ màn kịch ngắn diễn viên so sánh, nhưng cũng coi là tương đối cao cái kia số 1. Hiển nhiên, Như Nguyện Quỷ Tiên cho nàng an bài, so với nàng chính mình lựa chọn muốn tốt hơn nhiều. Châu Uyển nguyện vọng này cũng không khó, dù sao nàng bây giờ quả thật có một chút danh khí. Mặc dù những này danh khí cùng Châu Uyển muốn còn kém quá nhiều, nhưng cũng sẽ trở thành Châu Uyển sự nghiệp bên trên trợ lực. Thực hiện cái này dục vọng, nàng cũng không cần tiêu hao quá nhiều vận. Lâm Viên lại tại trên giấy hạ một con số, 2. Nhìn thấy trên giấy chữ số, Châu Uyển lập tức gật đầu, không có vấn đề, Quỷ Tiên, ta đồng ý. 2 điểm vận, cùng lần trước không sai biệt lắm, có lẽ còn không đến mức để nàng thế nào. Cái này đại giới, nàng hẳn là tiếp nhận lên. Cảm ơn ngài, Quỷ Tiên, cũng không biết ta có thể vì ngài làm những gì. Nàng nhớ tới Tào Văn Bân, Tào Văn Bân đầu tư quay chụp Như Nguyện Quỷ Tiên, bộ này màn kịch ngắn còn có chút nhiệt độ, để càng nhiều người biết Như Nguyện Quỷ Tiên. Cái này đại khái chính là Tào Văn Bân đối Như Nguyện Quỷ Tiên báo đáp đi. Nàng cũng muốn là Như Nguyện Quỷ Tiên làm những gì. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên cũng không có bất kỳ đáp lại nào, tại giao dịch đạt tới một khắc này, chiếc bút kia liền đỗng nhiên ngã xuống. Nhìn xem ngã xuống bút, Châu Uyển biết, có thể là Như Nguyện Quỷ Tiên không cần nàng báo đáp. Nhưng mà, Quỷ Tiên có thể không cần, mà nàng lại không thể không làm. Nàng không làm gì, liền ra vẻ mình không biết cảm ơn, quá không hiểu chuyện. Có lẽ nàng có thể giống như Tào Văn Bân, dùng phương pháp của mình để càng nhiều người biết Như Nguyện Quỷ Tiên. Chương 199, linh dị tiết mục. Chương 199, linh dị tiết mục. Cảnh đạo diễn âm thanh, tiêu chí cuối cùng này một tràng kịch kết thúc. Xung quanh tràn đầy hưng phấn chúc mừng âm thanh. Khoảng thời gian này đại gia không biết ngày đêm bận rộn, cuối cùng là sát thanh, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Châu Uyển lại không có cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cũng không phải là quay phim có nhiều mệt mỏi, mà là trong lòng bực bội. Nàng không biết chính mình còn muốn đập bao nhiêu bộ dạng này màn kịch ngắn. Lúc trước nhìn thấy bộ này màn kịch ngắn kịch bản lúc, nàng liền có loại vô cùng bất đắc dĩ cảm giác. Bộ này màn kịch ngắn cố sự là nàng vai trò nữ chính, gả cho chính mình khi còn bé thích nam chính. Nhưng nam chính không hề biết nữ chính chính là chính mình Bạch Nguyệt Quang, rất kháng cự hôn sự này, bởi vì gia đình bức bách mới bất đắc dĩ lấy nữ chính. Sau khi kết hôn, nam chính đối nữ chính thái độ vô cùng kém, đủ loại ngược đãi, khổ cực nữ chính còn bị trà xanh nữ nhị không ngừng hãm hại, thậm chí nữ hai hư hư thực thực mang thai nam chính hại tử. Cuối cùng, nữ chính nản lòng thoái chí phía dưới, cùng nam chính ly hôn. Nhưng ly hôn sau đó, hai người lại va chạm ra tia lửa, trong thời gian này, ác độc nữ hai không ngừng hãm hại nữ chính, nhưng đều bị nữ chính hóa giải. Cuối cùng hiểu lầm giải trừ, ác độc nữ hai cũng nhận 4 coi trừng phạt, nam nữ chính lại hạnh phúc ở cùng một chỗ. Châu Uyển đã không nghĩ nổ nước bọn cái này kịch bản thế nào. Chủ yếu là, nàng lần trước diễn màn kịch ngắn, kịch bản cùng cái này gần như giống nhau như lúc, chỉ bất quá nàng lần trước nhân vật là trà xanh nữ nhị. Bất quá cũng may là diễn xong, cũng không cần lại cảm thấy lung túng. Đã đi qua lâu như vậy, như Nguyện Quỷ Tiên nói tới kỳ ngộ, vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu. Khoảng cách nàng lần trước cầu nguyện đã đi qua hơn nửa tháng, vẫn là không có một chút động tĩnh. Gần nhất nàng đều không có lại tiếp cái gì màn kịch ngắn, chính là vì không bỏ sót Như Nguyện Quỷ Tiên nói tới cơ hội. Dù sao đây là nàng tiêu hao 2 điểm vận đổi lấy. Mặc dù nàng tin tưởng Như Nguyện Quỷ Tiên nếu đáp ứng liền khẳng định sẽ thực hiện, nhưng loại này chờ đợi vẫn là rất để người gấp gáp. Như Nguyện Quỷ Tiên cho nàng chỉ là một cái cơ hội, cuối cùng có thể thành công hay không còn khó nói, nhưng nàng tin tưởng nhất định có thể để nàng tình cảnh trở nên càng tốt hơn. Trở lại cư trú khách sạn sau đó, Châu Uyển tắm rửa một cái, trùng khăn tắm, trên giường ngồi xuống, cầm lên bên cạnh điện thoại. Trên điện thoại không biết khi nào có tin tức mới, là nàng người đại diện cho nàng gửi tới. Châu Uyển vội vàng đi nhìn. Có một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục tìm ngươi, có đi hay không? Nhìn thấy người đại diện tin tức, Châu Uyển trong lòng trở nên kích động. Nàng có loại cảm giác, cái này rất có thể chính là Như Nguyện Quỷ Tiên cho nàng cơ hội. Nàng vội vàng trả lời, ta có thời gian, là tiết mục gì, cụ thể nói một chút đi. Người đại diện trả lời, là một cái mới game show, tiết mục tổ nói, cái này tiết mục sẽ lấy thần bí cùng linh dị làm chủ, gần nhất những nguyên tố này rất hỏa. Châu Uyển biết, bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại, khiến mọi người đối loại này linh dị, kinh dị sự tình rất hiếu kỳ. Sớm nhất, một cái chủ bá dựa vào Như Nguyện Quỷ Tiên, tìm tới một cái lạc đường hải tử, hơn nữa toàn bộ hành trình tiến hành phát sóng trực tiếp. Chuyện này để Như Nguyện Quỷ Tiên phát hỏa một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù bây giờ nhiệt độ giảm xuống, nhưng cũng đưa tới mọi người đối sự kiện linh dị hứng thú. Nhất là gần nhất, trên mạng tin đồn xuất hiện một hệ liệt ly kỳ hung sát án, mỗi một cái người bị hại đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, cũng đều quỷ dị bị người lấy xuống mặt. Những chuyện này xuất hiện, khiến mọi người đối linh dị sự kiện hứng thú đạt tới đỉnh phong. Hiện tại trên mạng có không ít mọi người ban bố dị sự kiện, mặc dù khó phân thật giả, nhưng đều đưa tới rộng rãi thảo luận. Nàng chỗ tham dự quay chụp Như Nguyện Quỷ Tiên màn kịch ngắn có khả năng lấy được không sai thành tích, cũng cùng những chuyện này có quan hệ. Hiện tại, thừa dịp nhiệt độ, tham dự một cái mang theo linh dị nguyên tố chương trình truyền hình thực tế tiết mục, cũng là rất không tệ, rất có thể sẽ hỏa. Hơn nữa, nàng nói không chừng còn có cơ hội tại tiết mục bên trên mời ra Như Nguyện Quỷ Tiên, để càng nhiều người biết Quỷ Tiên tồn tại. Đây cũng là nàng báo đáp Như Nguyện Quỷ Tiên đối nàng ân tình. Cái này tiết mục, Châu Huyền rất thích, lập tức hỏi, "Có thể, cái gì thời gian?" Tháng sau 10 hào chính thức bắt đầu, tháng sau 5 hào liền muốn vào tổ, tiến hành huấn luyện. Nghe nói sẽ có mấy cái lưới lớn hồng cũng tham dự, đến lúc đó sẽ tại các đại phát sóng trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, nhiệt độ có lẽ sẽ không kém. Là tiết mục tổ chủ động tìm ngươi, hẳn là bởi vì ngươi gần nhất diễn Như Nguyện Quỷ Tiên màn kịch ngắn. Châu Huyền biết, khẳng định không chỉ là nguyên nhân này, nếu như không có Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng không có khả năng được đến lần này cơ hội. Ta có thể tham gia, không có vấn đề. Các xê ta tại giúp ngươi tranh thủ, xác định sau đó, ta lại cùng ngươi liên hệ. Ta tận lực giúp ngươi muốn cái giá tốt. Châu Huyền lo lắng, vạn nhất tại phương diện thủ lao có cái gì bất đồng, sẽ dẫn đến chính mình mất đi cơ hội lần này. Nàng đội vàng phát một đầu tin tức, ta thật coi trọng cái này tiết mục, ta cảm thấy khả năng này sẽ là cái cơ hội tốt. Tốt, ta đã biết. Vậy ta đem tài liệu tương quan cho ngươi gửi tới, ngươi có thể nhìn xem. Xác định sau đó, ta lại cùng ngươi liên hệ. Người đại diện rất nhanh liền cho nàng phát tới cái này tiết mục tư liệu. Cái này tiết mục còn tại chuẩn bị giai đoạn, tên tạm định là Linh Dị Đêm. Hiện tại cái này tiết mục còn chỉ có một cái hình thức ban đầu, người đại diện cho nàng gửi tới tư liệu là tiết mục tổ liên quan tới cái này tiết mục một chút ý nghĩ, cùng với tiết mục đại khái nội dung. Chế tạo tổ tính toán, dẫn bọn hắn đi một chút trong truyền thuyết nháo quỷ địa phương, mà khách quý nhóm sẽ tại nơi này vượt qua kinh dị một đêm. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là không có khả năng gặp phải quỷ, chỉ là sẽ gặp phải một chút tiết mục tổ chuẩn bị kinh hỉ nhỏ. Mặc dù tiết mục chỉ có một cái hình thức ban đầu, nhưng chủ sáng đoàn đội ý nghĩ vẫn là rất thành thục, hiện tại cũng chỉ kém một chút chi tiết an bài. Nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ có xem chút. A, nàng cũng sẽ tham gia. Châu Huyền thấy được, tiết mục tổ mời danh sách thành viên bên trên có một cái tên quen thuộc, Tiêu Tĩnh Khê. Đây là một cái đã từng rất hỏa vắng hồng, tùy tiện quay chụp một cái video đều có mấy trăm vạn lượt xem. Bất quá gần nhất Mai Danh nhận tích, nghe nói là cùng công ty ồn ào mâu thuẫn, đang cùng công ty kiện cáo, đã nhanh 2 năm không nhìn thấy nàng. Bất quá nàng chỉ là tại cái này mời danh sách bên trong, là có hay không sẽ đi, vẫn là chờ xử lý trạng thái. Ngoại trừ Tiêu Tĩnh Khê bên ngoài, nàng còn thấy được mấy cái tương đối nổi tiếng vắng hồng. Còn có một cái giống như nàng, cũng là diễn viên, thường xuyên diễn xuất phim kinh dị, nhưng so với nàng muốn có danh khí nhiều lắm. Nhìn xem đến, tiết mục tổ tính toán mời người bên trong, nàng là không có nhất danh khí cái kia. Quả nhiên, đây chính là Như Nguyện Quỷ Tiên cho ta cơ hội. Nàng cùng những cái kia được mời khách quý ở giữa, thân phận chênh lệch quá xa. Những người kia, nổi tiếng cũng rất cao, cho dù không thể nói tất cả mọi người biết tên của các nàng, nhưng cũng đều có khá nhiều fans hâm mộ. Bình thường đến nói, nàng căn bản không có khả năng cùng những này khách quý cùng một chỗ tham gia tiết mục. Nhất định muốn nắm chặt cơ hội lần này. Châu Huyền cầm một cái nắm đấm, cho chính mình cố gắng. Tại cái này vòng tròn bên trong, trừ phi thực lực đi tiên, có khả năng đánh vỡ quy tắc, nếu không, cơ hội liền mãi mãi đều so thực lực quan trọng hơn. Rất nhiều người làm một cơ hội, cam tâm tình nguyện bị quy tắc ngầm. Cơ hội thật là quá trọng yếu. Nàng tuyệt sẽ không để chính mình thất lương cơ, sẽ dùng toàn lực vì cái này tiết mục làm chuẩn bị. Chương 200, cao hơn núi chương 200, cao hơn núi chuyện gì xảy ra? Tào Văn Bân vỗ đầu mình một cái, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn ngày hôm qua mới vừa bán đi một chi cổ phiếu, cái này chi cổ phiếu hôm nay liền nên đón tăng mạnh. Nếu như muộn bán một ngày liền tốt. Bất kỳ một cái nào đầu tư cổ phiếu người, gặp phải trường hợp này, trong lòng đều muốn chửi má nó. Mặc dù chỉnh thể đến nói, hắn không có thua thiệt, thậm chí còn nhỏ kiếm một điểm. Nhưng ở cổ phiếu tăng lên phía trước bán đi, bản thân chính là một loại thua thiệt. Nhưng mà, loại sự tình này tình cảm đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, gần nhất khoảng thời gian này, gần như mỗi lần đều là tình huống như vậy. Hắn dựa vào cảm giác của mình mua cổ phiếu sau đó, không có mấy ngày, tăng một chút, trong lòng liền bắt đầu bất an. Đợi đến cổ phiếu hơi có chút ngã xuống lúc, hắn liền không nhịn được lo lắng, sau đó đem cổ phiếu bán đi. Bình thường, hắn khả năng sẽ hơi kiếm được tiền mấy cái điểm. Nhưng đến tiếp sau nhìn thấy những này cổ phiếu tăng lên, trong lòng so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Hắn mua cổ phiếu đại bộ phận đều không có vấn đề, xác thực có tăng lên tiềm lực. Nhưng vấn đề là bán cổ phiếu thời cơ không đúng, cho dù là tốt cổ phiếu cũng không kiếm được tiền. Hắn cũng ép buộc qua chính mình, muốn đem cổ phiếu cầm lâu một chút, có thể kết quả lại là hắn bỏ qua cao điểm, cổ phiếu bắt đầu ngã xuống. Khoảng thời gian này, hoặc là chỉ là tiểu kiếm, hoặc chính là thiệt thòi lớn. Cho dù hắn lựa chọn cổ phiếu, tuyệt đại bộ phận đều sẽ tại hắn mua sau đó xuất hiện tăng lên, có thể chỉnh thể tính xuống, lại còn là ở vào thua thiệt tiền trạng thái. Làm sao sẽ biến thành dạng này, chẳng lẽ năng lực của ta không cho phép? Tào Văn Bân nhịn không được thở dài. Có thể Như Nguyện Quỷ Tiên ban cho hắn năng lực, không có khả năng không cho phép. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn năng lực vẫn là không có vấn đề, hắn tuyển chọn cổ phiếu, tuyệt đại bộ phận đều tăng. Sở dĩ sẽ thua thiệt tiền, là hắn tâm tính xảy ra vấn đề. Trải qua kèm chút nổ kho sự tình sau đó, hắn tâm tính thay đổi. Một lần kia, nếu như không phải Như Nguyện Quỷ Tiên, hắn ít nhất sẽ mắc nợ mấy chục vạn, cả một đời cũng không có lại xoay người có thể. Nhưng cũng may thông qua Như Nguyện Quỷ Tiên chỉ điểm, thành công khởi tử hồi sinh, không những khiêng qua nguy hiểm, hắn còn tại giá thấp thời điểm tăng thêm thương. Đoạn thời gian trước, nhà kia công ty trải qua gây dựng lại, thu được mới đầu tư, cổ phiếu đã bị lấy xuống SCT cái mũ, sau đó giá cổ phiếu liền nhanh chóng tăng lên, liên tục mười mấy cái mức tới hạn. Giá cổ phiếu cuối cùng vượt qua phía trước giá cả, sáng tạo ra mới cao. Hắn bán đi thời điểm, chỉ toàn kiếm được 70 vạn, nhẹ nhõm trả sạch tất cả nợ nần. Có thể nói, đó là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Mặc dù vượt qua, nhưng nhớ tới thời điểm đó sự tình, trong lòng vẫn là có loại kinh dị cảm giác. Chuyện này, đối với hắn cũng tâm thái tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tại chuyện này phía trước, hắn mua cổ phiếu tuyệt đại bộ phận là có thể kiếm tiền. Nhưng chuyện này sau đó, liền bắt đầu chậm rãi thua thiệt tiền. Bởi vì mỗi lần mua cổ phiếu, hắn đều sẽ sợ hãi loại sự tình này tình cảm tái diễn. Càng là sợ hãi, tâm liền càng loạn, luôn là sẽ làm ra sai lầm thao tác, dẫn đến chính mình không ngừng thua thiệt tiền. Một cái dân cờ bạc đang một mực thắng tiền thời điểm, tâm tính thường thường là rất ổn định. Lúc này, cho dù là có thua thiệt tiền có thể, trong lòng cũng không quan tâm. Bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng trên chiếu bạc nguy hiểm, không có tự mình trải nghiệm qua, liền sẽ không sợ, làm việc quả quyết, lá gan cũng lớn. Loại này tâm tính, thường thường có thể để cho bọn hắn lấy được tương đối tốt chiến tích. Đây cũng là trên chiếu bạc tân thủ, luôn là có thể thắng tiền đạo lý. Chỉ khi nào kinh lịch nhiều hơn, hiểu rõ trong đó đủ loại nguy hiểm, thậm chí từng có kém chút thua thiệt táng ra bại sản kinh lịch sau đó, lại lên bàn đánh bạc, cân nhắc liền nhiều, tâm tính cũng không có vững như vậy. Bởi vì hắn lo lắng, phía trước xác suất nhỏ sự kiện sẽ lại lần nữa tái diễn. Cho dù đây chẳng qua là xác suất nhỏ sự kiện, chỉ khi nào phát sinh, chính là 10 phần chí mạng. Có loại này lo được lo mất tâm thái, sẽ khiến cho dân cờ bạc tại thua mắt đỏ phía trước, không dám đánh cược bên trên tất cả, từ đó bỏ lỡ cơ hội. Loại này tâm tính biến hóa, chính là dẫn đến hắn không ngừng hao tổn nguyên nhân. Tào Văn Bân thất vọng che lấy đầu mình, ngón tay không ngừng xoa bóp đỉnh đầu. Nghĩ đến phía trước, hắn có thể dựa vào 10 vạn khối tiền, kiếm được mấy trăm vạn, chính hắn đều cảm khái, lúc trước vận khí thật là quá tốt rồi. Hiện tại hắn mới biết được, cho dù hắn có như nguyện quỷ tiên ban cho năng lực, cũng không thể cam đoan chính mình nhất định liền có thể kiếm được tiền. Thị trường chứng khoán vẫn là có nguy hiểm to lớn, tuyệt không phải một vốn bốn lời. Giống như là biển, không có khả năng một mực gió êm sóng lặng, thời gian lâu dài, luôn là sẽ gặp phải sóng gió. Bằng không quên đi thôi, vẫn là ít chơi cái đồ chơi này, đổi nghề làm chút cái khác. Có thể ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Tào Văn Bân bỏ đi. Hắn thực tế nghĩ không ra chính mình có thể làm thứ gì. Đi tìm cái công tác, an ổn đi làm sao? Từng có loại này kinh lịch, lại để cho hắn làm một ngày 2-300 công tác, hắn thật làm không đi xuống. Dù sao cổ phiếu của hắn ba động một cái điểm, đều không chỉ có những chuyện này tiền. Huống chi, thật muốn lên ban, hắn còn chưa nhất định có thể mỗi ngày kiếm 2-300. Đi làm cho người khác, hắn khẳng định là không làm nổi. Nhưng nếu là chính mình làm ăn, nói không chừng so cổ phiếu thua thiệt còn nhiều. Lúc trước hắn, tại âm u vũng bùn bên trong giấy rùa. Khi đó hắn cảm thấy, chỉ cần có thể để hắn thoát khỏi nợ nần, một lần nữa bắt đầu, hắn liền đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, hắn là thoát khỏi nợ nần, thậm chí thông qua đầu tư cổ phiếu, còn có đầu tư màn kịch ngắn kiếm được không ít tiền. Hắn hiện tại tài sản còn có hơn 200 vạn. Số tiền này đủ để cho hắn tại Trung Châu mua một bộ 3 phòng ngủ, một phòng khách phòng ở, sau đó lại mua một chiếc 340 vạn xe, cuối cùng còn có thể còn lại cái mấy chục vạn. Hắn còn có thể lại tìm một cái nữ nhân, kết hôn, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đây là trước đây mắc nợ hắn, tuyệt không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn chưa vừa lòng với đó, dục vọng của hắn đã như một cái vực sâu không đáy. Vô luận như thế nào, cũng lấp không đầy. Nếu như lại nhiều kiếm mấy trăm vạn, 3 phòng ngủ một phòng khách liền có thể đổi thành một tòa biệt thự lớn, còn có thể lại cho phụ mẫu mua một bộ phòng dưỡng lao. Lại nhiều một chút, hơn 30 vạn xe, có thể đổi thành 100 vạn cấp bậc xe sang trọng, bạn gái cũng có thể đổi thành 18 tuổi tiểu cô nương. Tiền giống như là trong trò chơi điểm kinh nghiệm, mỗi nhiều một ít, nhân sinh của hắn liền sẽ thăng nhất thứ cấp. Bất luận người nào ở vào dạng này hoàn cảnh, đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Hắn hít sâu một hơi, để chính mình một lần nữa tỉnh lại, không thể bởi vì nhất thời không thuận, liền từ bỏ. Hắn phía trước có thể thắng, hiện tại cũng có thể thắng. Nào có thuận buồm xuôi gió sự tình, đây chỉ là một thất bại nho nhỏ. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, điều chỉnh tốt phương pháp, liền nhất định có thể giống phía trước như thế, tại thị trường chứng khoán đại sát tứ phương. Hắn tin tưởng, chính mình có dạng này năng lực, thú hổ, hắn còn có như nguyện quỷ tiên. Đây cũng là nhân sinh một cái bảo hiểm, chỉ cần có quỷ tiên tại, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Đã như vậy, hắn lại có cái gì đáng sợ đâu. Mấy trăm bạn, không phải mục tiêu của hắn, ít nhất cũng phải có mấy ngàn bạn, mới có thể thu tay lại. Có thể dựa vào 10 vạn kiếm mấy trăm bạn, liền có thể dựa vào mấy trăm bạn, kiếm mấy ngàn bạn. Tào Văn Bân cũng không còn từ ngại tự oán, chọn 3 chi cổ phiếu, phân biệt mua vào. Lần này mua vào giá trị, tổng cộng có hơn 100 vạn, hắn tuyệt đại bộ phần tiền, đều mua cổ phiếu. Là một cái dân cờ bạc, đã nếm đến ngon ngọt, thực tế không cách nào dừng tay. Cho dù thật đạt tới mục tiêu của hắn, hắn còn là sẽ tiếp tục. Bởi vì mãi mãi đều có cao hơn núi. Chương 201, lòng rối loạn chương 201, lòng rối loạn Tào Văn Bân vừa đem cổ phiếu của mình bán đi, hiện tại, cổ phiếu tài khoản tài chính là 301 vạn. Nhìn xem số tiền này, hắn cười không ngậm mồm vào được. Tại phân tích qua nguyên nhân thất bại của bản thân sau đó, hắn cuối cùng lại tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm được tiền. Khoảng thời gian này, tổng cộng kiếm hơn 50 vạn, để chính mình tài sản chính thức vượt qua 300 vạn. Hắn hiểu được, đoạn thời gian trước sở dĩ không ngừng thất bại, chính là lá gan không đủ lớn. Tiền của hắn tương đối phân tán, không dám đem tài chính toàn bộ ném vào đến chính mình xem trọng cổ phiếu bên trong. Mặc dù đại bộ phận cổ phiếu đều kiếm tiền, nhưng kiếm tương đối ít. Mà thua thiệt tiền cổ phiếu mặc dù ít, nhưng hao tổn tỷ lệ phần trăm lại tương đối lớn. Điều này dẫn đến, hắn hoặc là tiểu kiếm, hoặc là thiệt tỏi lớn, tổng tính xuống, vẫn là thua thiệt tiền. Hơn nữa, từng có lần kia kinh lịch, hắn không dám thêm vào bẫy, sợ hai tái diễn chuyện lúc trước. Rút kinh nghiệm xương máu sau đó, hắn khắc sâu ý thức được, thua thiệt tiền nguyên nhân là vì tâm tính. hắn cấp tốc điều chỉnh đầu tư sách lược cùng tâm tính, hắn phải giống như trước đây đồng dạng lớn mật. Vẹn vẹn thời gian một tuần, hắn liền đã kiếm được hơn 50 vạn. Đây là điều chỉnh tâm tính sau đó lần thứ nhất thắng lợi, để hắn lòng tin tăng gấp bội. Vẫn là muốn là gan lớn mới có thể kiếm được tiền a, keo kiệt lục soát, làm sao có thể kiếm được tiền đâu? Nhất định phải có đầy đủ quyết đoán. Hắn có như nguyện quỷ tiên ban cho năng lực, chỉ cần là hắn lựa chọn cổ phiếu, tại hắn mua sắm sau đó, cực lớn khả năng sẽ tăng lên. Hắn không cần có quá nhiều lo lắng. Thua thiệt tiền, thật chỉ là xác suất nhỏ sự kiện, hắn có thể yên tâm to gan đi cược. Chờ kiếm được 500 vạn, liền có thể tạm thời thu tay lại, mua cho mình một bộ phòng ở, lại mua chiếc xe, thật tốt đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Tào Văn Bân bắt đầu tự hỏi kiếm tiền chuyện sau đó. 500 vạn, đây là hắn cho chính mình định một mục tiêu, mà hắn bây giờ cách cái mục tiêu này cũng không tính là quá xa. Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng là dựa vào 10 vạn, đã kiếm được hơn 200 vạn. Hiện tại có 300 vạn tiền vốn, cái mục tiêu này dễ như trở bàn tay. Đặt tới cái mục tiêu này sau đó, liền có thể thật tốt cho chính mình nghỉ. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không phải là rất muốn nghỉ ngơi. Bởi vì kiếm tiền bản thân chính là một cái để người trầm mê sự tình. Mỗi ngày ngồi ở trong nhà, mua cổ phiếu, một ngày liền có thể kiếm hơn 10 vạn, quả thực là cùng nhặt tiền không có khác nhau. Không có người sẽ tại nhặt tiền thời điểm cảm thấy mệt mỏi. Tiếp tục, thừa thắng xông lên. Hắn cấp tốc lựa chọn một chi cổ phiếu, đơn giản nhìn một chút, liền một mạch đem chính mình 300 vạn tài chính toàn bộ đầu tư đi vào, hơn nữa còn tăng thêm một lần vào bẫy. Cái này chi cổ phiếu, đoạn thời gian trước mới vừa kinh lịch một vòng giảm lớn, hiện nay nhìn qua có đụng đáy bắn ngược dấu hiệu, cho nên hắn quyết định chép ngọn nguồn. Bình thường đến nói, chép ngọn nguồn thời điểm khẳng định là không thể duy nhất một lần toàn bộ bán vào đi, bởi vì ai cũng không thể cam đoan, hiện tại giá cả chính là cái này chi cổ phiếu giá thấp nhất. Lập tức toàn bộ đầu nhập đi vào, liền không có dung sai không gian. Vạn nhất đến tiếp sau lại ngã, cũng không thể thêm thương kéo thấp chính mình giá vốn. Có lẽ căn cứ cái này chi cổ phiếu xu thế, phân lượt mua vào, tận lực cầm tới thấp hơn giá vốn. Hơn nữa, cũng có thể thừa dịp thời gian này, căn cứ cổ phiếu xu thế, đối giá thị trường làm ra phán đoán. Vạn nhất tình thế không ổn, còn có thể chạy trốn. Nhưng hắn rất tin tưởng như nguyện ủy tiên ban cho hắn năng lực. Bản thân hắn tại đầu tư cổ phiếu phương diện năng lực là rất bình thường, tất cả đều là dựa vào quỷ tiên ban cho năng lực mới có thể kiếm tiền. Cho nên, hắn không cần quá nhiều thao tác, bằng cảm giác liền tốt, nghĩ quá nhiều, ngược lại sẽ có tác dụng phụ. Hắn cảm giác không sai, đến xế chiều thời điểm, hắn cái này chi cổ phiếu lợi nhuận liền có 0.5. Nhìn qua cái tỷ lệ này rất ít, nhưng bởi vì tiền của hắn lớn, lại tăng thêm đòn bẩy, cho nên hắn kiếm liền đã có 3 vạn khối tiền. Rất nhiều người hơn nửa năm ban, bỏ đi tiêu xài, trong tay đều không nhất định có thể rơi xuống 3 vạn khối tiền. Đây cũng là vì cái gì? Đánh chết hắn cũng không thể lại đi làm nguyên nhân. Loại này chênh lệch quá lớn, ai cũng không có cách nào tiếp thu. Chỉ cần cái này chi cổ phiếu, trong tương lai mấy ngày, tăng cái năm liền có thể bình thường. Năm ít lợi, tăng thêm đòn bẩy, có thể để cho hắn kiếm 30 vạn. Dựa vào làm công, thật tốt mấy năm mới có thu nhập như vậy. Ngày thứ hai, cổ phiếu vừa mở bán thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm cổ phiếu của mình nhìn. Thời gian một ngày, cái này cổ phiếu liền lại tăng 1.5, hiện tại hắn đã kiếm được 2 cũng chính là 12 vạn. Cái này để hắn cả ngày tâm tình đều rất không tệ. Ngày thứ ba, cái này chi cổ phiếu không có quá lớn ba động, đến báo cáo cuối ngày thời điểm, thoáng ngã xuống một chút. Đây cũng là bình thường xu thế, cổ phiếu không có khả năng một mực tăng, luôn là sẽ có sóng chấn động. Mà ngày thứ tư, cái này chi phiếu đi ra không sai xu thế, trực tiếp tăng 2, hiện tại, hắn ích lợi đã có 3.5, tổng 21 vạn. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy, cái này tiền rất nhiều. Nhưng bây giờ, số tiền này hắn còn không để vào mắt. Cái này chi cổ phiếu xu thế vẫn là rất không tệ, hắn quyết định tiếp tục nắm giữ. Nếu quyết định đầu tư cổ phiếu, không có khả năng kiếm như thế điểm liền bình thường. Chỉ cần xem trọng, liền muốn tiếp tục cầm xuống đi. Cổ phiếu tăng một điểm liền bán người, tuyệt đối là không kiếm được tiền, bọn hắn có thể sẽ tại thị trường chứng khoán bên trong tiểu kiếm, sau đó thua thiệt cái lớn. Tiếp xuống 3-4 ngày, cái này chi cổ phiếu giá thị trường biến hóa không lớn, không ngừng trên dưới di động, hắn lợi nhuận từ đầu đến cuối duy trì tại 3 tả hữu. Cách hắn mục tiêu còn kém một chút, hắn cũng liền nhẫn nhịn, không có bình thường. Đoạn thời gian trước, hắn là từng có mới vừa bình thường, cổ phiếu liền lên tăng tình huống, cái này thật rất đả kích người. Lần này, hắn sẽ không dễ dàng giao ra kế hoạch của mình. Có thể lại qua một ngày, cái này chi cổ phiếu ngã xuống 2 điểm, cái này để Tào Văn Bân có chút khó chịu. Hắn phía trước tiền kiếm được, hiện tại lại thua thiệt trở về. Lúc này, hắn gặp phải lựa chọn. Đến tột cùng là bình thường, tiểu kiếm một chút, vẫn là tiếp tục cầm, chờ mong đến tiếp sau xu thế. Cuối cùng hắn quyết định, vẫn là cầm, hắn cảm thấy, cái này chi phiếu đến tiếp sau khẳng định là sẽ tăng. Có thể tiếp xuống 3 ngày, cái này chi phiếu từ đầu đến cuối không có nên đón tương đối tốt xu thế, ngược lại liên tục báo cáo cuối ngày lúc đều là âm tuyến. Giờ phút này, hắn đã thua thiệt 4 điểm. Tăng thêm đòn bẩy, hắn thua thiệt 24 vạn. Dân cờ bạc chính là như vậy, chỉ có thể tiếp thu thắng cục diện, một khi biến thành hao tổn cục diện, tâm liền bắt đầu loạn. Hắn xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là tại sắp báo cáo cuối ngày thời điểm, đem cái này chi cổ phiếu bán đi, bởi vì hắn sợ hãi ngày mai sẽ tiếp tục rơi xuống. Hiện tại, hắn tiền mặt chỉ còn lại hơn 270 vạn, khoảng cách 500 vạn mục tiêu, lại xa một bước, để hắn rất không thoải mái. Có thể ngày thứ hai hắn phát hiện, ngày hôm qua mua cổ phiếu, hôm nay nên đón tăng lên, một ngày liền tăng 4 điểm. Nếu như hắn cầm tới hôm nay lại bán, ít nhất là không lỗ tiền. Mẹ, Tào Văn Bân cực kỳ khó chịu. Nhưng mà càng khó chịu hơn chính là, cái này chi cổ phiếu tiếp xuống liên tục 3 ngày đều thu dương biến, lại tăng 8 điểm. Nếu như hắn cầm tới hôm nay lời nói, không những sẽ không thua thiệt, còn có thể kiếm 48 vạn. Cho nên tính xuống, hắn chẳng khác gì là thua thiệt hơn 70 vạn. Trường hợp này, để Tào Văn Vân càng tức hơn. Ta cũng không tin cái này tà. Hắn buồn bực lại mua một chi cổ phiếu, vẫn là cùng phía trước, toàn bộ thương bán vào đi, hơn nữa tăng thêm đòn bẩy. Tình huống hiện tại lại một lần nữa chứng minh, hắn tuyển chọn cổ phiếu bản thân là không có vấn đề, chỉ là tâm tình của mình còn chưa đủ ổn. Lần này, hắn quyết định, chính mình nhất định phải một mực cầm xuống đi, mãi đến kiếm được đầy đủ tiền mới thôi. Nhưng hắn căn bản là không có ý thức được, hắn đã không có khả năng tái hiện trước đây huy hoàng. Trước đây hắn, cái gì cũng không có, hắn nghĩ xoay người, nhất định phải cược. Thời điểm đó hắn, đánh cược lên, cũng nhất định phải cược đến lên. Nhưng bây giờ hắn, không phải kia cái gì đều không có, còn mắc nợ hắn. Tiền trong tay của hắn, đầy đủ để hắn vượt qua không sai sinh hoạt. Cho nên hắn không có khả năng giống như trước đây, cái gì đều không để ý đi cược. Tại nắm giữ cổ phiếu quá trình bên trong, hắn lại bởi vì cổ phiếu một điểm ba động, lo được lo mất. Bởi vì hắn sợ hãi cược thua, sợ hãi mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cho dù hắn lựa chọn cổ phiếu, đại bộ phận đều có tiềm lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sẽ thua thiệt tiền. Có thể hắn lại là dựa vào cái này lập nghiệp. Hắn xa vào ở đây, tuyệt không có khả năng thu tay lại. Chương 202, tuyệt đối sẽ thu tay lại. Chương 202, tuyệt đối sẽ thu tay lại. Như nguyện quỷ tiên, ta muốn biết, đến tột cùng là vì cái gì ta có năng lực như vậy, nhưng vẫn là một mực thua thiệt tiền, vì cái gì? Tào Văn Bân nhìn xem trước mặt bút, hai mắt đỏ bừng, ngựa khí hết sức kích động. Hắn hiện tại, cổ phiếu tài khoản chỉ còn lại hơn 40 vạn, mà cái này 40 vạn cũng đều bị hắn mua cổ phiếu, ngày mai là tăng là rơi xuống, còn không biết đây. Đã từng, hắn một lần để chính mình tài sản đạt tới 300 vạn, nhưng bây giờ, cái này 300 vạn thần tốc bốc hơi, chỉ còn lại hơn 40 vạn. Trước đây hắn, nếu như đem tiền lấy ra, mua phòng, mua xe, còn có thể có còn thừa. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 40 vạn, tài giỏi sự tình cũng rất ít. Mặc dù hắn tình huống hiện tại vẫn là so trước đây muốn tốt, nhưng trong lòng lại như thế nào cũng tiếp thụ không được. Một người huy hoàng qua, sẽ rất khó lại tiếp thu nghèo túng chính mình. Đã từng, hắn dựa vào 10 vạn kiếm được hơn 200 vạn, nhưng bây giờ, cho dù hắn còn có 40 vạn, lại không cảm thấy chính mình có thể là bạn. Bởi vì hắn tâm triệt để loạn. Ta nghĩ không hiểu, như nguyện vị tiên, ta hy vọng ngài có thể cho ta một lời giải thích. Ta có như thế năng lực đặc thù, ta có thể dựa vào như vậy một chút tài chính khởi động, kiếm được mấy trăm vạn. Ta làm sao lại một mực thua thiệt tiền? Trong này, tuyệt đối có vấn đề. Tào Văn Bân trong giọng nói mang theo chất vấn. Đã từng, hắn xem Như Nguyện Quỷ Tiên là ân nhân, vô cùng tôn trọng. Bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên hai lần đem hắn từ trong thâm viên kéo đi ra, là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không cảm thấy như vậy. Như Nguyện Quỷ Tiên chưa chắc là cái gì thiện lương hạng người, có lẽ dụng tâm hiểm ác. Như Nguyện Quỷ Tiên có thể điều khiển vận mệnh của hắn, có thể để cho hắn kiếm tiền, tự nhiên cũng có thể để hắn thua thiệt tiền. Tất cả mọi thứ ở hiện tại rất có thể đều là Như Nguyện Quỷ Tiên an bài. Đối mặt Tào Văn Bân cuồng loạn chất vấn, Lâm Viên không có chút nào quan tâm. Cái này rất bình thường. Cầu nguyện người không thuận lúc đều sẽ đem trách nhiệm quy tội hắn, hắn hoàn toàn có khả năng lý giải. Phát tiết đa nghi bên trong lửa giận, Tào Văn Bân bình tĩnh một chút, ngựa khí cũng biến thành ôn hòa. Hắn ý thức được chính mình quá xúc động, không nên chất vấn Như Nguyện Quỷ Tiên. Dù sao hắn mới là ở vào bị động địa vị cái kia. Quỷ Tiên, mới vừa rồi là ta ngữ khí không quá tốt, ta hướng ngài xin lỗi. Ta muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến ta gần nhất một mực hao tổn. Cầu ngài nhất định muốn nói cho ta. Nói xong, Tào Văn Bân khắp khuôn mặt là chờ mong, hắn khát vọng biết chân tướng. Lâm Viên nắm lấy trên mặt bàn bút, trên giấy viết xuống một cái chữ. Mệnh. Có ý tứ gì? Tào Văn Bân vội vàng hỏi, ngài là muốn mạng của ta. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái xiên. Dĩ nhiên không phải, hắn sẽ không muốn bất luận người nào mệnh. Nhìn thấy trên giấy bày tỏ phủ định ký hiệu, Tào Văn Bân hiểu. Mệnh cái này chữ, ngoại trừ sinh mệnh ý tứ bên ngoài, còn có vận mệnh ý tứ. Ngài ý là nói, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngài, cũng không phải là ngài an bài, đây chính là mệnh của ta. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Tào Văn Bân lắc đầu, đây không phải là hắn muốn đáp án, hắn cũng không thể tiếp thu, cũng không tin. Làm sao có thể, ta rõ ràng phía trước kiếm qua nhiều tiền như vậy, điều này nói rõ, ta là có năng lực, có ánh mắt, làm sao có thể gần nhất một mực thua thiệt. Ta cầm liền thua thiệt tiền, ta bán liền lên tăng, cái này căn bản là nhằm vào ta. Tha thứ ta nói thẳng, ngài thuyết pháp này, ta không thể nào tiếp thu được. Hắn thật không thể nào tiếp thu được, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là có năng lực, làm sao có thể một mực thua thiệt tiền. Lâm Viên cũng không có cùng hắn tiếp tục tranh luận. Tranh luận không có chút ý nghĩa nào, mà hắn cũng không có thuyết phục người khác yêu thích. Hắn chỉ còn chờ Tào Văn Bân hứa xuống mới nguyện vọng. Sau một lát, Tào Văn Bân nói, "Quỷ Tiên, tạm thời xem như là số mạng của ta." Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu đáp án này. "Nhưng mà, ta hướng ngài cầu nguyện, tiếp xuống, để ta sẽ lại không như thế thua thiệt tiền. Ít nhất phải cam đoan ta kiếm được 500 vạn." Nghe đến Tào Văn Bân nguyện vọng này, Lâm Viên trên giấy vẽ một cái xiên. Nguyện vọng này, hắn không cách nào giúp Tào Văn Bân thực hiện, bởi vì Tào Văn Bân trả không nổi đại giới. "Vì cái gì?" Tào Văn Bân có chút nổi nóng, nhưng hắn rất nhanh cũng hiểu. Hắn vẫn rất có thể không đủ. Hắn lần thứ nhất cầu nguyện, tiêu hao 4 điểm vận, lần thứ 2 cầu nguyện, lại tiêu hao 2 điểm vận. Hiện tại, hắn có lẽ chỉ còn lại 4 điểm vận tà hữu. Nguyện vọng này lại giới, có thể vượt qua 4 điểm vận, cho nên hắn không cách nào thực hiện. "Quỷ Tiên, yêu cầu của ta lại giảm xuống một chút, chỉ cần để ta đem gần nhất thua thiệt tiền đều kiếm về là được rồi. Để ta kiếm được 300 vạn, có thể chứ?" Yêu cầu của hắn không thể không hạ, nếu như có thể để cho hắn trở lại nắm giữ 300 vạn thời điểm, thật là tốt biết bao a, có những thứ này tiền cũng đủ rồi, đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn có lẽ thỏa mãn. Mỗi cái dân cờ bạc tại đánh cược thua sau đó đều sẽ có dạng này ý nghĩ. Nếu như có thể trở lại không có thua thời điểm, thật là tốt biết bao a, thế nhưng là hắn đã trở về không được. Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ một cái xiên. Tào Văn Bân bất đắc dĩ hỏi, nếu như là 200 vạn đâu? Để ta thông qua đầu tư cổ phiếu kiếm được 200 vạn, cái này cũng có thể đi. Yêu cầu của hắn lại một lần nữa giảm xuống. Hiện tại hắn hận không thể quạt trước khi chết chính mình. Nếu như hắn phía trước không có bởi vì hao tổn tâm tính sụp đổ, mua cổ phiếu thời điểm có chút tức giận thành phần, như vậy hắn có lẽ sẽ không thua thiệt thảm như vậy. Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu, nguyện vọng này hắn có thể giúp Tào Văn Bân thực hiện. Tào Văn Bân thở dài một hơi, nói, cần bao nhiêu vận? 3. Nhìn thấy trên giấy chữ số, Tào Văn Bân nhíu mày, 3 điểm vận, hắn có thể tiếp nhận không nổi, bởi vì hắn đã mất đi 6 điểm vận. Liền xem như gần nhất vận có chỗ khôi phục, có thể cũng sẽ không rất nhiều. Lại mất đi 3 điểm, hắn cũng không biết chính mình sẽ rơi vào cái dạng gì hạ tràng. Huống hồ, hắn một lần nắm giữ qua 300 vạn, mà lại là rất nhẹ nhàng kiếm được. Cho dù hắn hiện tại không có tiền, cũng không cảm thấy 200 vạn rất nhiều. Giao dịch này, không đáng. Quỷ tiên, quên đi thôi, lần này, ta trước hết không hướng ngài cầu nguyện. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, không đáng liều mạng như vậy. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Hắn lời nói mới vừa nói xong, Lâm Viên liền buông xuống trong tay bút, rời khỏi nơi này. Bởi vì Tào Văn Bân lần này đã sẽ không hướng hắn cầu nguyện. Nhìn xem trên giấy ngã xuống bút, Tào Văn Bân sâu thẳm thở dài. Hắn giờ phút này, 10 phần hối hận, nhưng còn có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn lập tức liền muốn thực hiện tài vụ tự do, sẽ có được một số tiền lớn, số tiền kia tiết kiệm một chút hoa, đủ hoa cả đời. Thế nhưng là, hắn lại đem những số tiền kia đều thua rơi. Nếu như hắn kịp thời ý thức được nguy hiểm, sớm chút thu tay lại, làm sao đến mức cái này a còn có hơn 40 vạn, hẳn là đủ ta xoay người, chỉ cần để ta kiếm được 100 vạn, ta liền thu tay lại. Ta cũng không tin, ta có thể dùng 10 vạn kiếm được 200 vạn, liền không thể dùng 40 vạn kiếm được 100 vạn. Khoảng thời gian này, hắn xác thực thua thiệt tiền, nhưng hắn tuyển chọn cổ phiếu, tuyệt đại bộ phận đều không có vấn đề. Chỉ có cực ít cổ phiếu, mua sau đó liền rơi xuống. Nhưng đó là xác suất nhỏ sự kiện. Hắn lại tổng kết chính mình thua tiền nguyên nhân, còn là bởi vì tâm tính không đủ ổn. Chỉ cần hắn ổn định tâm tính, không còn lo được lo mất, nhất định có thể đem mất đi đều thắng trở về. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể để hắn có 100 vạn là được rồi. Lần này, chỉ cần đạt tới mục tiêu, hắn tuyệt đối thu tay lại. Chương 203, Bừng tỉnh tỉnh ngộ. Chương 203, Bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nhìn xem trong máy tính giá cổ phiếu, Tào Văn Bân tâm tình hết sức phức tạp, có một chút vui sướng, còn có một chút tức giận. Hắn mua cổ phiếu, liên tục năm trên trời tăng, hiện tại, cái này chi phiếu đã kiếm được hơn 20 điểm. Nhưng cũng tiếc, chuyện này không có sớm chút phát sinh. Hắn mua cái này chi cổ phiếu thời điểm, tổng cộng cũng chỉ còn lại hơn 40 vạn tài sản. Bởi vì tài sản quá ít, hắn thậm chí đều không cách nào sử dụng đầu tư bỏ vốn tan khoán ra tăng đoàn bẩy. Cho nên, liền xem như cổ phiếu tăng hơn 20 điểm, hắn cũng chỉ là kiếm được 8, 9 vạn. Kỳ thật, kiếm 8, 9 vạn thật không ít người bình thường đột nhiên được đến như thế một khoản tiền, như thế nào cũng phải chúc mừng một cái. Nhưng hắn không giống, từng trải làm có nước, một cái gặp qua biển cả người, lại thế nào có thể bởi vì một cái hồ nước nhỏ cảm thấy rung động. Hắn tài sản, thế nhưng là một lần vượt qua 300 vạn, có đôi khi, một ngày lỗ lãi đều có mấy chục vạn, chút tiền lẻ này, hắn thật chướng mắt. Nghĩ đến chính mình đã từng thua thiệt tiền, hiện tại liền xem như kiếm được, cũng không vui. Hắn chỉ hận, người này tình cảm đến quá muộn. Nếu là tại hắn có 300 vạn thời điểm kiếm cái 20 liền sẽ không giống bây giờ phiền muộn như vậy. Hắn đối với máy tính, rơi vào trầm tư, biểu lộ nhìn qua giống như là chuẩn bị làm một cái quyết định trọng yếu. Tài chính quá ít mà nói, vẫn là không kiếm được tiền, không phải mỗi một lần đều có thể giống lần này, kiếm 20 nhiều. Tiếp tục như vậy, quá chậm. Kỳ thật cái này kiếm tiền tốc độ đã đầy đủ nhanh, chỉ là hắn trải nghiệm qua càng nhanh tốc độ kiếm tiền. Cho nên, lại mượn ít tiền đi. Dạng này chơi, thực tế không có ý nghĩa, tài chính đầy đủ mới có thể chân chính kiếm được tiền. Hắn lại nghĩ tới chính mình phía trước cho mượn lưới bay. Gần nhất, hắn lưới bay hạn mức có chút đề cao, nhiều cái bình đài hạn mức cộng lại, 3-40 vạn không thành vấn đề. Còn có phụ mẫu nơi đó, phía trước có tiền thời điểm, hắn cho phụ mẫu chuyển 30 vạn, hiện tại có thể đem cái kia tiền lại đòi về. Dạng này, hắn dùng để đầu tư cổ phiếu tiền, liền có thể vượt qua 100 vạn. Đồng thời, cổ phiếu tài khoản bên trong tiền nhiều hơn, cũng có thể lại sử dụng đầu tư bỏ vốn tăng khoán, gia tăng đòn bẩy. Nay liên tương đương với, hắn có thể vận dụng hơn 200 vạn tài chính đầu tư cổ phiếu. Nếu như là 200 vạn, kiếm cái 20 vậy coi như là 40 vạn a, vừa vặn đánh một cái thắng trận. Hắn giờ phút này, lòng tin tăng gấp bội. Chỉ cần mình nắm chắc hảo tâm thái, không còn nôn nóng, bình thường quyết định quả quyết một chút, hắn tuyệt đối là sẽ không thua thiệt tiền. Tào Văn Bân không do dự, lập tức thông qua điện thoại bay tiền, sau đó lại liên hệ phụ mẫu của mình, đem phía trước cho phụ mẫu tiền muốn trở về. Hắn cam đoan, ngày sau hắn sẽ gấp đôi đem tiền trả lại cho phụ mẫu của mình. Lưới bay tiền, còn có vừa muốn đến 30 vạn, đều bị hắn chuyển tiến cổ phiếu của mình tài khoản. Hiện tại, cổ phiếu của hắn tài khoản bên trong, tổng cộng có 110 vạn. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, hắn tỉ mỉ lựa chọn một chi cổ phiếu, đồng thời đem chính mình toàn bộ tài chính đều mua đi vào. Tăng thêm đầu tư bỏ vốn tan khoán mượn tới tiền, tổng cộng mua giá trị 200 vạn cổ phiếu. Nhìn thấy cổ phiếu phần mềm nộp lên dễ thành công nhắc nhở, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, trong lòng vắng vẻ, còn có chủng hối hận cảm giác. ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cổ phiếu xu thế, cổ phiếu mỗi một lần ba động đều để tâm tình của hắn khẩn trương. Hắn đang sợ, cho dù cổ phiếu chỉ là tạm thời nhẹ nhàng ngã xuống, cũng để cho hắn sợ hãi. Một cái dân cờ bạc đang đặt cược phía trước, không quản bao nhiêu tự tin, nhưng khi hắn nghĩ đến, lần này đặt cược là chính mình toàn bộ thân gia lúc, luôn là sẽ lo lắng bất an. Bởi vì nếu như lần này thua, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra khoảng thời gian này từng ly từng tí. Hắn khi đó là cái không có gì cả, còn thiếu nợ mấy chục vạn dân cờ bạc. Thế nhưng là, dựa vào như nguyện bị tiên ban cho năng lực, hắn tại thị trường chứng khoán đại sát tứ phương, đã kiếm được mình đời này đều không có kiếm được tiền. Hắn thân ra, một lần vượt qua 300 vạn. Cái kia tất cả, rõ ràng chính là trước đây không lâu phát sinh, giờ phút này nhớ tới, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Thời điểm đó hắn, có thể nói đã lên mờ, chỉ cần hắn không như vậy lòng tham, không muốn càng nhiều tiền, hắn liền có thể trải qua chính mình tha thiết ước mơ, nhẹ nhõm vui vẻ thời gian. Thế nhưng là, những số tiền kia cũng không có cho hắn sinh hoạt mang đến tính thực chất thay đổi. Hắn ngược lại bởi vì tiền, lo được lo mất, nôn nóng bất an. Cả ngày đem chính mình nuốt ở trong phòng, nghiên cứu cổ phiếu, buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Hắn tựa như lại thấy được mình trước kia, cái kia hy vọng dựa vào đánh bạc một đêm chợt giàu chính mình. Mình bây giờ cùng phía trước có cái gì khác nhau? Hắn từ đầu tới đuôi đều là một cái chính cống dân cờ bạc. Phiền phức của ta đã sớm giải quyết, có thể, ta đã sớm nên thu tay lại. Chỉ cần không làm loại này một đêm chợt giàu động, ta đã sớm có thể cùng một người bình thường, thật tốt sinh hoạt. Đoạn thời gian trước, hắn mặc dù đã kiếm được không ít tiền, nhưng mà những số tiền kia bất quá là dùng để xem như mới tiền đặt cược. Vô luận kiếm bao nhiêu, đầu không thỏa mãn, không ngừng lặp đi lặp lại, thế cho nên hiện tại gần như muốn đem tiền mình kiếm được đều thua hết. Không những như vậy, hắn lại mượn nhiều tiền như vậy, nếu như lần này lại thua, hắn có thể liền vạn kiếp bất phục. Hối hận cảm xúc từ trong lòng nổi lên đến, để hắn nôn nóng nội tâm, được đến một tia vui mừng. Hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ, chính mình rơi xuống hiện tại hoàn cảnh, đều là bởi vì vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn đối tiền bạc dục vọng. Cố chấp như vậy, điên cuồng, hắn đã biến thành tiền bạc nô lệ. Chết tiệt. Hắn một bàn tay phiến tại trên mặt mình, ở trên mặt lưu lại dấu bàn tay rành rành. Không được, không thể lại như vậy, bởi vì đánh bạc, ta hủy đi nhân sinh của chính mình. Thời điểm đó ta đều muốn tự sát. Hiện tại, cuối cùng là lên mờ, không quản gần nhất thua lại thảm, ít nhất không có nợ bên ngoài, trong tay còn có cái mấy chục vạn. Lúc này, làm sao có thể lại đem nhân sinh của chính mình giao đến loại này không xác định đánh cược phía trên? Ta đã sớm nên dừng tay. Nếu như sớm chút thu tay lại, cầm những số tiền kia, đi làm một chút chuyện có ý nghĩa, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, nhân sinh sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Hiện tại mà nói, tiền mặc dù ít, nhưng vẫn như cũ không mượn, lại đi đến tuyệt lộ phía trước, người đều có quay đầu cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, rời đi máy tính. Hắn quyết định, không thể lại cược. Hôm nay mua cổ phiếu, cùng ngày là không thể giao dịch, nhưng ngày mai, cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, không quản tình huống như thế nào, chỉ cần không phải rơi xuống ngừng bán không được, hắn đều sẽ đem những này cổ phiếu thanh lý hết. Vô luận là thua thiệt, vẫn là kiếm, đều không trọng yếu, hắn chỉ là sẽ lại không cược. Hắn hiện tại xem như là hiểu, một cái dân cờ bạc, chỉ cần còn không có rời đi bàn đánh bạc, không quản có bao nhiêu tiền, đều không phải chính mình. Tùy thời cũng có thể bởi vì một tràng đánh cược, thua sạch sành sanh. Loại này dân cờ bạc thời gian, cũng nên kết thúc. Cũng không phải nói không thể đi đầu tư cổ phiếu, bình thường đầu tư cổ phiếu là không có vấn đề. Chỉ là không thể giống như bây giờ, đánh cược toàn bộ đi đầu tư cổ phiếu, đem chính mình tất cả đều giao cho không xác định thị trường chứng khoán. Dạng này liền không phải là đầu tư cổ phiếu, mà là đánh bạc. Coi hắn làm ra quyết định này thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều, tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, một cái dân cờ bạc, không cá cược kỳ thật cũng đã là thắng. Chương 204, thua tức giận chương 204, thua tức giận sáng sớm ngày thứ hai, Tào Văn Vân giống như ngày thường, khẩn trương ngồi trước máy tính. Chư thiên thần Phật, như nguyện bị tiên, cầu các ngươi phù hộ, hôm nay cái này chi cổ phiếu chỉ cần không rơi xuống ngừng là được rồi. Ta đã biết chính mình sai. Ta xin thề, về sau, ta cũng sẽ không lại cược, tuyệt đối sẽ không. Cho ta một cái sửa sai cơ hội đi. Nếu như ta lại cược, liền để ta vạn kiếp bất phục. Tại cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch phía trước, hắn không ngừng cầu nguyện, nhưng mà, không quản là thần Phật, lại hoặc là như nguyện bị tiên, cũng không thể quan tâm hắn đánh cược hay không thu được. Ai cũng sẽ không phù hộ hắn. Bất quá, chỉ cần hoàn cảnh lớn bình thường, cổ phiếu rơi xuống ngừng loại sự tình này tình cảm, đúng là xác suất nhỏ sự kiện. Phát sinh khả năng, nhiều lắm là cũng chính là mấy phần trăm. Làm cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch lúc, giá thị trường để hắn mừng rỡ không thôi, hắn mua cổ phiếu, không những không có rơi xuống, ngược lại nhảy khoảng không cao mở. Tại bắt đầu phiên giao dịch ngay lập tức, liền tăng 5 mã cổ phiếu của hắn, tổng giá trị là 200 vạn. Ý vị này, vừa rồi một cái mắt, hắn liền kiếm được 10 vạn. Chỉ cần giờ phút này thu tay lại, đem tất cả cổ phiếu bán đi, còn rơi chính mình tất cả tiền nợ, hắn vẫn là có thể còn lại hơn 60 vạn. Số tiền này, đầy đủ hắn hoa một đoạn thời gian rất dài. Hắn còn rất trẻ, có những thứ này tiền tại, về sau nhân sinh tuyệt không đến mức quá kém. Nhưng mà, liền tại chuột đặt ở bán đi nút bấm bên trên lúc, hắn do dự. Cái này cổ phiếu xu hướng tăng khả quan, tại hắn do dự thời gian, liền lại tăng 0.5 hiện tại còn tại tăng. Nhìn xem không ngừng nhảy lên ích lợi, hắn đem ngày hôm qua lợi thể quên sạch sành sanh. Cũng không phải hiện tại nhất định phải bán, qua một hồi lại bán, cũng có thể. Hiện tại chính kiếm tiền đâu, bán, quá thua thiệt. Người không thể quá cứng nhắc. Nếu như là cổ phiếu ngã xuống, hắn có thể sẽ không chút do dự bán đi. Nhưng bây giờ cổ phiếu tại tăng lên a, hắn thực tế không có cách nào để chính mình bán đi. dân cờ bạc cho dù sẽ hối hận, nhưng cũng không phải vì chính mình đánh bạc hành động mà hối hận. Bọn hắn hối hận chính là chính mình cứ thua, là cảm thấy chính mình có lẽ áp chú một bên khác. Hắn ngày hôm qua lo lắng hãi hùng, hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy chính mình không nên được, đó là bởi vì hắn không có nắm chắc cửa thắng. Hiện tại, hắn cứ thắng, loại này hối hận cảm xúc liền có thể cút đi. Hắn lần này lựa chọn không có sai, buổi trưa bệnh buộc thời điểm, cái này cổ phiếu đã tăng 8 điểm. Rất nhiều mua cái này chi cổ phiếu người đều hưng phấn không thôi, tại cô A phát ra đủ loại sắc tốt thông tin. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, hôm nay cái này chi phiếu tuyệt đối sẽ trúng liền, thậm chí có khả năng liên tục mấy ngày trúng liền. Tào Văn Bân cũng đồng dạng kích động, tại cô trong phỏ dùng phát chính mình dự đoán, còn có chính mình mua cổ phiếu cầm thương xịn xót. Hắn cho rằng cái này chi phiếu cuối cùng sẽ cho hắn mang đến 30 ít lợi. Cô trong phỏ dùng có người nhận ra hắn, không ngừng hô hào đại lão, đều bày tỏ muốn cùng đại lão mua một lần. Cái này để Tào Văn Bân có chút đắc ý, tâm tình cũng tốt đẹp. Khoảng thời gian này hắn thua thiệt không ít tiền, nhưng phía trước kiếm tiền thời điểm cũng là vô cùng phong quang, tích lũy không ít người khí, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Danh hào của hắn đến bây giờ vẫn như cũ rất dễ dùng, để hắn có loại cảm giác thành tựu. Buổi chiều mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, cái này cổ phiếu liền cường thế trúng liền, đại lượng trả tiền phong bế mức tới hạn, để người vững tin, hôm nay cái này mức tới hạn là sẽ không mở ra. Báo cáo cuối ngày lúc, cái này cổ phiếu quả nhiên kéo dài trúng liền trạng thái. Trường hợp này, để hắn đem ngày hôm qua hạ quyết định quyết tâm, ném đến lên 9 tầng mây. Vẹn vẹn một ngày, hắn liền kiếm được 20 vạn. Đem như thế kiếm tiền cổ phiếu bán đi, hắn lại không phải người ngu. Hắn hưng phấn một đêm không có ngủ, ngày thứ hai thời điểm, tiếp tục ngồi trước máy tính, chờ lấy cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch. Ngày nay buổi sáng tình thế vẫn như cũng là một mảnh tốt đẹp, như hắn suy nghĩ, cái này chi phiếu bắt đầu phiên giao dịch không bao lâu liền trúng liền, đồng hành nghề rất nhiều cổ phiếu cũng đều xu hướng tăng không sai. Mà hắn mua cổ phiếu là cái này ngành nghề long đầu, hiện nay liên tục hai cái mức tới hạn. Bất quá lúc chiều, mức tới hạn bị mở ra, cổ phiếu hơi có ngã xuống. Lúc này, hắn do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục cầm. Bởi vì hắn nhìn thấy một chút thông tin, nước nào đó muốn gia tăng thuế quan, cho nên bổn quốc cũng đối nước nào đó nông sản phẩm tăng lên thuế quan. Tin tức này là phi thường sắp tốt bổn quốc nông sản phẩm, cũng là hai ngày này tương quan sản nghiệp cổ phiếu tăng mạnh nguyên nhân một trong. Tương lai mấy ngày, hắn cái này chi phiếu có lẽ còn là sẽ tăng. Đem tốt như vậy cổ phiếu bán đi, quả thực là điên rồi. Nhưng mấy ngày kế tiếp, cái này chi cổ phiếu xuất hiện xu hướng suy tàn, không có như hắn mong muốn như thế tăng mạnh, bất quá cũng vẫn là tăng chút. Hắn cái này chi phiếu tổng cộng kiếm được 21, không có đạt tới hắn mong muốn ích lợi, có thể hắn vẫn là kiếm được hơn 40 vạn. Buổi sáng thời điểm, hắn đem cái này chi phiếu bán đi. Hiện tại, hắn tài khoản bên trong tiền là hơn 150 vạn, cho dù hắn đem mượn tới tiền, cũng còn rơi, từ đây cũng không tiếp tục cược, vậy hắn cũng sẽ còn lại 90 vạn. Có thể một cái dựa vào đánh bạc làm giàu dân cơ bạc, là rất khó lại rời đi bàn đánh bạc. Do dự rất lâu, hắn chuột chậm chạp không có điểm hạ tướng tài chính chuyển đi ra nút bấm. Nói muốn kiếm đủ 100 vạn, hiện tại liền kém 10 vạn, một lần nữa đi. Tại Trung Châu mua một bộ lớn một chút phòng ở, ít nhất phải hơn 100 vạn. Hắn hiện tại tiền liền một bộ phòng ở cũng mua không nổi, giờ phút này thu tay lại vẫn là quá sớm. Hắn lại lựa chọn một chi cổ phiếu, vẫn là cùng phía trước, 150 vạn toàn bộ bán vào đi, hơn nữa tăng thêm một lần đòn bẩy. Cái này tương đương với hắn có 300 vạn cổ phiếu, nếu như lại có thể kiếm cái 20 vậy hắn cũng coi là xoay người. Đến mức hắn phía trước nói qua, cũng không tiếp tục đánh cược lời thề, cùng tiền so sánh chẳng phải là cái gì. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại kiếm tiền trong vui sướng. Nhưng mà, vận mệnh vô thường, hắn mua cổ phiếu là có cực lớn xác suất sẽ tăng, nhưng mà vẫn là có xác suất nhỏ sẽ rơi xuống. Hơn nữa, những ngày cổ phiếu một khi ngã xuống liền đều là giảm lớn. Mặc dù đây là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng hắn gần như mỗi ngày đều ngồi trước máy tính đầu tư cổ phiếu, luôn là sẽ gặp phải loại sự tình này tình cảm. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Tại xế chiều khoảng cách báo cáo cuối ngày còn có nửa giờ thời điểm, cái này chi cổ phiếu bắt đầu không ngừng ngã xuống, trong thời gian rất ngắn liền để hắn thua thiệt 6 cũng chính là 18 vạn. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, bởi vì không cách nào giao dịch. Nhưng hắn cũng là may mắn, thượng thiên vẫn như cũ cho hắn cơ hội. Sáng ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, cái này chi phiếu mặc dù ngã xuống 5 điểm, nhưng ít ra không có rơi xuống ngừng, hiện tại hắn còn có thể chạy đi. Từng có lần kia kinh lịch, Tào Văn Bân không dám tiếp tục kiêng, vội vàng đem cái này chi cổ phiếu bán đi. Chờ hắn toàn bộ bán xong thời điểm, tổng cộng thua thiệt thắng 12,536 vạn. Cái này để hắn hai mắt đỏ lên, trong lòng vô cùng nổi nóng, hắn đập bàn một cái, phát tiết trong lòng lửa giận. Thiên sư nó, liền kém 10 vạn liền 100 vạn, lại thua thiệt. Làm, lão tử cũng không tin cái này tà. Dân cờ bạc chỉ có thể tiếp thu chính mình thắng tiền kết quả, một khi thua, nghĩ như thế nào không phục. Trước mấy ngày mới vừa kiếm được hơn 40 vạn, chính cảm thấy một mảnh tốt đẹp, có thể trong nháy mắt lại thua thiệt 36 vạn, thực sự là nén giận. Chỉ cần kiếm lại một điểm, hắn liền thu tay lại, thượng thiên mà lại liền không cho hắn cơ hội này. Có thể hắn chính là không phục. Hắn cũng không tin, chính mình có loại này năng lực đặc thù, liền chút tiền này đều không kiếm được. Hắn giống như là điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không để ý cùng thua trận hậu quả, lại lần nữa đem chính mình toàn bộ tài chính đầu nhập thị trường chứng khoán. Hắn xin thề, không kiếm đủ 100 vạn, hắn tuyệt sẽ không thu tay lại. Thế nhưng là, đánh bạc vốn là nguy hiểm cực lớn sự tình, có lý trí lúc, còn có thắng. Một khi mất lý trí, liền xem như tại bên bờ vực. Được ăn cả ngã về không dưới tình huống, không quản thắng hay thua, đều không phải chuyện gì tốt. Thua đương nhiên không cần phải nói, không có gì cả. nhưng coi như là thắng, cũng sẽ chỉ để dân cờ bạc trở nên càng thêm lớn mật, cuối cùng vẫn là sẽ tại một lần nào đó đánh cược bên trong thua sạch sành sanh. Thời gian kế tiếp bên trong, Tào Văn Bân giống như là điên rồi, trước sau mua 4 chi cổ phiếu, nhưng những này cổ phiếu tình huống không hề như ý, đều là trước kiếm phía sau thua thiệt, cuối cùng hắn tài khoản tài chính chỉ còn lại 80 vạn. Kết cục này để hắn gần như điên mất, bởi vì cái này 80 vạn giảm mặt, có 30 vạn là lưới bay, 30 vạn là từ phụ mẫu nơi đó mua tới. Hắn chân chính tiền vốn chỉ còn lại có 20 vạn. Trừ phi hắn chết, nếu không, hắn tuyệt sẽ không tiếp thu kết cục như vậy. Đã thua mắt đỏ hắn, lại lần nữa đem toàn bộ tài chính đầu nhập, mua một cái khác cổ phiếu, còn tăng thêm đòn bẩy. Hắn biết, đây chính là hắn cơ hội duy nhất, nhất định phải thắng.